Chương 255, tịch trầm thượng nhân, pháp bảo phôi thai. Chương 255, tịch trầm thượng nhân, pháp bảo phôi thai. Nhưng tiếp xuống trên đập vật phẩm, lại làm cho kiến thức rộng rãi, tâm tính trầm ổn như Lâm Trường Hành, cũng nhịn không được con mắt có chút đăm đăm, hô hấp vì đó cứng lại. Chỉ thấy kia cửa tây cô cũng không lập tức lấy ra bảo vật, mà là từ hai vị trúc cơ sơ kỳ tu sĩ bồi bạn, để hai vị thị nữ hợp lực lấy đi lên một cái cao cỡ nửa người, toàn thân từ hàn ngọc chế tạo thành hình vuông vật chứa. Vật chứa mặt ngoài dán đầy lít nha lít nhít phong ấn phụ lục, từng kia từng sợi màu trắng hàn vụ từ bên trong không ngừng chảy ra, khiến cho trung quanh nhiệt độ chợt hạ xuống, vậy đá biên giới thậm chí trong nháy mắt ngưng kết ra một tầng sương trắng. Như thế chiến trận, trong nháy mắt hấp dẫn toàn trường tất cả tu sĩ ánh mắt, ngay cả bên trong vòng những cái kia giả đàn, trúc cơ hậu kỳ đỉnh phong cường giả cũng nhao nhao mở mắt, lộ ra cảm thấy hứng thú thần sắc. Cửa tây cô mang trên mặt một tia ngưng trọng, hắn hít sâu một hơi, cẩn thận từng ly từng tí chụp tầng cởi ra những cái kia phong ấn phụ lục. Theo cuối cùng một đạo phụ lục bị để lộ, lạnh ngọc dung khí bên trong cảnh tượng rốt cục hiện ra ở trước mặt mọi người, kia cũng không phải gì đó linh khí đang dược, mà là một đoạn dài chừng hơn một xích, toàn thân cháy đen, phảng phất bị thiên lôi chém vào qua vô số lần cây gỗ khô. Nhưng mà ngay tại cái này nhìn như không có chút nào sinh cơ cháy đen cây gỗ khô phía trên, lại ngoan cường mà quật cường sinh trưởng ba mảnh xanh nhạt tươi tắt, bóng ánh sáng long lanh như là phỉ thúy điêu khắc thành nhỏ bé phiến lá. Phiến lá phía trên ẩn ẩn có vô số so sợi tóc còn muốn mảnh khảnh ngân sắc điện xà đang không ngừng đi khắp, sinh diệt, tản mát ra một loại hủy diệt cùng sinh cơ quỷ dị cùng tồn tại, làm người sợ hãi khí thế mênh mông. Lôi kích một, mà lại này một năm còn không ngắn dáng vẻ, hiệu quả cũng tất nhiên viễn siêu Lâm Trường Hành trước đó lấy được gốc kia lôi kích thảo. Lâm Trường Hành có chỗ tâm động, nhưng tiếp xuống rất nhanh liền dập tắt tâm tư. Không chỉ là giá quy định ra giá ngay tại 3 vạn viên hạ phẩm linh hạch, mỗi lần tăng giá không ít hơn 500, càng ở chỗ giả đàn tu sĩ hạ tràng. Vị kia màu đen đạo bào, khuôn mặt tiểu tụy, nhìn không ra cụ thể tuổi tác giả đàn chân nhân trước tiên mở miệng. Sau đó chính là hất lên rộng lớn áo choàng, toàn thân bao phủ tại một tầng mơ hồ âm ảnh bên trong tu sĩ, theo thần sắc tranh đoạt. Cái khác giả đàn, trúc cơ hậu kỳ đỉnh phong tu sĩ, cạnh tranh một đoạn đều nhao nhao thối lui, hiển nhiên là dự định sơ bộ tranh thủ, nhưng cũng không có tình thế bắt buộc dự định. Hiển nhiên vật này đối với có tương quan nhu cầu người mà nói, công dụng khá lớn, 10 điểm chất quý, đoạt vỡ đầu sọ, nhưng đối với tu sĩ tầm thường mà nói, tràn giá phía dưới nhưng không có như này lực hút. Cuối cùng vật này rơi vào màu đen đạo bào giả đàn chân nhân trong tay, vô ra hơn 6 vạn linh thạch giá cao. Đồng thời, Lâm Trường Hành thần thức tại quanh mình hơi đổi, nghe trộm mấy cái tu sĩ truyền âm nói nhỏ. Mới biết được, cái này màu đen đạo bào giả đàn được xưng là tịch trầm thượng nhân cũng là một vị tán tu, nghe nói là từ Tống Địa Nam Cương tiếp giáp Kim Quốc mà đến. Tại truyền ngôn bên trong, hắn lúc đầu bái tại Kim Quốc một cái môn phái nhỏ phía dưới, an tâm tu hành. Sau đó cái kia môn phái nhỏ bị Kim Quốc một cái địa vị thực lực không thua gì Tử Cực Tông tông môn Vân Thượng Tông vì cướp đoạt Chấn Tông bảo vật, thậm chí ngay cả Đêm Diệt Tông. Bày ra đại trận, toàn lực ra tay, chó gà không tha, máu chảy thành sông. Nhưng lúc đó trúc cơ trung kỳ tịch trầm thượng nhân bên ngoài có việc, có thể trốn qua một kiếp. Biết được tin dữ này về sau, tịch trầm thượng nhân cũng tra ra kẻ đầu têu, nhưng căn bản không dám về trong tông cựu địa, nhưng sư ân khó quên, đồng môn tình thâm, thế là liệu mạng tu luyện. Về sau trải qua trăm cay nghìn đắng, đến chứng giả đan. Sau đó, chính là hắn săn giết thời khắc. Không thể không nói, cái này tịch trầm thượng nhân tâm thái cũng bị bóp méo, đặc biệt nhằm vào Vân Thượng Tông đệ tử ra tay. Nam trực tiếp vào đầu, phần có, nữ đệ tử thì đi chuyện bất chính về sau, lại rất chi. Tại ban sơ, người này liên tục đắc thủ, dẫn tới Vân Thượng Tông lòng người lưu động, cũng không an ổn. Vân Thượng Tông vẫn không có cái gì quá lớn động tác. Đợi đến hung hăng ngang ngược nửa năm lâu, ngay cả một cái trúc cơ nữ tu đều gặp độc thủ của hắn về sau, Vân Thượng Tông mới chính thức coi trọng. Cuối cùng càng là mời được chân đan chân nhân ra tay, một phen bố cục về sau, rốt cục đem ngay tại làm ác người này ngăn chặn. Nhưng tịch trầm thượng nhân trong tay nắm giữ loại nào đó cường lực thủ đoạn, vậy mà cứ thế mà trở về từ coi chết. Mặc dù trọng thương bỏ chạy, nhưng vẫn như cũng là trốn. Đi lần này, liền rời đi Kim Quốc, đi tới Tống Điệp. Nhưng đây cũng là hồi lâu sau, mới bị từng tại Kim Quốc du lịch tu sĩ đối đầu hiệu. Tin tức cũng liền lan truyền nhanh chóng. Nhưng tịch trầm thượng nhân tại Tống Điệp cơ bản không có phạm cái đại sự gì, cho nên cũng liền lưu lại sinh hoạt, tu hành, bị Tống Điệp tiếp nhận. Ngược lại là Kim Quốc Vân Thượng Tông hận đến nghiến răng, cũng không dám vượt qua quốc cảnh. Bây giờ tịch trầm thượng nhân cũng coi là hung danh bên ngoài, Tống Địa cũng cơ bản không ai dám trêu chọc. Sau đó, lại có mấy kiện chân quý vật phẩm ra sân. Thí dụ như, nhiều loại hiếm thấy bậc ba linh tài, linh hảo. Cuối cùng áp chụp lại còn là một kiện pháp bảo phôi thai. Pháp bảo phôi thai. Bốn chữ này như là có được ma lực đồng dạng, trong nháy mắt để nguyên bản liền lửa nóng phòng đấu giá bầu không khí triệt để bạo tạc. Thậm chí ngay cả trước đó đập đến Liệu Nguyên Đan vị kia cung trang nữ tu, cũng đống nhiên mở mắt, trong mắt tinh quang nổ bắn ra. Cửa tây cô thanh âm tận lực nâng lên, mang tới một tia khàn giọng, hắn cơ hồ là từng chữ ra, tiếp xuống chính là lần này đấu giá hội cuối cùng áp chụp đồ vật, một kiện pháp bảo phôi thai. Hắn lời còn chưa dứt, hai tên thân mang áo bào đen, khí tức sâu không lường được tu sĩ một trái một phải, hộ vệ lấy một tên tay nâng ngọc bàn thị nữ đi đến bệ đá. Kia ngọc bàn phía trên bao trùm lấy thật dày lụa đỏ, nhưng vẫn như cũ khó mà hoàn toàn ngăn cách hắn hạ đồ vật tản ra kinh người linh áp cùng phong duệ chi khí. Bạch, lụa đỏ bị bỗng nhiên để lộ. Trong chốc lát, một đạo sáng chói chói mắt ánh sáng màu tử kim phóng lên tận trời, phản phất muốn đem cái này lộ thiên quảng trường màn trời đều đâm xuyên. Một cỗ lăng lệ vô song, phản phất có thể chặt đứt hết thể sắc bén hàm ý ẩm vàng khuyết tán ra đến, chỗ ngồi cách gần đó một chút luyện khí tu sĩ thậm chí cảm thấy làn da ẩn ẩn nhói nhói, vô ý thức lui về sau mấy bước. Chỉ thấy kia ngọc bàn phía trên, yên tĩnh lơ lửng một thanh dài trường ba thước, toàn thân bày biện ra hình giọt nước từ kim sắt trạch hình kiếm phôi thai. Nó cũng không phải là hoàn chỉnh phi kiếm, không có kiếm cách, không có chuôi kiếm, thậm chí lưỡi kiếm đều cũng không khai phòng, càng giống là một khối bị thiên địa tạo hóa sơ bộ rèn luyện thành kiếm hình thần thiết. Nhưng hắn chất liệu bóng ánh sáng long lanh, bên trong phảng phất có vô số nhỏ bé màu tím gió xoáy cùng kim sắc tinh quang tại sinh sôi không ngừng lưu chuyển, va chạm, phát ra trận trận chấm thấp êm thai bù bù. Nay phôi thai chính là từ cựu thiên tử kim dung hợp tinh thần xa phong hống thú cơ giác từ một vị ẩn thế luyện khí tông sư hao phí tâm huyết bồi dưỡng mà thành. Trong đó đã sơ bộ thai ngén một tia linh tính, càng thêm cỗ phong chi tốc độ cùng ngôi sao phá cương chi đặc tính. Chỉ cần tìm được một vị thích hợp luyện khí đại sư thêm chút luyện chế, in dấu xuống sau cùng hạch tâm phù văn, cũng tăng thêm sách trước tế luyện, liền có thể trở thành một thanh tiềm lực vô tận bản mệnh pháp bảo. Cửa tây cô biểu hiện được cực kỳ kích động, hưng phấn, cơ hồ là khàn cả giọng giới thiệu, mỗi một chữ đều đập ầm ầm khắp nơi nơi chốn có chút cơ tu sĩ trong lòng, nhưng Lâm Trường Hành lại biết, đây là tận lực kiến tạo kỹ xảo, nhưng cũng không quá đáng. Bản mệnh pháp bảo, đây là tất cả trúc cơ hậu kỳ tu sĩ tha thiết ước mơ mục tiêu một trong. Pháp bảo phôi thai bản thân liền có thể so với bậc hai thượng phẩm tinh phẩm linh khí. Một kiện tốt pháp bảo phôi thai, trực tiếp quan hệ đến tương lai chiến lược tăng lên. Hắn giá trị cũng cực cao. Nhất là cái này phôi thai phẩm chất không thấp, thuộc tính cũng có chút hi hữu cường đại. Toàn bộ sân bãi lâm vào một loại quỷ dị yên tĩnh, chỉ còn lại thô trọng tiếng hít thở cùng cái kia kiếm phôi tự thân phát ra bù bù. Tất cả trúc cơ hậu kỳ đỉnh phong, thậm chí giả đan tu sĩ, trợn cả mắt lên. Bao quát vị kia cung trang nữ tu, áo xám kiếm tu, âm ảnh bên trong tu sĩ, thậm chí mấy vị vẫn giấu kín khí tức cường giả, giờ phút này không che giấu chút nào bộc phát ra khí thế kinh người, gắt gao tập trung vào cái kia kiếm phôi. Lâm Trường Hành cũng cảm thấy miệng đắng lưỡi khô, tim đập loạn, nếu có được vật này luyện là bản mệnh pháp bảo. Nhưng hắn đồng dạng rõ ràng, cái này chính là một trận hắn căn bản là không có cách tham dự huyết tinh tranh đoạt. Cửa tây cô đảo mắt toàn trường, nhìn xem kia từng trương bởi vì khát vọng mà sáng lên, bóng ánh đồng tử, cười nói ra giá quy định, pháp bảo phôi thai một kiện, giá quy định, 5 vạn hạ phẩm linh thạch. Mỗi lần tăng giá, không thể ít hơn 5 ngàn. 6 vạn. Vừa dứt lời, kia áo xám kiếm tu liền thứ nhất mở miệng. 7 vạn. Cung trang nữ tu lạnh giọng đuổi theo, mặt như phủ băng. 8 vạn. Âm ảnh bên trong tu sĩ báo ra một con số. 10 vạn. Có trước đó ẩn nấp tu vi giả đàn lão người chậm rãi mở miệng, thanh âm không lớn, nhưng trong nháy mắt vượt trên tất cả thanh âm, cho thấy nhất định phải được quyết tâm cùng hùng hậu vô cùng tài lực. Giá cả lấy làm người nghẹn họng nhìn chân chối tốc độ điên cuồng kéo lên, linh thạch tại lúc này phảng phất thật thành băng lãnh con số. Mỗi một lần báo giá đều gây nên một tràng thốt lên cùng hít vào khí lạnh thanh âm. Lâm Trường Hành nhìn thoáng qua, yên lặng lựa chọn rời đi, không còn quan sát. Nhưng vào lúc này, cơ hồ tất cả tu sĩ ánh mắt đều bị kia kinh thiên giá cả hấp dẫn, toàn trường sôi trào, tiếng người huyên náo, chính là lặng yên không một tiếng động rời đi thời cơ tốt. Lâm Trường Hành tại buổi đấu giá này bên trong nhiều lần ra tay, đã tỏ vẻ giàu có, biết rõ tiền tài không để ra ngoài đạo lý, giờ phút này đi trước một bước, xác thực càng thêm một thỏa. Tối thiểu nhất, những cái kia cường đại nhất một nhóm trúc cơ hậu kỳ đỉnh phong, giả đàn tu sĩ, chính toàn tâm đắm chìm trong pháp bảo phôi thai tranh đoạt bên trong, không dành quan tâm chuyện khác. Thân hình hắn lặng yên dung nhập bởi vì kích động mà đứng lên đám người âm ảnh bên trong, như là giọt nước vào biển, không có gây nên bất luận người nào chú ý, cấp tốc hướng phía đường xuống núi miệng di động. Nhưng mà, hắn cũng không có thể giấu giếm được tất cả mọi người, càng không thể giấu giếm được hữu tâm người. Ngay tại hắn rời đi thời điểm, trong đám người, hai cái mang theo hổ mặt cùng mặt chuột mặt nạ tu sĩ mịt mờ liếc nhau, an ý gật gật đầu. Thừa dịp đám người khuấy động, ồn ào náo động chấn thiên hiểm hộ, hai người giống như quỷ mị lặng yên thoát ra, không xa không gần xuyết tại sau lưng Lâm Trường Hành, cùng nhau ly khai tòa này vẫn như cũ đắm chìm trong cuồng nhiệt bầu không khí bên trong đấu giá ngọn núi. Cách phong về sau, Lâm Trường Hành cũng không lập tức khống chế độn quang phóng lên tận trời, đó chẳng khác nào trở thành địa sống. Hắn đầu tiên là tăng tốc bước chân, dọc theo đường núi đi nhanh, đồng thời thần thức cùng nhìn rõ dị pháp đã lặng yên vận chuyển tới cực hạn, cảnh giác bốn phía. Vừa đi ra bất quá trong vòng 3-4 dặm, tiến vào một mảnh tương đối yên lặng núi rừng khu vực, bước chân của hắn liền có chút dừng lại. Sau lưng kia hai đạo khí tức, mặc dù cực lực che giấu, nhưng lại làm sao có thể hoàn toàn giấu giếm được hắn trải qua nặng bao nhiêu cường hóa cảm giác. Một đạo khí tức hung lệ bá đạo, rõ ràng là trúc cơ hậu kỳ. Một đạo khác thì hơi yếu, nhưng cũng có được trúc cơ trung kỳ tu vi, lại khí tức càng thêm láo cá ẩn nấp, hiển nhiên là am hiểu cách truy tung hạng người. Quả nhiên vẫn là bị để mắt tới. Trong lòng Lâm Trường Hành cười lạnh, trên mặt lại không chút biến sắc, phản phất không có chút nào phát giác, tiếp tục tiến lên, nhưng trong cơ thể pháp lực đã bắt đầu lặng yên vận chuyển, thần thức như là vô hình giống như mạng nhện hướng về sau lan tràn, tỉ mỉ phòng bị hai người kia. Đối phương hai người tựa hồ cũng không đội ở lập tức động thủ, chỉ là không nhanh không chậm đi theo, hiển nhiên là muốn tìm một cái thích hợp hơn, càng yên lặng địa điểm lại hành động tay. Phòng ngừa con vịt đã đun sôi bay, hoặc là bị cái khác hoàng tức nhặt được tiện nghi. Lâm Trường Hành tâm niệm thay đổi thật nhanh, thực lực đối phương không yếu, nhất là kia trúc cơ hậu kỳ tu sĩ, tất nhiên là kình địch, vừa vặn cũng có thể kiểm nghiệm một chút thực lực của mình. Ánh mắt của hắn đảo qua phía trước địa hình, trong lòng cấp tốc có so đo. Phương hướng hơi đổi, không còn là hướng phía phường thị hoặc nhân nhiều chỗ bước đi, ngược lại là hướng phía càng lộ vẻ hoang vắng, cây rừng càng rậm rạp khe núi chỗ bỏ chạy. Theo ở phía sau hổ mặt cùng mặt chuột mặt nạ tu sĩ thấy thế, trong mắt đồng thời hiện lên vẻ vui mừng cùng tán nhẫn. Đại ca, tiểu tử này mình hướng tử lộ trên đi. Mặt chuột tu sĩ truyền âm nói, thanh âm lanh lảnh. Thử, tự cho là thông minh. Theo sát điểm, đừng để hắn đuổi nghịch trò gian gì. Dê béo một con, bắt lấy hắn, đủ chúng ta tiêu giao một hồi lâu. Hổ mặt tu sĩ nhe răng cười đáp lại. Rơi vào chúng ta đen đú song sắt trong tay, xem như hắn không may. Mặt chuột tu sĩ cũng cười gằn. Phía trước, Lâm Trường Hành thân ảnh vừa lúc quẹo vào một chỗ quái thạch săn sát, cây rừng phá lệ rậm rạp khe núi góc chết, ánh mắt bị trên diện rộng che chắn. Tiếp theo một cái chớp mắt, chuyện gì xảy ra? Hồ Mặt Tu Sĩ khẽ quát một tiếng, hắn phát hiện thần thức một mực khóa lại dê béo vậy mà đã mất đi mục tiêu, như bọt biển đồng dạng, trực tiếp tiêu thất vô tung. Mau đuổi theo. Hai người trong nháy mắt gia tốc, như là hai chi mũi tên, một trái một phải nào về phía khe núi. Nhưng mà, liền tại bọn hắn xông vào khe núi trước mắt, xông vào phía trước mặt chuột tu sĩ chỉ cảm thấy cảnh tượng trước mắt bỗng nhiên một hòa. Nguyên bản sơn rừng đá một trong nháy mắt và mèo biến mất, thay vào đó là một mảnh vô biên vô hạn, màu hồng phấn, tản ra kỳ dị điểm hương mê vụ. Một người xinh đẹp hư ảo, quần áo hở hang thân ảnh trong mê vụ như ẩn như hiện, phát ra làm người huyết mạch sôi sục tà âm, quấn quanh mà đến. Càng là có một cỗ khó nói lên lời khô nóng cảm giác từ bụng nhỏ dâng lên, trong nháy mắt làm cho hôn mê đầu góc của hắn. Gây ảo ảnh dị pháp đăng chân. Ê, mỹ nhân, ta. Mặt chuột tu sĩ vọt tới trước tình thế bỗng nhiên cương ngừng, trên mặt lộ ra si mê nụ cười, ánh mắt trong nháy mắt trở nên trống rỗng mê mang, đã trầm luân tại Lâm Trường Hành vì hắn bệnh cực lạc trong ảo cảnh, quanh thân sơ hở trong chỗ. Cẩn thận, là huyết thuật. Hồ Mặt Tu Sĩ rốt cuộc tu vi cao siêu hơn, thần thức cũng càng cường hãn, dù cũng nhận một tia ảnh hưởng, nhưng lập tức giật mình không đúng, hét to lên tiếng nhắc nhở. Nhưng đã quá muộn. Ngay tại mặt chuột tu sĩ tâm thần thất thủ, đứng thẳng bất động tại chỗ cùng một trong nháy mắt, xùy. Một đạo mờ nhạt đến cơ hồ nhìn không thấy xích mang, phản phất sớm đã tính toán tốt quy tích, vô thanh vô tức từ một khối quái thạch sau bắn ra. Tốc độ nhanh đến siêu việt tư duy. Chương 256, thần thông chi uy, chém giết hậu kỳ. Chương 256, thần thông chi uy, chém giết hậu kỳ. Kia mặt chuột tu sĩ thậm chí không kịp làm ra bất kỳ phản ứng nào, pháp lực vòng bảo hộ cũng bởi vì tâm thần thất thủ mà không thể tới lúc kích phát. Xích mang vô cùng tinh chuẩn lướt qua cổ của hắn. Một viên mang theo mặt chuột mặt nạ đầu lâu phóng lên tận trời, trên mặt còn mang si mê nụ cười. Máu tươi như là suối phun giống như chưa từng đầu khoang cổ bên trong phun ra. Nhĩ đệ, Hồ Mặt Tu Sĩ muốn rách cả mí mắt, phát ra vừa kinh vừa sợ thanh âm, hắn vạn vạn không nghĩ tới, vừa đối mặt, thậm chí còn không chân chính giao thủ, mình phối hợp nhiều năm huynh đệ cứ như vậy bị quỷ dị nháy mắt giết. Mà Lâm Trường Hành thân ảnh, giờ phút này mới chậm rãi từ khắc một tảng đá lớn sau hiện, sắc mặt bình tĩnh như nước, phảng phất chỉ là làm một kiện không có ý nghĩa việc nhỏ, chỉ có cặp mắt kia, lạnh như băng khóa chặt nổi giận bên trong Hồ Mặt Tu Sĩ. Trước đoạn một tay, tiếp xuống, liền dễ làm nhiều. Nơi này ít ai lui tới, có thể nếm thử va chạm, phàm là kẻ địch khó chơi, hắn trực tiếp không nói hai lời, một độn đi xa. Thân có khống tổ dị pháp thông minh đối thủ độn yêu pháp tăng thêm hắn, đối mặt trúc cơ hậu kỳ tu sĩ, có được tới lui tự nhiên năng lực. Chết đi. Hồ Mặt Tu Sĩ quanh thân trúc cơ hậu kỳ khổng lồ linh áp ầm vang một phát, hào quang màu vàng đất tấu thể mà ra, hình thành nặng nghề hộ thể cương khí. Là một vị thổ pháp tu sĩ. Một thanh cánh cửa lớn nhỏ quỷ đầu cự đao trong nháy mắt xuất hiện tại trong tay hắn, thân đao quấn quanh lấy thê lương hắc khí, sát khí trùng thiên. Coi như thế, thình lình liền là một kiện thượng phẩm linh khí. Hồ Mặt Tu Sĩ không nói nhảm, lúc này ra tay, quỷ đầu cự đao trực tiếp nghiêng người lên, chỉ thấy đen như mực ánh đao lóe lên, trực tiếp vút không chém về phía Lâm Trường Hành. Kinh phong cùng đao khí hôn tạp mà tới, lạnh thấu xương bức người, một đường cây cối, nham thạch nhao nhao nổ tung, không chịu nổi nửa điểm. Đến hay lắm. Trong mắt Lâm Trường Hành dị quang lóe lên, không tránh không né, hai tay đột nhiên hướng phía dưới nhấn một cái. Không thổ dị pháp thông minh. Đao khí vọt tới trước đường đi trên mặt đất trong nháy mắt trở nên như là lưu sa giống như lầy lội không chịu nổi, sau đó ngưng tụ thành nham thạch đống nhiên nô lên, như là cự kiếm giống như hung hăng khép lại, ý đồ đem đao khí ngăn trở. Veng, veng, veng. Một đường khép lại nham thạch cự kiếm, một chút xíu đem đao khí ma diệt, mặc dù nhao nhao vỡ nát, nhưng đao khí cũng gần như vô hiệu. Đi vào Lâm Trường Hành trước người thời điểm, trực tiếp nhẹ phẩy ống tay áo, liền đem ánh đao đánh tan. Gió nhẹ mây bay, phất tay áo như đến. Hừ, tài năng thấp kém. Hồ Mặt Tu Sĩ âm trầm cười một tiếng, thanh âm từ cuống họng chỗ sâu gần ra, trên thân màu vàng đất linh quang càng tăng lên, quỷ đầu cự đao liên chạm ba lần, ba thức càng tăng lên ba phần đao khí lại đến. Lâm Trường Hành lập lại chiêu cũ, lại lần nữa tùy ý ngưng tụ lại một đường nham thạch cự kình, tiến hành ngăn cản. Nhưng Hồ Mặt Tu Sĩ trong mắt hơi híp, giấu ở phía sau tay trái bỗng nhiên bấm niệm pháp quyết, trung cấp hám địa thuật trực tiếp thi triển. Mặt đất loạn chiến, lại cương ép làm vỡ nát khép lại nham thạch cự kình, mười thành đi thứ 9, ba thức đao khí trực tiếp nhẹ nhõm phá hư còn thừa, trong nháy mắt chém đến Lâm Trường Hành phụ cận một chỗ. Đối mặt kinh người đao khí, Lâm Trường Hành mặt không biểu tình, há mồm phun một cái. Xích tiêu huyền diễm, ngự hỏa thần thông chân ý. Một cỗ tinh thuần giữ dàn ám kim ánh lửa hóa thành nộ long, gầm thét càn quét mà ra, cũng không phải là trực tiếp đốt hướng đao khí, mà là đánh vào đao khí phía trước trên mặt đất. Vâng. Liệt diễm ngập trời, trong nháy mắt hình thành một đạo nóng bỏng tường lửa, kinh khủng nhiệt độ cao để không khí đều bắt đầu bặm mèo, đem ba thất đao khí trực tiếp một quyển mà vào, ngăn tại quanh thân bên ngoài. Một chút va chạm, suy 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 thanh âm không dứt, mới kinh người đao khí rơi xuống tường lửa trên trực tiếp hóa thành khói xanh trôi bụi. Ngươi xong, nên đến ta đi. Hồ Mặt Tu Sĩ bị kinh người tường lửa hù đến không khỏi sức sở, nhưng vào lúc này, Lâm Trường Hành âm thầm cười lạnh, ngang nhiên ra tay rồi. Chấn. Bàn tay mở ra, một con mini màu đen hộp mực đóng dấu trong tay quay tròn lơ lửng loạn chuyển, chỉ thấy Lâm Trường Hành cong ngón đúng ra, giống như một hạt màu đen cục đá đồng dạng bắn ra, sau đó hóa thành to bằng cái tớt, vào đầu ầm vang rơi đập. Tật. Túi chữ vật bên trong đồng thời có một chôi thanh kim phi kiếm như điện xả ra, thẳng đến hắn hạ thân. Trên dưới phương hướng, thế công như thủy triều. Hồ Mặt Tu Sĩ vung đao như vòng, đao khí tung hành, ứng đối màu đen hộp mực đóng dấu công kích, đồng thời, trên thân linh quang chấn động, một bộ nặng nề màu vàng đất giáp dày bao trùm quanh người, hiển nhiên là một loại tu luyện đến cao thâm trình độ trong phòng ngự giai pháp thuật. Cái này vẫn chưa xong, một khối mini tiểu thuẫn xuất hiện, vòng quanh thân thể của hắn bốn phía bay múa, ken 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 ken. Một trận đốm lửa nhỏ phía dưới, đem thanh kim phi kiếm thế công tất cả đều ngăn lại. Có thể tự động phòng ngự, giọt nước không loạn, rõ ràng là một kiện bậc 2 trung phẩm tinh phẩm linh khí. Hô. Lâm Trường Hành không hoảng không loạn, lại lấy ra một sấp tồn kho bậc 1 phụ lục, trực tiếp dùng pháp lực lôi cuốn lấy đánh ra. Rầm rầm rầm. Tay của hai người đoạn không ngừng va chạm, trong lúc nhất thời rằng có không xong. Hồ mặt tu sĩ không hổ là trúc cơ hậu kỳ tu sĩ, tu vi thâm hậu, đối mặt Lâm Trường Hành tầng tầng lớp lớp thủ đoạn, không chỉ có không có lộ ra dấu hiệu thất bại, ngược lại cho thấy trúc cơ hậu kỳ tu sĩ vốn có đấu pháp tố dưỡng. Chỉ thấy hắn tay trái bấm niệm pháp quyết, bỗng nhiên hướng mặt đất nhấn một cái. Cự thứ thuật. Lâm Trường Hành dưới chân mặt đất trong nháy mắt kịch liệt ba động, mười mấy căn bén nhọn thô đại nham thạch gai nhọn bỗng nhiên nô lên, hung hăng đâm về quanh người hắn yếu hại. Lâm Trường Hành phản ứng cực nhanh, cơ hội tại đối phương thi pháp đồng thời, dưới chân thổ địa trở nên mềm mại như bông vải, thân hình nhẹ nhàng mượn lực lướt về đằng sau, đồng thời tâm niệm vừa động, đối phương thi triển ra điệu thứ lại một nửa mất khống chế, ngược lại thay đổi phương hướng, hướng phía hồ mặt tu sĩ mình bắn trụ mà đi. Vẫn là khống thổ dị pháp. Cái gì? Hồ mặt tu sĩ giật mình, huy động cự đao rời ra phóng tới địa thứ, trong lòng hãi nhiên, ngoại trừ hỏa pháp, người này lại cũng tinh thông thổ hệ pháp thuật, lại điều khiển lực quỷ dị như vậy, lại có thể thay đổi ta chi thuật pháp. Hắn lập tức cải biến sách lược, quỷ đầu cự đao tiếp tục bổ ra lại lần nữa quấn quanh mà đến màu đen hộp mực đóng dấu, hướng phía Lâm Trường Hành lại lần nữa bổ ra mười mấy đạo lăng lệ màu đen đao khí, giống như là mưa to gió lớn chém về phía Lâm Trường Hành, làm ra tay trước. Đồng thời há mồm phun một cái, một viên tản ra tanh hôi hắc khí đầu lâu linh khí bay ra, đón gió mà lớn dần, phun ra quần quần khói độc, từ cánh đánh út về phía Lâm Trường Hành, mà lại phát sau mà đến trước. Lại là một tôn thượng phẩm linh khí, mà lại là tà đạo linh khí dáng vẻ. Lúc này, cái này hổ mặt tu sĩ, đồng thời điều khiển hai kiện thượng phẩm linh khí cùng một kiện trung phẩm linh khí. Cái này cùng luyện khí tu sĩ lúc hoàn toàn khác biệt. Luyện khí kỳ mỗi cái tu vi giai đoạn, chỉ có thể điều khiển một kiện cùng cấp pháp khí, hoặc là gấp bội pháp khí cấp thấp. Trúc cơ kỳ thì mỗi cái giai đoạn, có thể điều khiển 2 đến 3 kiện cùng cấp linh khí, cấp thấp thì càng nhiều, cụ thể số lượng cùng tu sĩ pháp lực cường độ cùng thần thức cường độ có quan hệ. Đối mặt khí thế hung hung công kích, Lâm Trường Hành sắc mặt tỉnh táo, rồi ra thả ra ánh lửa, tinh thuần thuần dương huyền diễm hóa thành một đầu gào thét hỏa long, cũng không phải là trực tiếp trúng kích, mà là xoay quanh vờn quanh một vòng, đem những cái kia vờn quanh mà đến khói độc trong nháy mắt đốt cháy tinh hóa, phát ra tư tư thanh vang. Nhiệt độ nóng bỏng để không khí bặm mèo, sau đó ánh lửa như tiễn, ầm vang bắn về phía kia đầu lâu linh khí. Vâng. Bậc 2 thượng phẩm xích tiêu huyền diễm cùng cái này khô lâu đầu linh khí cung cấp, nhưng đường hoàng chính đại, tồn tại khắc chế quan hệ, lập tức đầu lâu linh khí phát ra gào thét, linh quang ảm đạm bay ngược mà quay về. Chấn. Lâm Trường Hành thừa cơ thu hồi tách ra bị đánh bay màu đen hộp mực đóng dấu, lần nữa tế ra, mang theo vạn quân chi lực cẩm vang đánh tới hướng kia mười mấy đạo đao khí. Ầm ầm. Đao khí cùng cự ấn va chạm, phát ra đinh thái nhức óc tiếng vang, năng lượng xung kích tứ tán, đem chúng quanh cỏ cây đá vụn đều ép là bụi mịn. Vào thời khắc này, thanh kim phi kiếm thì giống như quỷ mị xuyên qua, bắt lấy đao khí bị ngăn cản khoảng cách, lần nữa hóa thành một đạo điện quang đâm thẳng hồ mặt tu sĩ của họng. Lúc này, Lâm Trường Hành bắt đồng đã đem đối phương tiểu thuẫn linh khí kéo lấy, cũng cho thanh kim phi kiếm tạo thành thời cơ lợi dụng. Hồ mặt tu sĩ con ngươi ngay cả co lại, hiểm lại càng hiểm tránh đi phi kiếm, nhưng như cũng ở trên mặt lưu lại một đạo sâu đủ thấy xương vết thương. Đồng thời hồ mặt mũi cô cũng trực tiếp nổ tung, lộ ra chân dung. Suýt chút nữa thì bị một chút đâm vỡ đầu. Nhưng lúc này, hồ mặt tu sĩ không chỉ có không giận, ngược lại phá lệ trầm tĩnh, đồng thời nhìn về phía Lâm Trường Hành ánh mắt tràn đầy một loại thật sâu khát vọng. Người này nhiều thủ đoạn, bảo vật rất nhiều, là cái siêu cấp lớn dê béo. Nếu như chém giết, T. Hồ mặt tu sĩ lập tức có trước nay chưa từng có động tâm. Huống chi người này cũng nhìn thấy hắn chân dung, phải chết. Đối với cấp tu mà nói, chân dung tiết lộ liên quan đến thân gia tính mệnh. Rầm rầm rầm. Hai người ngươi tới ta đi, pháp thuật cùng linh khí không ngừng va chạm, nổ tung từng đoàn lộng lấy lại chí mạng quang hoa, đem mảnh rừng núi này đánh cho một mảnh hỗn độn. Nhưng lúc này hổ mặt tu sĩ càng đánh càng là kinh hãi. Đối phương rõ ràng chỉ là trúc cơ trung kỳ tu vi, nhưng thần thức không tầm thường, điều khiển tinh diệu tuyệt luân, ngọn lửa kia càng là chí dương chí cương, vừa lúc khắc chế hắn âm tà thủ đoạn, ba kiện linh khí cũng uy lực không tầm thường. Còn có một số hắn cũng nhìn không rõ bạch kỳ thuật. Hắn lại mảy may không chiếm được thượng phong, ngược lại bị các loại quỷ dị thủ đoạn đánh cho bó tay bó chân, biệt khuất vô cùng. Hắn phát hiện mình lại hoàn toàn bị đối phương nắm mũi dẫn đi, chỉ có một thân hùng hồn pháp lực, nhưng căn bản sở không tới đối phương góc áo, không chiếm được nửa điểm tiện nghi. Không thể còn tiếp tục như vậy. Hồ mặt tu sĩ trong mắt lóe lên một vòng ngoan lệ hung quang, cẩn thân. Nhất định phải cẩn thân. Ta khổ tu hắc sát ma thể mấy chục năm, nhục thân cường hoành viễn siêu cung cấp, chỉ cần để cho ta cẩn thân, nhất định có thể đem hắn xé xác xuống lột. Ý niệm tới đây, hắn bỗng nhiên cắn đầu lưỡi một cái, phun ra một ngụm tinh huyết, trên thân màu vàng đất linh quang trong nháy mắt chuyển hóa làm một loại đỏ sẫm chi sắc, cơ bắp tiếp tục bành trướng thêm, thanh mạch máu màu đen giống như là cầu long nô lên, khí tức trở nên cuồng bạo vô cùng. Lan đi. Hắn cuồng hống một tiếng, quỷ đầu đao thân hắc mang tăng gọn, tạm thời bức lui phi kiếm cùng pháp tuấn dây dưa. Sau đó vậy mà hoàn toàn từ bỏ phòng ngự, bằng vào hộ thể cương khí cùng cường hành nhục thân, đối cứng lấy mấy đạo đánh tới phụ lục cùng bắt đồng, trên thân bị vạch ra mấy đạo miệng máu cũng không để ý chút nào, như là một đầu phát cuồng man yêu, lấy tốc độ nhanh nhất ngang nhiên xông tới gần Lâm Trường Hành trước người năm trượng bên trong. Cho lão tử chết. Nhìn xem Lâm Trường Hành tại nguyên chỗ ngây ngốc, không nhúc nhích, trên mặt hắn lộ ra giữ tận nụ cười tàn nhẫn, phản phất đã thấy đối phương bị mình xé xác sống nứt ra chẳng cảnh. Hắn đối với mình khổ tu nhiều năm luyện thể thuật có tuyệt đối tự tin, cùng cấp tu sĩ như bị cẩn thân, tuyệt không may mắn. Huống chi đối phương vẫn chỉ là trúc cơ trung kỳ. Nồi đất quả đấm to quấn quanh lấy cuồng bạo thổ hệ linh lực, mang theo xé rách không khí âm bạo, thẳng oanh Lâm Trường Hành mặt. Nhưng mà, đối mặt cái này đủ để khai sơn phá thạch kinh khủng một kích, trong mắt Lâm Trường Hành chẳng những không có vẻ sợ hãi, ngược lại hiện lên một tia lạnh lùng chế giễu. Không sai, hàm ẩn trêu tức, có như nhìn người chết lạnh lùng trào phúng. Hắn thậm chí thu hồi phi kiếm cùng hộp mực đồng đấu, đồng dạng năm ngón tay năm quyền, trên cánh tay ẩn ẩn có thanh thương màu sắc lưu chuyển, nhìn như thường thường không có gì lạ một quyền liên tiếp. Muốn chết. Hồ mặt tu sĩ cùng hỉ, càng đem lực lượng toàn thân dốc vào trong một quyền này bên trong. Song quyền đụng nhau. Trong dự đoán xương cốt đứt gãy hình tượng cũng không xuất hiện. Ngược lại là một tiếng lột ngạt đến cực hạn, phản phất hai tòa thiết sơn đụng nhau tiếng vang ầm vang một phát. Cùng lúc đó, tựa hồ có không hiểu cự viên thanh âm trống rông xuất hiện, tựa hồ tại ngửa mặt lên trời gào thét. Giang giác. Một tiếng do nét vô cùng, giận người tiếng xương nứt vang lên. Ai da? Hồ mặt tu sĩ trên mặt nhe răng cười trong nháy mắt ngưng kết, chuyển hóa làm cực hạn thống khổ cùng khó mà tin tưởng. Hắn chỉ cảm thấy nắm đấm của mình chính là đến toàn bộ xương cánh tay, tại tiếp xúc chớp mắt liền vỡ vụn thành từng mảnh. Một cỗ xa so với hắn lực lượng càng khủng bố hơn, càng thêm cô đọng, ẩn chứa giống như lôi đình lực bộ phát quyền kình, như là như bẻ cảnh khô giống như đánh vào trong cơ thể của hắn. Hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo luyện thể thuật, tại đây lực lượng tuyệt đối trước mặt, như là giấy đồng dạng. Ngươi, hắn kinh hai muốn tuyệt mà nhìn xem Lâm Trường Hành kia bình tĩnh như trước gương mặt, phảng phất tại nhìn một cái quái vật. Lâm Trường Hành sắc mặt lạnh lùng, nắm đấm thế đi không giảm, trực tiếp đánh nát cánh tay của hắn, khắc ở trên ngực hắn. Bành, như là trọng truy đập đệ bại cách. Hồ mặt tu sĩ lồng ngực mắt trần có thể thấy lom xuống dưới, phía sau lưng đông nhiên nhô lên một cái quyền ấn hình dạng. Ngũ tạng lục phủ trong nháy mắt bị chấn thành một mịn. Hắn trong mắt thần thái trong nháy mắt tạm đạm, thân thể cao lớn như là phá bao tải giống như bay rất ra ngoài, chừng mấy chục trượng, đập ầm ầm tại một chỗ trên vách núi đá, mềm mềm trượt xuống trên mặt đất, đã khí tuyệt bỏ mình. Đến chết, hắn đều không rõ, vì cái gì một cái nhìn như phổ thông trúc cơ trùng kỳ tu sĩ sẽ có kinh khủng như vậy đục thân lực lượng. Bậc hai hậu kỳ luyện thể hắn cũng vừa chạm vào tức tử. Lâm Trường Hành chậm rãi thu quyền, quanh thân khí huyết bình phục. Lấy hắn thương một trường thanh khu bậc hai hậu kỳ thể phách, phối hợp vác núi thần thông chân ý lực lượng cự phúc tăng thêm, chém giết gần người, cùng cấp thể tu cũng không phải hắn địch. Chỉ là hắn không nghĩ tới, cái này nội tình cực sâu trúc cơ hậu kỳ cấp tu, bằng vào linh khí, pháp lực, trải qua lượng lớn ác chiến mới có thể là bại. Nhưng ai biết hắn trực tiếp đưa tới cửa, muốn lấy thể phách thủ thắng, làm Lâm Trường Hành đến nay ngồi tưởng, y nguyên nghị chi bật cười. Bất quá, đây cũng là hắn lần thứ nhất tại trong thực chiến sử dụng vác núi thần thông chân ý sát thực mãnh liệt vô cùng. Mà lại người này, cũng cơ hội là hắn gặp phải một người cường đại nhất đối thủ, hai đại thần thông chân ý chưa từng giữ lại. Một đám linh khí, yêu pháp dị pháp toàn diện thi triển. Nhưng cái này cũng không hề là hắn áp đáy hòm thủ đoạn, y nguyên còn có phù bản sau tấm bảo phù cùng còn có thể sử dụng một lần thanh địch kiếm phù bảo. Nhưng dùng những này, không thua gì giết gà dùng đao mổ trâu, Lâm Trường Hành qua đã quen nghèo thời gian, không nỡ lãng phí mảy may. Cấp tốc quét dọn chiến trường, hủy thi diện tích về sau, không quên đem một đám mất đi chủ nhân cùng pháp lực ủng hộ túi chứa vật cùng linh khí cất kỹ, Lâm Trường Hành thân ảnh lóe lên, đã biến mất không còn tăm tích. Chương 257, bảy đại thần mục, tăng cầm linh khí. Chương 257, bảy đại thần mục, tăng cầm linh khí. Đi đường quá trình bên trong, vì để tránh cho khả năng tồn tại thăm dò, Lâm Trường Hành trực tiếp sử dụng một đoạn thổ độn yêu pháp đi về phía trước khoảng 10 dặm, liền lại lần nữa điều chỉnh hình dung, lên không khống chế độn quang mà đi. Lúc đầu hắn có thể bay thẳng về Ngọc Đái Hồ, ly khai Bích Tiêu Môn khu vực. Nhưng đáp ứng kia Ngô tiểu đạo nhân, lại có sát thực tồn tại cần đồ vật, liền lưu thêm mấy ngày a hơi điều chỉnh phương hướng, trực tiếp trở lại phường thị bên trong. Tại tiên sạn bên trong, Lâm Trường Hành không có chức khôi phục pháp lực, mà là trực tiếp lấy ra hai cái túi chứa vật bắt đầu kiểm tra. Đừng nhìn đây là hai cái cấp tu, phía sau chưa hẳn không có đội, hoặc là nâng đỡ người tồn tại. Giống như lần trước từ ra đối thủ một mất một còn, Trần gia Dương Nhiệt đồng dạng, liền là tại Khâu gia nâng đỡ hạ thành hình cũng lớn mạnh. Về sau Khâu gia còn nâng đỡ một đám cấp tu, bên ngoài hành hành, cướp đoạt lợi ích, trả lại gia tộc. Cho nên, tồn tại cái này khả năng sẽ mang đến tiềm ẩn phong hiểm. Lâm Trường Hành trực tiếp bạo lực xông mở túi chứa vật tấn ký, bắt đầu từng cái xem xét. Hơi có không thích hợp trực tiếp tiêu hủy. Một khắc đồng hồ sau, Lâm Trường Hành nhìn xem trước người bảy biện một đống linh khí, khoảng chừng 5 kiện. Trong đó 2 kiện thượng phẩm linh khí, theo thứ tự là một thanh quỷ đầu đao, một kiện đầu lâu. Nhất là cái sau, Lâm Trường Hành đã xác nhận, đích thật là tà đạo linh khí. Tà ma không phân biệt, tà đạo tại Tống Địa còn có sinh tồn không gian, nhưng ma đạo khác biệt, người người kêu đánh, muốn trừ thật nhanh. Hai tay vuốt vuốt quỷ đầu đao cùng đầu lâu, Lâm Trường Hành đang tự hỏi, nên tế luyện cái nào? Bây giờ thần trí của hắn cùng pháp lực, so bình thường trúc cơ trung kỳ tu sĩ đều vượt qua không ít, có thể miễn cưỡng sử dụng một kiện bậc 2 thượng phẩm linh khí. Chỉ là tiêu hao sẽ rất lớn, cần đối sử dụng thời gian dài, thời cơ tiến hành đem khống. Đem phép tốt dùng tại trên lưới đao. Một phen suy tư về sau, Lâm Trường Hành vẫn là lựa chọn tà đạo linh khí, hắn đem này gọi là vạn độc lô. Rốt cuộc, hắn tấn công chính diện linh khí không ít, thủ đoạn cũng không thiếu, lại tăng một kiện, hiệu dụng tăng phúc cũng không rõ ràng. Quỷ đầu đao chính là như thế, nhưng tà đạo linh khí thì là khác biệt. Trước mắt biết, chính là có thể phóng thích khói độc, có nhất định hạn chế, khống chàng tác dụng, vạn nhất chúng chiêu, đấu pháp thực lực trực tiếp lại giảm. Mà lại nếu như chính mình không có xích tiêu huyền diễm tiến hành khắc chế, một lát thật đúng là khó mà thoát khỏi. Ý nghĩ cố định, Lâm Trường Hành đem đối vạn độc lô tiến hành tế luyện. Bậc hai bên trong, hạ phẩm linh khí, Lâm Trường Hành thì thu hoạch ba kiện. Một khối sám bàn tay ánh màu đen đại thuật bài, một thanh toàn thân đen kịt, mỏng như cánh ve, cơ hồ không phản quang dao găm, cùng một con bích quang dạng dạng vòng ngọc. Lâm Trường Hành lấy trước lên mặt kia được từ hổ mặt tu sĩ màu xám đen tiểu thuẫn. Nay thuẫn bất quá lớn chừng bàn tay, lại nặng nghề dị thường, mặt ngoài khắc rõ phức tạp mai rùa đường vân, linh quang nội ẩn, xúc tu lạnh buốt cứng cỏi. Hơi chút thôi động, liền trong nháy mắt vẩn quanh thân phi tốc xoay tròn, linh động phi phàm, tự động phòng ngự, lực phòng ngự viễn siêu lúc trước hắn sử dụng bắt đồng, vải vóc, là trung phẩm linh khí bên trong tinh phẩm, có thể thay thế đi Lâm Trường Hành trước đó phòng ngự linh khí. Tốt thuẫn. Lâm Trường Hành hài lòng gật đầu, vật này vừa vặn đền bù hắn trên phòng ngự linh khí không đủ. Sau đó, hắn nhìn về phía kia hai kiện chuột mặt tu sĩ di vật. Đầu tiên là trôi này đèn kịt dao găm, tên là ẩn hư đao. Này lưỡi đao không có chút nào khí tức tiết ra ngoài, thậm chí nắm trong tay đều có một loại kỳ lạ hư vô cảm giác, phản phất có thể hấp thu tia sáng cùng thần thức dò xét. Lưỡi đao thân cực mỏng, sắc bén vô song, nhẹ nhàng gạch một cái, liền đem một khối bập một khoáng thạch vô thanh vô tức chia làm hai nửa, đứt gậy bóng loáng như gương. Đúng là sở trường ẩn nấp ám sát trung phẩm linh khí. Lâm Trường Hành trong mắt lóe lên vẻ kinh ngạc. Cái này dao găm tuy chỉ là bậc hai trung phẩm, cũng không phải tinh phẩm phẩm chất, nhưng đặc thù chất liệu cùng thủ pháp luyện chế, khiến cho nó tại đặc biệt trường hợp hạ giá trị, thậm chí vượt qua một chút thượng phẩm linh khí. Chính xứng đôi hắn lưu ảnh độn không quyết sử dụng. Bây giờ hắn lưu ảnh độn không quyết đã tu luyện đến tinh thông chi cảnh, nếu như gặp lại lần trước ngọc đái hồ bên ngoài mai phục tình huống, thậm chí đều không cần nhiều như vậy thủ đoạn cùng xuất hiện, liền có thể nương đến rất gần chỗ, vô thanh vô tức đem tu sĩ kia chém giết. Cuối cùng, ánh mắt của hắn rơi vào con kia bích quang dạng dạng vòng ngọc bên trên. Này vòng tay là bậc hai hạ phẩm phòng ngự linh khí, cũng gồm cả lấy một chút khốn địch hiệu quả. Nhìn nhất là không đáng chú ý, nhưng Lâm Trường Hành lại biết hắn có không ít lực phòng ngự, đợi đến Yến Minh Y Lìa đột phá trúc cơ, liền có thể đưa cho nàng này phòng thân. Sau đó cái khác linh tài, linh dược, phù lục các loại cũng có được không ít. Tăng thêm linh thạch số lượng, cũng vượt qua 3 vạn linh thạch số lượng. Đương nhiên, một đám linh khí giá trị không bao gồm ở bên trong. Nhưng cân nhắc đến trúc cơ tu sĩ cường đại tư nguyên tiêu hao năng lực, có thể có nhiều như vậy, cũng xem là không tệ. A. Lâm Trường Hành tùy ý gảy mấy lần bị lấy ra tụ tập một đống linh tài, đột nhiên một quái lạ lên tiếng. Sau đó ánh mắt sắc bén để mắt tới món kia vật phẩm. Đập vào mắt liền là một mảnh đen, không lưu hạt bụi, ước chừng lớn chừng bàn tay, hình dạng bất quy tắc, mặt ngoài thô ráp vô cùng, phản phất liền là một khối từ cái góc nào tiện tay nhặt được than cốc sen lẫn trong một đống lấp lóe linh tài bên trong lộ ra không hợp nhau, không chút nào thu hút, thậm chí không cảm ứng được mảy may sóng linh khí. Trước đó kiểm kê chiến lợi phẩm lúc, lực chú ý đều bị linh khí, linh thạch hấp dẫn, suýt nữa đưa nó xem nhẹ. Nhưng vừa chạm vào đụng phía dưới, liền phát hiện hắn điểm đặc biệt. Nặng nề, phá lệ nặng nề. Cẩn thận từng ly từng tí đem khối này cánh tay trẻ con thật dài đầu than cốc thu hút trong tay, xúc tu trong nháy mắt, một loại khó mà hình dung nặng nề cảm giác truyền đến, phảng phất nâng không phải một khối gỗ, mà là một tảng đá lớn. Bất ngờ không đề phòng, cổ tay bỗng nhiên chìm xuống, thậm chí khó mà nâng. Vật này cổ quái. Lâm Trường Hành sững sờ. Cực kỳ hiển nhiên, từ bước vào tu tiên giới đến nay, Lâm Trường Hành cũng chưa từng gặp qua cùng loại đồ vật. Lúc này, Lâm Trường Hành thần thức trực tiếp quấn quanh mà vào, ý đồ phân rõ. Rất nhanh phát hiện vật này nội bộ, dây đặc vô cùng, châm cắm không vào, nước tắc không lọt, thần thức căn bản là không có cách thẩm đấu. Quái sự. Lâm Trường Hành không khỏi lại lần nữa hạ đánh giá, trong mắt bắt đầu có quang mang lấp lóe, vàng nhạt, thanh, sáng ba màu lưu quang sen lẫn xoay tròn, như thần quang đồng dạng, thẳng nhìn mà đi. Ý đồ nhìn thấu cái gì? Ý liền nguyên bị ngăn cản ở ngoài, căn bản xâm nhập không được nửa phần, bây giờ Lâm Trường Hành nhìn rõ năng lực, liền ngay cả tấm sắt cũng có thể nhìn thấu, lúc này lại không được. Thẳng đến sau nửa canh giờ, Lâm Trường Hành rốt cục chán nản từ bỏ. Nhắm mắt thư giãn một hai mình nở hai mắt, Lâm Trường Hành cảm thấy lúc này mình rất nhiều thủ đoạn đối khối này như kim mà không phải kim, gỗ cũng không phải gỗ, than cốc tựa hồ cũng không có biện pháp. Vô luận là thần thức dò xét, pháp lực ôn dưỡng, vẫn là nhìn rõ dị pháp xâm nhập quan sát, đều không thể dung chuyển hắn mảy may. Nó tựa như một khối chân chính, vạn cổ không đổi tự vật, trầm mặc kháng cự hết thể ngoại lai tìm tòi nghiên cứu. Trầm ngâm một lát, Lâm Trường Hành trong mắt lóe lên một tia kiên quyết. Đã nhẹ nhàng chậm chạp nhu hòa thăm dò vô dụng, vậy liền thử một chút bá đạo thủ đoạn. Hắn tâm niệm vừa động, đầu ngón tay một sợi cô đọng vô cùng, bày biện ra nhàn nhà tám kim sắc xích tiêu huyền diễm chậm rãi nô ra, cẩn thận từng ly từng tí tới gần kia than cốc giống như khối vụn. Hỏa diễm cũng không phải là mãnh liệt tiêu đốt, mà là như là tinh tế nhất đao khắc, đem một tia cực hạn nhiệt độ cao ngưng tụ vào một điểm, nếm thử tính tiêu đốt lấy khối vụn biên giới một chỗ nhìn như nhỏ bé nô lên. Thứ tư, một loại kỳ dị, phản phất dầu chân nhỏ xuống đống lượt nhưng lại càng thêm trầm muộn thanh âm vang lên. Tia cháy đen bề ngoài tại xích tiêu huyền diễm tiêu đốt hạ, rốt cục có một tia cực kỳ nhỏ phản ứng, cũng không phải là tiêu đốt, cũng không phải hòa tan, mà là kia bị thiêu đốt một điểm, nhan sắc trở nên càng thâm thúy hơn, lộ ra một vòng màu xanh đen, phảng phất tất cả tạp chất đều bị cực hạn nhiệt độ cao trong nháy mắt luyện hóa, chiết xuất, lộ ra hắn hạ càng thêm bản chất hình thái. Đồng thời, có một tia cơ hồ không thể nhận ra cảm giác, thanh lương xa xăm, lộ ra mênh mông khí tức, theo điểm này bị thiêu đốt, cực kỳ yếu ớt tiêu tán ra. Mặc dù chỉ có một tia, lại làm cho Lâm Trường Hành tinh thần đại chấn. Hữu hiệu, mà lại, này khí tức là. Lâm Trường Hành tiếp tục gia tăng hỏa lực. Dị hỏa nung khô, có thể chậm chạp luyện hóa bề ngoài tầng tiêu sát. Hắn lập tức tập trung tinh thần, thao túng kia một sợi xích tiêu huyền diễm, như là thêu hoa giống như, cực kỳ kiên nhẫn, từng chút thiêu đốt lấy khối vụn mặt ngoài. Quá trình này cực kỳ chậm chạp, Lâm Trường Hành phòng ngừa nhiệt độ quá cao, tổn thương nội bộ. Thời gian một chút xíu trôi qua, Lâm Trường Hành cũng rất nhanh phát hiện, bên trong đồ vật tựa hồ cũng sẽ không thụ hỏa diễm thiêu đốt mà ảnh hưởng, bởi vì hắn mới một cái hoảng hốt, trực tiếp thiêu đốt nội bộ, lại ngay cả nửa điểm vết tích đều không hề lưu lại. Tựa như miễn dịch đồng dạng. Lâm Trường Hành thái dương dần dần chảy ra mồ hôi mịn, nhưng hắn ánh mắt lại càng ngày càng sáng. Theo cháy đen sắc ngoài bị một tia lượn đi, kỳ huyền thanh chi sắc càng thêm rõ ràng, mặt ngoài thậm chí bắt đầu hiện ra một chút cực kỳ phức tạp, thiên nhiên tạo ra chất gỗ hoa văn, những hoa văn này không biết như thế nào, nhìn lâu lại để người có loại đầu váng mắt hoa cảm giác. Mà kia sợi tiêu tán ra mênh mông khí tức cũng càng thêm rõ ràng một phần. Quả nhiên, vật này lại là một khối gỗ, không biết là từ chỗ nào thân cây rớt xuống, hay là bị ngoại lực phá hủy xuống tới, mà lại chỉ có xích tiêu huyền diễm loại này dị hỏa mới có thể chậm chạp luyện bỏ đi chỗ tích chết xác hiện hắn diện mục thật sự. Trong lòng Lâm Trường Hành minh ngộ, mặc dù theo tốc độ này muốn hoàn toàn luyện hóa khối này khối vụn, không biết cần hao phí nhiều ít thời gian cùng tâm lực, nhưng cuối cùng tìm được phương pháp chính xác, thấy được hy vọng, hắn không còn nóng lòng cầu thành, thu hồi hỏa diễm. Vật này gấp không được, cần lấy mài nước công phu, chầm chầm lưu toan. Đã xác nhận là một như vậy, sau đó hắn linh quang khẽ động, vinh sinh thần thông chân ý ẩm vàng vận chuyển, gột rửa mà ra, chậm rãi liền từ kia than cốc giống như tĩnh mịch phía dưới bắt được một tia cực kỳ yếu ớt, lại không so cổ lão mênh mông, phản phất nguồn gốc từ thiên địa sơ khai lúc bản nguyên. Cái này tia bản nguyên nội liêm đến cực hạn, đã tịch diệt, lại mang theo một loại khó nói lên lời nặng nề cùng cao quý. Trong lòng Lâm Trường Hành bỗng nhiên nhảy một cái, hắn ngưng thần tĩnh khí, toàn lực vận chuyển bình sinh thần thông chân ý, cảm thụ khối này gỗ vụn. Rất nhanh, tại hắn tầm mắt bên trong, tia cháy đen thô ráp sát ngoài phảng phất trở nên trong suốt bắt đầu. Trong đó, cũng không phải là triệt để tinh mịch, mà là bày biện ra một loại không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung, vô cùng phức tạp chất gỗ kết cấu, tinh mịn đến cực hạn, tận chứa loại nào đó đại đạo chí lý giống như đường vân, viễn siêu hắn đã thấy bất luận cái gì linh thực. Vinh sinh thần thông chân ý cẩn thận từng ly từng tí thẩm thấu, ý đồ đục vào, ý đồ tầm bổ. Không phản ứng chút nào, ý nguyên bị cự trì bên ngoài. Hiển nhiên đây là một loại kỳ mục, thần mục. Lâm Trường Hành trên cơ bản có thể hạ phán định này. Tựa như cùng cái này tu tiên giới bên trong bảy đại thần mục đối ứng không lên. Lâm Trường Hành cũng thu thập qua rất nhiều tin tức, đặc biệt là linh tài một loại. Bởi vì thường xuyên có người nhận huyết đưa bảo cho hắn, nếu như không quen biết lời nói, rất dễ dàng khiến cho Minh Châu bị long đong. Cho nên, đặc biệt góp nhặt một chút ghi chú, đồ lục, làm dự bị. Tại một loại linh tài bên trong, có 7 loại đỉnh cấp thần mục, là chúng tu chỗ truy phủng, có thể luyện chế là pháp bảo phôi thai, cũng có thể trực tiếp luyện thành pháp bảo. Uy năng cường hãn, lại có được các loại thần hiệu. Nhưng chỉ có số ít người tại dưới cơ duyên xảo hợp mới có thể có đến. Nhưng Lâm Trường Hành lấy ra đồ lục tỉ mỉ so sánh về sau, lại phát hiện, không thể đối ứng bên trên. Hiển nhiên cũng không phải là 7 đại thần mục một trong. Phải biết, 7 đại thần mục lúc trước thế nhưng là từ một vị sâu ám đạo này hóa thần đại năng, đặc biến cái này tu tiên lên giới, tổng kết mà ra. Về sau trải qua nhiều vị đại năng tiến hành thay thế, bổ sung, vẫn duy trì 7 số lượng. Ngàn vạn năm sau, chúng tu đối với cái này bị thuyết phục. Ngẫu nhiên xuất thế, cũng xác thực chấn kinh một phương. Nghe nói cái kia Cực Nam Cung Lăng Phong chân nhân cũng chính là lần trước dẫn đội đi giáp tử bí cảnh chân đan tu sĩ, liền có một trôi nguyệt quế cây thường xanh chi một chế tạo roi gỗ pháp bảo, càng khắc chế hỏa hệ, chí dương pháp bảo cùng pháp thuật. Đã từng tế ra đấu pháp, cường thế chém giết một cái cùng cấp kết đan cấp tu. Uy năng có thể thấy được chút ít. Tại 7 đại thần một phía dưới, còn có 23 loại kỳ một cũng rất cường đại, có thể làm pháp bảo phôi thai chủ tài cũng đủ. Làm sao cũng không nhiều gặp. Không biết này một vì sao. Lâm Trường Hành cũng có chút buồn bực, nhìn về phía trong tay khối kia gỗ vụn, hẳn là vừa lúc là ghi chép hạ cá lọt lưới, vẫn là này một phát sinh loại nào biến đến gì. Không có kết luận, Lâm Trường Hành cũng không có ý định lại xoắn xuýt, trực tiếp đem này một cất kỹ, cầm lên vạn độc lâu cùng ẩn hư đao bắt đầu dần dần tế luyện. Thời gian trôi qua, hai kiện linh khí tế luyện hoàn tất về sau, Lâm Trường Hành mới lại lần nữa đi ra ngoài, đi đến lần trước mới gặp Ngô Tiểu Lão đạo lúc tòa kia linh tiểu lâu, vẫn như cũng là lần trước vị trí kia, cao lầu dựa vào lan can, lần này chỉ là đơn đốt lên một bình linh tiểu, bắt đầu tự rót tự uống. Tại một bầu rượu sắp uống xong thời điểm, Lâm đạo hữu không cho lão đạo lưu một chén sao? Tiếng cười quen thuộc lại lần nữa truyền đến, một con tay khô gầy mò vào, đem Lâm Trường Hành muốn cầm lên bầu rượu nhẹ nhàng triệu quá khứ, chụp vào trong tay. Sau đó một vị râu tóc đều đen, mặc lôi thôi đã bảo, bên hông treo cái màu son lớn hồ lô rượu lão giả, lấy đồng dạng tư thế, lại lần nữa cười híp mắt ló đầu vào. Đạo hữu ngược lại là như quen thuộc cực kỳ. Lâm Trường Hành ngước mắt nhìn đối phương một chút, tức giận nói: "Hắc hắc, cũng không phải là lão đạo như quen thuộc, mà là Lâm đạo hữu tâm địa thiện lương, thích hay làm việc tiện." Gặp Lâm Trường Hành không có ngăn cản, Nô Tiểu Lão đạo rót cho mình một ly, mỹ tư tư nếm thử một miếng, bất quá những ngày gần đây, thế nhưng là chờ đến Lão đạo khó nhịn cực kỳ. Chương 258, Kim Cương Bộ Sách, Ma Khí Ngầm. Chương 258, Kim Cương Bộ Sách, Ma Khí Ngầm, có gì khó nhịn? Lâm Trường Hành bờ môi khẽ nhúc đích, miệng hạ lại là bất dung tình điểm, Nô đạo hữu cũng chờ nhiều năm như vậy, đợi thêm mấy thiên vấn đề cũng không lớn à. Nô Tiểu Lão đạo cười ha ha, không có thu hoạch được lúc, làm sao chờ cũng không đáng kể, nhưng một khi thu hoạch được, lại kém một bước này, liền như là bước mèo cạo tâm, khó mà tự kiềm chế. Bất quá cũng là lão đạo thất thố, lại cho lão đạo nhiều một chút linh thực, rượu ngon, mời Lâm đạo hữu hưởng dụng, làm buổi tội. Lâm Trường Hành từ chối cho ý kiến, liền gặp Ngô Tiểu lão đạo gọi bên ngoài trở lấy cung trang nữ hầu, điểm một đống linh thực rượu ngon, vung ra linh thạch hào phóng cực kỳ. Thằng đến nữ hầu rời đi, Ngô Tiểu lão đạo lập tức chật chật có âm thanh, lần này rõ ràng là lão đạo tính tiền, vì sao không thấy nàng này toát ra lần trước như kia sùng kính, ngưỡng mộ, tỏa sáng ánh mắt. Lâm Trường Hành lập tức nhịn không được cười lên. Lão đạo này còn rất mang thủ. Lần trước cô gái này hầu chỉ đối với hắn cười, không để ý đến lão đạo, bởi vậy canh cánh trong lòng, bây giờ chủ khách tướng dễ, nàng này mặc dù cũng cười, nhưng không có lần trước loại kia ngưỡng mộ hương vị, để lão đạo có chút ghen ghét. Nhưng lão đạo này cũng chỉ là ngoài miệng nói một chút, cũng sẽ không bởi vậy giết người cho hả giận, nếu không như thế bụng dạ độc các người, Lâm Trường Hành tới hợp tác không được nửa điểm. Hai người ăn uống linh đình, cũng là vui sướng. Ăn đến vui sướng, uống đến vui sướng, trò chuyện cũng có chút vui sướng. Đặc biệt là Lâm Trường Hành tận lực hỏi thăm một chút liên quan tới Bích Tiêu Môn cùng với Hạ Hạt Chi Điệu tình huống, chuyện xưa, nô tiểu lão đạo cũng không có cái gì che lấp, trực tiếp cáo chi Lâm Trường Hành. Đặc biệt là có một ít liên quan tới Bích Tiêu Môn bí sự, đối phương cũng vậy mà biết không ít, nói thẳng ra. Cái này khiến hắn đối cái này tông môn cũng có càng thâm nhập nhận biết. So với Tử Cực Tông, Bích Tiêu Môn cho người ta một loại hủ hóa, sơ cứng, nội bộ lợi ích khác nhau không nhỏ, lẫn nhau công kích vương triều những năm cuối cảm giác. Chỉ là có kết đan tu sĩ tọa trấn, cùng Cực Nam cung đối an ổn cục diện yêu cầu, mới khiến cho Bích Tiêu Môn một mực sừng sững không ngã. Đến ước định ngày, Lâm Trường Hành trực tiếp tại phường thị bên trong thuê lại một chỗ ngắn hạn độc phủ, làm rèn luyện loại kia đặc thù linh tài sân bãi, đến lúc đó Ngô Tiểu Lão đạo đem chờ ở bên ngoài. Nhưng Lâm Trường Hành tự nhiên không có khả năng để Ngô Tiểu Lão đạo tại bên người đứng ngoài quan sát, mà là tại bế quan mật thất bên ngoài chờ lấy. Không cho đối phương tại hiện trường cũng là không hợp lý, rốt cuộc hai người mới quen, độ tín nhiệm không đủ, khả năng mang theo linh tài chạy trốn. Nhưng làm cho đối phương nhìn chằm chằm, càng thêm không có khả năng rèn luyện thời điểm, hắn một lời tâm tư hơn phân nửa tại khống hỏa, linh tài phía trên, mà lại tinh khí thần trạng thái cũng sẽ nhận cắt giảm, ẩn chứa nhất định phong hiểm. Cho nên Lâm Trường Hành từ Ngô Tiểu Lão đạo trong tay nói tiếp nhận khối này xong quyền khép lại lớn nhỏ linh tài về sau, trực tiếp tiến vào phòng bế quan, vung xuống trường vạn cân nặng đoạn long thạch. Đó lấy, lại vung tay áo bày ra hai tầng trận pháp, lúc này mới trong lòng thoải mái. Hai mắt sau đó nhìn về phía trong tay có được linh tài. Chỉ thấy vật này toàn thân bày biện ra một loại ám trầm không ánh sáng kim hoàng sắc, mặt ngoài che kín thiên nhiên vân gỗ, nhưng lại mang theo một loại như kim loại lạnh lẽo cứng rắn cảm nhận, vào tay cực kỳ nhu hòa, phảng phất trống rỗng, kỳ thực không phải. Tỉ mỉ cảm ứng, có thể phát giác được bên trong ẩn chứa một cỗ có chút bằng bạc, lại có vẻ hỗn tạp, biếng nhác trệ một linh chi khí, phản phất bị vô số tạp chất bao khỏa, tắc nghẽn. T. Lại là vật này. Lâm Trường Hành trong nháy mắt có chỗ đối ứng. Cái này Ngô Tiểu Lão đạo sở cầu rèn luyện đồ vật, lại là bảy đại thần mục một trong kim cương bồ đề mục. Này một tình lình có không thể phá vỡ đặc tính, tính chất cứng rắn hơn xa tinh thiết, là luyện chế phòng ngự pháp bảo đỉnh cấp vật liệu. Nhưng cũng đang bởi vì như thế, hắn kết cấu bên trong quá chặt chẽ, một linh chi khí khó mà lưu thông, lại thêm trưởng kỳ lây dính loại nào đó tạp chất, khiến cho nó linh tính đại giảm, khó mà luyện hóa, càng không cách nào phát huy ra chân chính tiềm lực. Quả nhiên như lão đạo kia lời nói, chất liệu phi phàm, lại minh châu bị long đong. Lâm Trường Hành đầu ngón tay phất qua băng lãnh vật liệu gỗ mặt ngoài, ba màu thần quang liếc nhìn phía dưới, có thể rõ ràng nhìn đến bên trong linh khí lưu chuyển các chỗ, cùng những cái kia như là vết dỉ giống như bám vào tại chất gỗ sợi bên trong tạp chất, giống như hồ nước bên trong màu đen nước bùn, sền sệt lại hôi thối, đem nó ngăn chặn. Kim cương bồ đề mục. Đây chính là thúc đẩy Ngô Tiểu Lão đạo đợi chừng 30 năm lâu bảo vật sao? Quả thực là đồ tốt, mặc dù thể tích cũng không lớn, còn nhận ô nhiễm, nhưng vẫn có thể xem là một kiện bảo bối tốt. Bởi vì nó mắt, trong đầu tại một cái nháy mắt lóe lên một tia cưỡng chiếm dục vọng, nhưng rất nhanh liền bị đè xuống. Đối phương dám can đảm như thế đem đồ vật giao ra rèn luyện, không chỉ là bởi vì đạo thể trói buộc, cũng tất nhiên có thực lực làm lực lượng tại chèo chống. Chỉ là Bích Tiêu Môn khu vực lại có kim cương bổ để một tồn tại. Lâm Trường Hành chợt nhớ tới mấu chốt, nhưng không thể phủ nhận là Bích Tiêu Môn lớn một trụ cột sản nghiệp liền là linh mục. Nhưng kim cương bổ để một phải chăng tới có quan hệ, nhưng lại không thể nào biết được. Bình thường địa hỏa, chân hỏa, sát thực khó mà dung chuyển hắn mảy may, càng đừng đề cập rèn luyện chết xuất. Cũng chỉ có dị hỏa. Hắn không do dự nữa, khoanh chân ngồi xuống, nín hơi ngưng thần. Một lát sau, há mồm phun một cái, một sợi cô đọng vô cùng, bày biện ra ám kim sắc xích tiêu huyền diễm chậm rãi bay ra, trôi nổi tại trên lòng bàn tay, tản mát ra kinh khủng nhiệt độ cao, ngay cả không gian chung quanh cũng hơi bặm mẻo. Tâm niệm vừa động, cái này sợi dị hỏa tựa như cũng có được linh tính, đem khối kia kim cương bổ để một bao vây lại. Xuy, hỏa diễm cùng vật liệu gỗ tiếp xúc trong nháy mắt, cũng không lập tức thiêu đốt, ngược lại phát ra một loại như là nung đỏ bàn ủi để vào trong nước đá kịch liệt tiếng vang. Ám trầm kim sắc vật liệu gỗ mặt ngoài trong nháy mắt trở nên đỏ bừng, một cỗ màu đen xám tạp chất hơi khói bị cưỡng ép bút ra, lại tại hỏa diễm nhiệt độ cao hạ hóa thành hư vô. Đây là ma khí. Lâm Trường Hành sợ hãi cả kinh, con người bỗng nhiên co vào. Hơi khói này cũng không phải là đơn giản tạp chất ô uế, hắn sát cảm đạm, phiêu tán ở giữa lại ẩn ẩn phát hỏa ra vận mèo thống khổ mặt quỷ, tản mát ra một cô ấm lãnh, ô trọng, tràn ngập ăn mòn tính khí tức. Hắn bạn bạn không nghĩ tới, khối này nhìn như chỉ là linh tài tạp chất tắc nén kim cương bổ để một nội bộ, vậy mà ẩn giấu đi tinh thuần như thế âm hiểm ma khí. Cái này tuyệt không phải tự nhiên hình thành, mà là có tu luyện ma công cao thủ, tận lực đem ma khí đánh vào trong đó, để mà ô nhiễm, ăn mòn khối này linh tài bản nguyên. Nó mục đích hoặc là vì phá hư vật này, hoặc là liên la nhờ vào đó vật làm vật dẫn, ôn dưỡng ma khí, luyện chế loại nào đó âm độc ma đạo pháp bảo. Nếu không phải ta có xích tiêu huyền diễm khắc chế, tu sĩ tầm thường dùng địa hỏa luyện chế, tuyệt khó loại trừ cái này ma khí. Hắn lập tức tăng cường đối xích tiêu huyền diễm công chế, này lựa chí cương chí dương, chính là cái này âm tà ma khí khắc tinh. Ngọn lửa màu vàng sẫm ánh sáng phát ra rực rỡ, như là liệt dương tuyết tan, thiêu đốt lấy khối kia kim cương bổ để mục. suy suy suy. Càng nhiều màu đen xám ma khí bị bộc ra, tại không trung vặn vẹo dãy rủa, phát ra im ắng rít lên, nhưng cuối cùng cũng khó khăn trốn bị tịnh hóa chôn vùi hạ tràng. Lâm Trường Hành lại là nhất tâm lưỡng dụng hồi tưởng lại một cọc sự tình. Trước đó Bích Tiêu môn khu vực bên trong liền có ma tu ẩn hiện, cuối cùng bị cái trước đả kích, tiêu diệt, lại tựa hồ như không có đạt được toàn bộ giáo sát đại thắng, mà lại bị bỏ chạy không ít. Phải chăng cái này Ngô tiểu lão đạo liền là kia ẩn núp sau chạy trốn ma đạo thủ lĩnh một trong? Hoặc là nói, là trong đó một cái ma đạo thủ lĩnh rơi xuống hắn tay bên trong, bị hắn giết người đoạt bảo. Chiếm cứ khối này thần mục. Sau đó rèn luyện, Lâm Trường Hành hết sức chăm chú, có chút cẩn thận khống chế hỏa diễm nhiệt độ cùng phạm vi. Rèn luyện loại này linh tài, tuyệt không phải man lực có thể làm, cần lấy lửa nhỏ chậm hầm một chút xíu thiêu đốt rơi tạp chất, lại không thể tổn thương hắn bản thân chất gỗ kết cấu, nhất là bên trong tia tia thuộc về thần mục bản nguyên linh tính. Đôi này tâm thần cùng pháp lực đều có nhất định khảo nghiệm. Thời gian tại yên tĩnh phòng bế quan bên trong lặng yên trôi qua. Kim cương bổ đệ một tại xích tiêu huyền diễm tiếp tục thiêu đốt hạ, thể tích lấy mắt thường khó mà phát giác tốc độ chậm rãi thu nhỏ, nhưng nhan sắc nhưng từ ám trầm kim sắc, dần dần hướng về một loại nội ẩn bảo quang sáng tỏ kim sắc chuyển biến, mặt ngoài vân gô cũng càng thêm rõ ràng linh động, phản phất sống lại đồng dạng. Nguyên bản hỗn tạp biếng nhát trệ một linh chi khí, bắt đầu trở nên tinh thuần, sinh động, ẩn ẩn tản mát ra một loại cứng cỏi, bất hủ hàm ý. Sau 7 ngày, đến lúc cuối cùng một tia ngoan cố màu đen xám ma khí bị luyện hóa, Lâm Trường Hành trong bàn tay kim cương bổ đệ một đã bộ dáng đại biến. Xong rồi, hắn tán đi xích tiêu huyền diễm. Này một rút nhỏ ước chừng 1/4, bên trong tạp chất bị thanh trừ, trở nên càng thêm chặt chẽ. Nhìn tựa như trải qua đại sư tỉ mỉ rèn luyện cổ khí, và quang nội liễm, chất gỗ vậy mà cũng biến thành hơi mở bắt đầu, bên trong phảng phất có chất lỏng màu vàng đang lưu động chậm chậm, tản mát ra tinh thuần đến cực điểm, bao hàm tính bền dẻo một linh chi khí. Đây mới là nó vốn nên có diện mạo. Lâm Trường Hành sắc mặt chỉ là sơ lực trắng, liên tục 7 ngày chính xác điều khiển xích tiêu huyền diễm đối với hắn tiêu hao không ít, nhưng có thể tiếp nhận. Trong mắt của hắn lại tràn đầy vui sướng. Nhưng cái này vui sướng lại không phải đến từ rèn luyện hoàn tất kim cương bổ đệ một rốt cuộc chỉ là một hạng hợp tác nhiệm vụ thôi. Trên thực tế, hắn thông qua đối kim cương bổ đệ một rèn luyện, cũng đối thần mục có sự hiểu biết nhất định, hắn lại cùng trước đó mình đạt được khối kia cháy đen gỗ vụn vừa so sánh, phát hiện cái sau thậm chí phẩm chất, thần dị đều vượt ra khỏi kim cương bổ đệ một. Cái này cũng mang ý nghĩa, trong tay Lâm Trường Hành cầm khối kia cánh tay trẻ con phẩm chất dài mảnh gỗ vụn, rất có thể là tại bảy đại thần mục phía trên tồn tại. Cực lớn có thể là có thể luyện chế pháp bảo đỉnh cấp linh tài. Làm sao có thể không vui? Sau 3 ngày, Lâm Trường Hành đem tự thân trạng thái điều chỉnh tới được đỉnh phong, mới mở cửa ra quan mà đi. Lâm đạo hữu, ở xa bên ngoài ngồi xuống chờ đợi Ngô tiểu lão đạo, nghe được động tĩnh, lập tức lóe lên mà tới. Khuôn mặt phía trên mang theo chờ mong cùng từng kia khẩn trương, rèn luyện không biết như thế nào. Lâm Trường Hành đưa tay lật một cái, một khối sáng kim sắc linh mục xuất hiện, bị nâng ở trong tay, may mắn không làm được bệnh. Tốt tốt tốt. Ngô tiểu lão đạo đôi mắt hơi sáng, lực chú ý đều bị hấp dẫn, vô ý thức đưa tay đón. Lúc này Lâm Trường Hành lại hơi co rụt lại tay, tránh ra đến. Nô tiểu lão đạo ánh mắt lập tức nhìn về phía Lâm Trường Hành, đã thấy trên mặt của đối phương có một tia giống như cười mà không phải cười thần sắc, đồng thời mang theo lấy niềm ngấm. Là lão đạo quên, là lão đạo quên, còn xin Lâm đạo hữu chớ nên trách tội. Lôi thôi lão đạo lập tức nhớ ra cái gì đó, liên tục tạ lỗi, lập tức đưa tay lấy ra một khối thẻ ngọc, gảy nhẹ rơi xuống Lâm Trường Hành trong tay. Lâm Trường Hành lúc này mới hài lòng cười một tiếng, thần thức trực tiếp chui vào thẻ ngọc đọc qua. Không sai, bên trong ghi lại đúng là một môn tên là nghe tiếng phân biệt linh bí pháp, mà lại theo Lâm Trường Hành năm tầng tăng nộ phía dưới thôi diễn. Pháp này hẳn không có chỗ sơ suất, lại có đạo thể giữ gốc, nên không ngại. Đem thẻ ngọc thu hồi, Lâm Trường Hành cũng đem rèn luyện tốt kim cương bổ để một vật quy nguyên chủ. Sau đó lại rất là tò mò mà hỏi thăm, Ngô đạo hữu nhưng là muốn ly khai nơi đây rồi. Không sai. Lúc này Ngô tiểu lão đạo cũng đem linh mục kiểm tra hoàn tất, lộ ra một vòng nụ cười hài lòng, trong khoảng thời gian này liền muốn rời đi. Nay mục liền là Lâm Mộ cũng có chút ngưỡng mộ trong lòng, đã đạo hữu muốn đi, không biết đạo hữu có thể đem vật này thu hoạch đường tắt lộ ra một hai. Lâm Trường Hành đem Ngô tiểu lão đạo đưa ra, hơi chút châm chước vừa đi vừa cười hỏi. Ha ha ha, đạo hưu chi quang minh lỗi lạc, lão đạo rõ mồn một trước mắt, mà lại hợp tác như thế vui sướng, lão đạo cũng không phải không nói tình nghĩa người. Đã như vậy, lại thêm lão đạo cũng muốn rời đi, liền đem nội tình cụ thể báo cho M2, hoặc hứa đạo hưu cũng có thời cơ có thể thu hoạch được. Nô tiểu lão đạo đã hơi chút trầm âm, vậy mà dừng bước cũng lên tiếng như vậy. Kia Lâm Mỗ liền đa tạ Ngô đạo hưu. Lâm Trường Hành chỉ là hỏi một chút, ý đang nói bóng nói gió vật này nơi phát ra, cùng xác định lão đạo này thân phận, nhưng không nghĩ tới đối phương vậy mà miệng đầy đáp ứng, cũng có chút kinh ngạc. Ha ha ha, dễ nói. Không biết Lâm đạo hữu có nghe hay không qua ma đạo giáo sát sự tình. Nô tiểu lão đạo trực tiếp mở miệng, liền tinh chuẩn đề cập trọng điểm. Thời có nghe thấy. Lâm Trường Hành trong lòng hơi động, gật đầu rồi gật đầu. Sau đó Ngô tiểu lão đạo nói đến cực kỳ tỉ mỉ. Nguyên lai hắn kim cương bổ đệ một thật đúng là tòng ma đạo tu sĩ trong tay được đến. Là lúc trước Bích Tiêu môn vây quét phía dưới, chạy đi một cái trúc cơ hậu kỳ ma tu, bị hắn gặp, trong nháy mắt ngũ giác bén nhạy phát giác trên người đối phương cực kỳ nhạt ma khí lưu lại, nhận ra thân phận của đối phương. Tại đối phương lòng mang ý đồ xấu động thủ trước đó, đánh đòn phủ đầu, đem nó đánh giết. Cũng đã nhận được này thần mục, mà lại ma tu trong đầu đều sắp đặt tương quan cấm chế, khóa lại mấu chốt, nhưng hắn vẫn là từ phá thành mảnh nhỏ trong trí nhớ, chắp vá ra một chút tin tức trọng yếu. Chính là vật này là dùng để luyện chế một tôn ma đạo thánh vật, trước mắt tại ma khí rót nhiễm giai đoạn, tổng cộng chia làm một khối, 4 cái ma tu thủ lĩnh, các chấp nhất khối. Nô tiểu lão đạo cười biểu thị, nếu như Lâm đạo hữu muốn thu hoạch được kim cương bổ đề một có thể từ cất giấu còn thừa ma tu trên thân vào tay. Đa tạ Ngô đạo hữu bao cho. Lâm Trường Hành có cơ sở nhận biết, chắp tay cảm ơn. Ha ha ha, mà lại lao đạo cũng có thể là Lâm đạo hữu vạch một đầu phương hướng, chính là tại phương tây, đây cũng là ta từng lấy được tin tức một trong. Nô tiểu lao đạo cười ha ha, nói đến thế thôi, trực tiếp cáo tử. Sau này còn gặp lại. Lâm Trường Hành đem đối phương đưa ra đạo phủ. Sau này còn gặp lại. Nô tiểu lao đạo giơ lên hồ lô uống một ngụm, phất phất tay, thân hình bỗng nhiên tất cao, độn không mà đi. Cái này tốc độ bay. Lâm Trường Hành đôi mắt thu nhỏ lại, nhìn đến lao đạo này cũng che giấu tu vi, khó trách có thể xóa bỏ trúc cơ hậu kỳ ma tu. Chương 259, linh bạn đột phá, tinh hạt yêu huyết. Chương 259, linh bạn đột phá, tinh hạt yêu huyết. Chỉ là hắn vậy mà nhìn không thấu lao đạo này tu vi thật sự. Trong lòng Lâm Trường Hành hơi có may mắn, còn tốt không có ý khác, không phải độc thủ, khả năng lao đạo này sẽ là một tên kình địch. Nhưng chợt nhớ tới lao đạo mới nói, phương tây, tại Bích Tiêu môn khu vực phương tây, đi đến cùng, liền là phụ sinh tiên thành chỗ. Hẳn là có ma tu trốn đến tiên thành đi. Lâm Trường Hành nâng cầm lên, bắt đầu suy nghĩ. Đột nhiên, liền nghĩ tới cùng rảo sát ma tu sự kiện phát sinh thời gian tương tự một sự kiện đến. Đó chính là mình từng tại tiên thành bên ngoài hồ đậu phủ, sát vách cái kia chân không bước ra khỏi nhà, một lần nửa đêm phát hiện lặng yên rời đi hàng xóm mới. Cũng là không sai biệt lắm thời gian di chuyển mà tới. Không thể nào. Trùng hợp như vậy. Thời gian điểm sai không nhiều, đối phương hành vi lại tương đối kỳ quái, Lâm Trường Hành rất khó không sinh ra liên tưởng. Lúc này mới xác nhận, đêm hôm đó không có tùy tiện theo sau là đúng, bởi vì bọn này ma tu bên trong vẫn có một cái giả đàn ma tu vẫn còn tồn tại. Mà khi đó thực lực của mình, thiếu đi thời gian 10 năm tích lũy, cũng tuyệt đối không phải giả đàn tu sĩ chi địch. Thôi, Lâm Trường Hành trực tiếp từ bỏ cướp đoạt kim cương bổ để một dự định. Đồng thời cũng cảm thấy mình di chuyển cực kỳ chính xác, thời cơ lựa chọn vừa đúng. Không phải có như này thần bí người, hoặc là nói ma tu, giấu ở bên cạnh mình, sớm muộn cũng sẽ xảy ra chuyện. Một khi bị cuốn vào vòng xoáy, vậy liền cực kỳ không ổn. Ngày thứ hai, sáng sớm, Lâm Trường Hành đi tìm một nhà có thể thu trở về vật cũ cửa hàng, dự định giao dịch xong lập tức rời đi. Tối thiểu nhất thời gian ngắn sẽ không lại trở về. Một phen có kẻ mặc cả về sau, cuối cùng lấy còn có thể tiếp nhận tháng 6 năm năm không giá cả, ra tay rồi từ lúc trước khâu ra lão tổ cùng Ngọc Đái Hồ phụ cận chém giết ba tu được tới hạ phẩm linh khí. Hết thể năm kiện, hai bạn ra mặt 3000 hạ phẩm linh thạch tới tay. Lâm Trường Hành đi ra cửa hàng thời điểm, còn nhớ rõ cái này trưởng quỹ đăm đăm ánh mắt. Đây là đều muốn bị kinh hỉ xung choáng. Sau đó trực tiếp hướng phường thị bên ngoài, bay trốn đi. Hắn cũng không ngại cái cửa hàng này giáp tâm không tốt, phái tới một cái trúc cơ tu sĩ, đi theo sau lưng đem linh thạch đoạt lại đi, có thể để hắn kiếm lại một gốc dạng. Đáng tiếc là, sau lưng cũng không có cái đuôi tồn tại. Trên thực tế, cái kia trưởng quỹ bắt đầu là tổn lấy quyết định này, nhưng trước mắt một đám linh khí, linh quang lấp lóe, cho hắn nhắc nhở. Người này chỉ sợ là cái hung nhân. Đừng đem nhà mình góp đi vào. Lúc này mới đè xuống tà niệm. Thời gian kế tiếp, Lâm Trường Hành mang theo Bích Tiêu môn khu vực dư đồ, lại tìm hai nhà cũ phường. Ra tay rồi mấy món không dùng được trung phẩm linh khí, lúc này mới thỏa mãn hướng phía Ngọc Đái Hồ bay thẳng mà quay về. Về phần món kia bậc hai thượng phẩm quỷ đầu đao linh khí, Lâm Trường Hành tạm thời giữ lại, tương lai có lẽ có thể lấy vật đổi vật, so đơn thuần biến hiện là linh thạch, càng thêm rất nhiều. Còn có con kia hạ phẩm vòng ngọc linh khí, đồng dạng không có ra tay, đặt ở túi trữ vật bên trong. Thậm chí về nhìn thoáng qua túi trữ vật, phát hiện bên trong linh thạch số lượng thậm chí còn vượt qua lúc đến số lượng không ít. Thứ nguyên thu hoạch cũng là tràn đầy. Hơn nửa năm sau, Lâm Trường Hành 96 tuổi, trên tên nguyệt đảo lộ ra phá lệ yên tĩnh, có một loại cháy bỏng hương vị ở trên không tràn ngập, mà cái này đầu nguồn cũng không phải là nguồn gốc từ đảo bên ngoài nước hồ, mà là tên nguyệt đảo nội hồ. Giờ phút này, nội hồ thủy vực cực không bình tĩnh, nước hồ như là bị đốt lên giống như kịch liệt cuộn, từ ngực mà bốc lên lấy to lớn bọt khí, tinh thuần thủy linh khí hỗn tạp một cỗ càng ngày càng mạnh yêu khí, như thủy triều không ngừng từ đáy hồ phun ra ngoài, ở trên mặt nước tạo thành từng vòng mắt trần có thể thấy vòng xoáy linh khí. Vòng xoáy trung tâm, mơ hồ có thể thấy được một cái to lớn, tản ra mông lung bạch quang âm ảnh ngay tại từ từ đi lên. Trên đảo trận pháp đã bị Lâm Trường Hành sách trước mở ra đến trình độ lớn nhất, Lưu Vân Giả Nguyệt trận vân khí nồng hậu dày đặc đến cơ hồ tan không ra, Bích Ba Hải Mạc trận càng là dẫn động quanh mình nước hồ, hình thành một đạo nặng nề tường nước, đem toàn bộ hòn đảo một mực bảo vệ, ngăn cách trong ngoài khí tức cùng nhìn trộm. Tiến Minh Y Lìa đứng tại rời xa mép nước trong đình đài, khẩn trương nhìn qua kia mảnh bốc lên thủy vực, hai tay không tự giác rảo áo bó sát sừng. Nàng biết, lúc này chính là Tiểu Bạch tại trùng kích bậc 2 trung kỳ linh thú bình cảnh. Một khi thành công, linh con trai liền có thể thực lực tăng nhiều, hắn luận dưỡng năng lực tiên phú cũng đem phát sinh biến hóa. Nhưng linh thú đột phá, không chỉ có tự thân đột phá hung hiểm dị thường, sẽ còn dẫn động kịch liệt hơn thiên địa linh khí cùng yêu khí biến hóa, rất dễ dẫn tới cái khắc cường đại yêu thú hoặc tu sĩ ngấp nghé. Cái sau có Lâm Trường Hành tại trận pháp bên trong tòa chấn, cơ bản không ngại, chỉ là đột phá cảnh giới, còn phải dựa vào Tiểu Bạch chính mình. Nhưng Lâm Trường Hành cũng vì hắn chuẩn bị nâng lên phá cảnh dự tán. Chiêu tịch thủy nguyên tán. Ầm ầm. Đáy hồ truyền đến một tiếng trầm muộn tiếng vang, phảng phất có đồ vật gì nổ tung. Ngay sau đó, một đạo thu to, cô đọng như thực chất cổ sáng màu trắng đông nhiên từ vòng xoáy trung tâm phóng lên tận trời, xuyên thấu nước hồ, thẳng lên trời cao. Cổ sáng phía dưới, mơ hồ có thể thấy được một con vỏ sò mở ra, con trai lớn cái bóng lóe lên một cái rồi biến mất. Tinh thuần vô cùng yêu khí cùng linh khí hỗn hợp có bộ phát ra, xung kích đến linh khí, hồ nước đều nhộn nhạo lên kịch liệt gợn sóng. Muốn thành sao? Yến Minh Y tim nhảy tới cổ rồi. Nàng này cùng thâm hồ linh bạn ở chung mấy chục năm, tự nhiên cũng tồn tại lo lắng. Lúc này, Lâm Trường Hành cường hành thần thức sớm đã như vô hình giống như mạng nhện bao phủ nội hồ, đáy hồ linh con trai mỗi một điểm biến hóa đều tại hắn tâm trong kính rõ ràng chiếu rọi. Cảm giác được tiểu Bạch yêu lực tích xúc đã tới đỉnh phong, xung kích bình cảnh qua trình bình ổn lại hơi có vẻ kế tục không còn chút sức lực nào, trong lòng Lâm Trường Hành khẽ nhúc nhích. Hắn cũng không đứng dậy, chỉ là ý niệm dẫn dắt, một con dê son bình ngọc từ trong chứa vật đại bay ra, hóa thành một đạo lưu quang, lặng yên không một tiếng động xuyên thấu nước hồ, tinh chuẩn đầu nhập kia linh con trai có chút mở ra sắc trong khe. Giang giác. Cùng Lâm Trường Hành ý niệm tương thông thâm hồ linh bạn lúc này đem vỏ sò khép lại, dương chi ngọc bình trực tiếp nổ nát vụn, dược tán đều bị cuốn vào. Vừa mới nhập thể, trong nháy mắt hóa thành một cỗ ôn hòa lại dược lực bằng bạc, như là trời hạn lâu ngày gặp mưa rào, cấp tốc bổ sung linh con trai xung kích bình cảnh tiêu hao, cũng tẩm bổ hắn yêu hồn. Linh con trai quanh thân ánh sáng có chút một đường, kia nguyên bản bình ổn xung kích tiết tấu đột nhiên trở nên có lực, yêu lực lưu chuyển càng thêm thông thuận bành trướng. Toàn bộ đột phá quá trình bắt đầu trở nên yên tĩnh, cũng không gây nên quá lớn thiên địa dị tượng, chỉ có quanh mình thủy linh khí hội tụ đến càng thêm cấp tốc, tại linh con trai phía trên hình thành một cái xoay chậm chậm vòng xoáy linh khí. Ước chừng qua một ngày nữa, kia vòng xoáy linh khí bỗng nhiên hướng vào phía trong co rụt lại, đều chui vào vỏ sò bên trong. Sau một khắc, một cô thuộc về bậc 2 trung kỳ linh thú, càng thêm cô đọng mênh mông yêu khí chậm rãi lan ra, dù mới vào còn không ổn định, cũng đã đặt vững cơ sở vững chắc. Linh con trai vỏ sò phía trên, những cái kia huyền ảo đường vân tựa hồ càng thêm rõ ràng thâm thúy, ẩn ẩn có bảo quang lưu động. Hiển nhiên, thâm hồ linh bạn thành công đột phá. Thấy thế, Yến Minh Ý Liễu cũng thở dài một hơi. Lâm Trường Hành lúc này lên trước, vỗ vỗ Yến Minh Ý Liễu đầu, tiếp xuống chính là ngươi, nhưng có lòng tin. Phu quân đều chuẩn bị cho ta tốt hết thảy, ta làm sao có thể không có lòng tin đâu. Yến Minh Ý Liễu chui vào trong ngực, ngẩng đầu lên, chủ động đưa lên môi thơm, cười nói: "Vậy thì tốt rồi." Tỉ mỉ thưởng thức một phen về sau, Lâm Trường Hành tại đối phương hô hấp thô trọng thời khắc, đối hắn bên tai nói một câu nói, liền gặp nàng này hai gò má ửng hồng, liên tục không ngừng trốn. Ha ha ha. Lâm Trường Hành không khỏi cười to lên. Phá lệ thoải mái. Không thể không nói, Tiểu Bạch đột phá bậc 2 trung kỳ, đối với hắn trợ lực lại lên một tầng nữa, quả thực là một kiện đáng giá vui vẻ sự tình, cho nên đêm nay cùng mình thị thiếp hơi chúc mừng một chút, không ảnh hưởng toàn cục. Bây giờ, thâm hồ linh bạn hiến máu có thể làm sơ đẩy về sau, chờ tu vi vững chắc xuống lại nói, cũng không nhất thời vội vã một khắc. Nhưng hắc giáp địa quy lại không thể chậm chạp nửa điểm, theo thường lệ an bài. Chỉ là rất rõ ràng, hắc giáp địa quy phát hiện chính nó bị miệng của mình thèm cho hố, kia cái gọi là bổ huyết đan thuốc cũng không có ăn ngon như vậy. Nhưng đường là tự chọn, chỉ có thể kiên trì hiến máu, cũng không còn cách nào khác. Chiêm chiếp, châm giải pháp khí nhập thể, tiểu hắc một bộ anh dũng hy sinh bộ dáng mặc cho một phần đủ lượng tinh huyết bị rút ra. Một tháng sau, Lâm Trường Hành đột nhiên nhìn thấy một viên đưa tin ngọc phù từ sắt vách hòn đảo bay tới, một đầu đâm vào trong trận pháp, lâm vào bất động. Rốt cuộc đã đến. Lâm Trường Hành mừng rỡ. Cái này đều đi qua quá lâu, sắt vách hàng xóm mới xử lý xong sự tình, nhớ tới chính mình. Mặc dù muộn, nhưng cuối cùng vẫn là nhớ tới. Cái này đủ, mang ý nghĩa hắn trước đó hàn ngọc tinh hạt tinh huyết đủ cầu, có mặt mày. Đem ngọc phù thu hút, Lâm Trường Hành trực tiếp thần thức đảo qua, quả nhiên như mình sở liệu. Lúc này hơi chút chuẩn bị, liền trực tiếp hướng sắt vách phủ tinh đảo bay đi. Lâm đạo hữu, hồi lâu không thấy. Bị thị nữ dẫn vào đến đại điện bên trong, một cái mỹ mạo nữ tử mỉm cười ngồi tại chủ vị. Có thể thấy được người này thân mang nước màu xanh biết mây trôi bay, giấu trong lòng quả lớn, rất có tiền vốn, tóc xanh đơn giản buộc lên, trang dung thanh nhã, thanh lệ thoát tục. Trừ nàng ra, không còn ai khác. Trước đó Thăng Dương đảo hứa đạo huynh cũng không ở đây. Lâm Trường Hành trực tiếp chắp tay, Trình tiên tử hồi lâu không thấy, phong thái càng hơn lúc trước, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ. Hai người một phen hàn huyên về sau, Lâm Trường Hành ngược lại không tốt trực tiếp mở miệng, Trình Tố Linh cũng biết điểm này, trực tiếp gây nên chủ đề, Lâm đạo huynh lần trước chưa đi, cũng coi như là một chuyện tốt, có dự kiến trước. Lâm Trường Hành lúc này lộ ra kinh ngạc, chỉ giáo cho. Bên trong tình huống bị ta dự phán phức tạp hơn, vô luận là Hàn Ngọc tinh hạt thực lực, số lượng, vẫn là hoàn cảnh quái dị, đều để người bất ngờ, sau khi tiến vào suýt nữa gây ở bên trong. Thu hoạch tuy có, nhưng chỉ có dự đoán 3 phần, mà chỗ tiêu xài thời gian thì là dự tính nhiều gấp mấy lần. Trình Tố Linh lắc đầu, hiển nhiên đối kết quả cũng không hài lòng. Nơi nào lại có hoàn toàn có thể cơ duyên như nguyện, nếu như vậy, tất cả mọi người đoạt vỡ đầu. Lâm Trường Hành đối với cái này sớm có giác ngộ. Vẫn là Lâm đạo huynh nhìn tấu qua. Trình Tố Linh nhuyễn miệng cười. Không biết Trình tiên tử gọi ta đến đây, thế nhưng là thu hoạch Hàn Ngọc tinh hạt tinh huyết nơi tay. Không sai. Trình Tố Linh đưa tay vung ra một bình tinh huyết, phiêu nhiên rơi xuống Lâm Trường Hành trong tay. Đem bình này tới tay, liền cảm giác một cỗ lạnh leo thấu xương xuyên thấu qua bình ngọc khuấy động ra, phản phất cầm không phải chất lỏng, mà là một khối vạn năm hàn băng. Bình ngọc bích trong nháy mắt ngưng kết ra một tầng xương trắng, ngay cả không khí chung quanh nhiệt độ đều giảm xuống mấy phần. Lâm Trường Hành thần thức có chút tìm tòi, chỉ thấy trong bình chứa đựng lấy non nửa bình sền sệt như thủy ngân, màu sắc cám lam huyết dịch, trong đó phản phất có vô số nhỏ bé băng tinh đang chậm rãi chìm nổi, va chạm, giống như là tinh thuần đến cực điểm băng hàn huyết mạch, tràn ra một cỗ kiệt ngạo bất tuần hung lệ khí tức. Đây là bậc 2 hàn ngọc tinh hạt tinh huyết, mà lại phẩm chất cực tốt, ẩn chứa huyết mạch bản nguyên chi lực đều bảo tồn được 10 phần hoàn chỉnh. Trình Tố Linh hợp thời giải thích một câu. Lâm Trường Hành trong mắt lóe lên vẻ hài lòng, ngẩng đầu nhìn về phía Trình Tố Linh, tiên tử quả nhiên người đáng tin, không biết cần Lâm Mộ lấy vật gì trao đổi. Đồng thời, tiên tử trong tay nhưng còn có loại này tinh huyết, vật một cũng là có thể. Nghe vậy, Trình Tố Linh khẽ mỉm cười, thanh lệ dung nhan càng lộ vẻ thoát tục, Lâm đạo hữu khách khí. Tinh huyết tuy khó đến, nhưng tại tiếp thân mà nói, cũng không phải là nhu cầu cấp bách đồ vật, mà lại bậc một tinh huyết càng là không ít. lần này mời đạo hữu đến đây, thực là có khác một chuyện thương lượng. Ồ, còn xin tiên tử nói rõ. Trong lòng Lâm Trường Hành âm thầm thất vọng, nếu như có thể sử dụng linh thạch giao dịch, tự nhiên càng thêm ổn thỏa, đơn giản, mà nếu như đối phương lại có chuyện quan trọng gì cần hỗ trợ hoàn thành, thì phiền toái rất nhiều. Nhưng ngoài miệng vẫn là trực tiếp mở miệng, ngập lấy ý cười. Nghe nói Lâm đạo huynh chi danh tại Tiên Thành hưởng dự đã lâu, đan đạo càng tiếng lành đồn xa, xuất thần nhập hóa, đến Ngọc Đái Hồ cầu đan đồng đạo tu sĩ cũng nối liền không dứt liên đối lấy tiểu nữ tử sinh ý cũng tốt hơn nhiều, có cảm giác ở đây, muốn mời Lâm đạo huynh hỗ trợ luyện hai lô đan. Trình Tô Linh nói thẳng ra mục đích. Liền cái này, Lâm Trường Hành lập tức thở dài một hơi, ngựa khí thông dòng, tràn đầy tự tin, nếu bản về đấu pháp, sông bí cảnh loại hình, Lâm Mộ không quá lành nghề, nhưng nói luyện đan, nhưng chính là ta nghề cũ. Trình tiên tử chỉ cần đan vương, dược liệu nơi tay, có gì cứ nói là được. Trình Tố Linh cười nói, vô cùng tốt. Vậy liền một lời đã định. Hai người đạt thành nhất trí. Trình Tố Linh thì vung tay áo lấy ra một đống tinh huyết, nhiều như rừng, chừng hơn 400 bình. Trên cơ bản đều là bậc một tinh huyết. Giá trị có hạn, nhưng đối với Lâm Trường Hành mà nói, cực kỳ hữu dụng. Lâm Trường Hành trực tiếp nhận lấy. Đúng rồi, nếu như Lâm đạo huynh còn cần, cũng có thể đi tìm Hứa đạo huynh, trong tay hắn cũng không ít. Lâm Trường Hành đem đối phương cung cấp đan phương thẻ ngọc nắm ở trong tay, đột nhiên nghe được Trình Tố Linh nhắc nhở. Đa tạ. Lâm Trường Hành rời đi. Lúc này, hắn trong túi trữ vật chỉ nhiều một đám tinh huyết cùng đan phương thẻ ngọc, không có dư liệu. Bởi vì đối phương biểu thị còn phải thu thập một đoạn thời gian, trước tiên có thể để Lâm Trường Hành quen thuộc, nghiên cứu một chút đan phương. Đối với cái này, Lâm Trường Hành tự nhiên không có dị nghị. Ly khai phủ tinh đảo về sau, Lâm Trường Hành không có đi thẳng về, mà là ngược lại bay về phía Thang Dương đảo. Phát ra đưa tin ngọc phù về sau, không đến bao lâu liền bị nên đón đi vào. Ước chừng sau nửa canh giờ, tại Tiếu Dung tràn đầy Hứa Mậu Lăng cùng đi, đưa ra. Hai người cười cười nói nói, xem xét chính là giao dịch đạt thành dáng vẻ. Lại lần nữa trở lại trên tên mười đảo. Bồi Yến Minh Ý lìa dùng qua cơm tối, Lâm Trường Hành mới trở lại trong mật thất. Nhìn trước mắt hơn 600 bình tinh huyết, Lâm Trường Hành liền muốn động thủ đoạt linh. Trong đó, Hứa Mậu Lăng chỉ cung cấp hơn 200 bình tinh huyết, là dựa theo hơi vượt qua giá thị trường giá cả tiến hành thu mua. Lâm Trường Hành rất hài lòng, dùng tiền bất lo. Chương 260, mới thiên phú, Minh Ý đi trúc cơ. Chương 260, mới thiên phú, Minh Ý đi trúc cơ trong mật thất. Lâm Trường Hành phía trước trên hàng ngọc sàng, bày đầy ngọc đẹp tinh huyết, xanh đậm chỉ riêng phản chiếu ở trên mặt, lộ ra tinh mịch. Nhìn lướt qua về sau, Lâm Trường Hành trực tiếp lấy ra hai phần tinh huyết, sơ bộ đoạt linh, đi đầu quan sát. Hàng ngọc tinh hạt bảo chủng đoạt linh hóa sinh bên trong đoạt linh 1/100 hiệu dụng, huyền linh yêu thú huyết mạch, trời sinh tự mang nước, kim, băng ba tính, thân mang bản mệnh thiên phú cực hàn độc sát, kim cương hạt vĩ, thủy ảnh tiềm hành, đoạt linh công thành có thể chọn một luyện vào lúc đầu nhanh chóng quét về phía ba cái thiên phú, nhưng nửa đường trực tiếp bị ngăn cản mà xuống, bị nước, kim, băng ba tính trực tiếp hấp dẫn lấy. Đây là Lâm Trường Hành lần thứ nhất gặp được băng cái này một thuộc tính đặc biệt. Trước đó cũng đã gặp qua song thuộc tính yêu thú tinh huyết, nhưng cũng không có thứ ba thuộc tính xuất hiện. Không phải là nước cùng kim hỗn hợp biến dị có băng. Điểm này phỏng đoán là căn cứ băng thuộc tính dị linh căn, dưới tình huống đặc thù, từ nước, kim song linh căn hỗn hợp mà thành đạt được. Chưa từng có độ xoắn xuýt, Lâm Trường Hành tiếp tục xem hướng cực hàn độc sát thiên phú. Cũng không phải là đơn giản đóng băng. Kết hợp Trình Tố Linh cho ra tin tức, Lâm Trường Hành ý thức được, cái này lạnh vô cùng bản chất, đã là một loại khống chế thể hiện, cũng là bổ sung tính công kích, tức đoạt sinh cơ sức sống cực hạn nhiệt độ thấp. Mà độc sát thì bắt nguồn từ hắn này yêu bọ cạp trong huyết mạch lắng động trọc khí cùng giết chóc bản năng, là ô uế nhục thân, ăn mòn pháp lực kịch độc. Cả hai kết hợp, sinh ra hiệu quả tuyệt không phải 1+1=2 đơn giản như vậy. Tại hắn kín đáo thôi diễn bên trong, nếu đem này tiên phú luyện hóa thành công, lúc đối địch tâm niệm vừa động, liền có thể từ đầu ngón tay hoặc pháp bảo bên trong tôi phát ra một đạo vô hình vô chất cực hàn độc sát chi khí. Này khí tốc độ có lẽ không như bay kiếm nhanh chóng, nhưng thắng ở quỷ dị khó phòng, một khi chúng chiêu, tạo thành tổn thương là toàn phương bị. Có thể trong nháy mắt đông kết khí huyết, linh lực, làm đối dùng tay làm cứng ngắt chậm chạp, như là lâm vào bùn. Là lạnh vô cùng sơ bộ thể hiện, mà độc sát khí thừa cơ thẩm thấu, như là như rọi trong xương, điên cuồng ăn mòn đối thủ kinh mạch cùng đan điền pháp lực, khiến cho pháp lực vận chuyển không khoái, nhục thân chúng độc. Thì là độc sát tông tàn. Căn cứ Trình Tố Linh tường thuật tóm lược, hàng ngọc tinh hạt này thiên phú cực kỳ khó ứng đối, lúc trước để ba người bọn hắn trúc cơ tu sĩ, không chỉ có tiến lên chậm chạp, càng là chịu nhiều đau khổ. Này thiên phú có thể làm dự bị. Chợt nhìn về phía kim cương hạt vĩ, cái này một loại thiên phú, có thể nói là hàng ngọc tinh hạt bẩm sinh sinh lý đặc tính. Cùng cực hàn độc sát âm hiểm bá đạo khác biệt, kim cương hạt vĩ tại phá vây bên trong mang cho Trình Tố Linh đám người cảm thụ, thể hiện tại một loại khác phương diện, thuần túy vô cùng lực phá hoại. Loại thiên phú này cũng không phải là phức tạp năng lượng vận dụng, mà là đem hàn ngọc tinh hạt kim hệ sát khí, băng hệ hàn ý, lục thân lực lượng đều độ cao áp xúc, cô động tại đuôi bọ cạp cuối cùng kia một điểm phía trên. Đuôi dài hất lên, không gì không phá, duy khoái bất phá. Tâm niệm khu động phía dưới, đuôi bọ cạp đâm tới cơ hồ thậm chí có thể mang ra huyễn ảnh, ý niệm chỗ đến, công kích liền đã giáng lâm. Loại kia tốc độ, siêu việt bình thường phi kiếm ngự sử, càng giống là một loại nhảy bất tức, thoát ly tức đả kích. Càng đáng sợ chính là hắn bổ sung phá cương đặc tính. Cái này mặc dù dựa vào man lực đối cứng, mà lại cũng bổ sung lấy một loại xuyên tấu thuộc tính. Phản phất thế gian tuyệt đại đa số năng lượng vòng bảo hộ, phòng ngự vật lý, tại hắn trước mặt đều tồn tại thiên nhiên khe hở mà kim cương hạt vi công kích, liền có thể tinh chuẩn tìm tới cũng sẽ rách những này khe hở, thẳng đến hạch tâm. Bật một hàn ngọc tinh hạt bởi vì cấp độ chênh lệch quá lớn, coi như có được đặc tính, cũng vô pháp đối chỉnh tố linh bọn người phá phòng, nhưng bậc hai này bỏ cạp liền thật to khác biệt. thậm chí để bọn hắn ở trên đây chịu không ít thua thiệt. Vị thứ ba đồng hành họ La tu sĩ, tại đỡ trái hở phải phía dưới, bị đột phá pháp lực vòng bảo hộ, bị đuôi bọ cạp xuyên qua một cánh tay. Nhưng may mà sau cùng cánh tay bảo vệ, không phải tứ chi không trọn vẹn, con đường tất nhiên sẽ có hại. Làm sao Lâm Trường Hành thiếu này lợi đuôi, không phải thật đúng là cực giai lựa chọn. Bất quá, hắn cũng bén nhạy phát giác được loại tiên phú này thiếu hụt, cực độ cô đọng, cũng mang ý nghĩa phạm vi có hạn. Nó càng thích hợp tại điểm đối điểm tuyệt sát, mà không phải phạm vi lớn thanh tràng, mà lại cần tụ lực, cũng không thể tùy thời tùy khắc phóng thích, xuất kích. Sau cùng tiên phú thủy ảnh tiềm hành, ảnh cung lặn liền trực tiếp biểu lộ ra này tiên phú cùng ẩn thân, tàng hình, cùng dưới nước độn pháp có quan hệ. Cùng cực hàn độc sát đồng đạo, là một loại thuật pháp khảm hợp thể. Lâm Trường Hành phỏng đoán, hẳn là căn cứ vào hắn đối thủy chi linh lực thân hòa cùng mô phỏng. Tâm niệm vừa động, khí tức quanh người liền cùng hoàn cảnh bên trong ở khắp mọi nơi hơi nước sơ bộ đồng hóa, khó mà nhanh chóng phân biệt. Thân hình cũng sẽ tại tia sáng cùng hơi nước cộng đồng tác dụng dưới, tự nhiên sinh ra vận mẹo chết sạng, đạt tới một loại thị giác trên sơ bộ ẩn nấp. Càng tinh diệu hơn chính là, ngay cả tự thân nhiệt độ cơ thể, pháp lực ba động, thậm chí nhàn nhạt sinh cơ khí tức, đều có thể bị hơi nước hoàn mỹ bao khỏa, che giấu, pha loãng, khiến cho thần thức dò xét cũng không dễ khóa chặt. Trên thiện mực thủy, nước thiện lợi vạn vật mà không tranh. Cho nên mấy tại nói, trong lòng Lâm Trường Hành không hiểu hiện hiện một câu tiếp trước đạo kinh, cái này thủy ảnh tiềm hành rất được thủy chi nhu, chi biến, chi ẩn tăng muội, đặc biệt là tinh thông ẩn nút cùng bỏ chạy. Tại trong nước, thi triển pháp này, hắn liền có thể giấu vào dòng nước, có thể mượn trợ mạch nước ngầm hối hạ tiềm hành, vô thanh vô tức tiếp cận mục tiêu hoặc rời xa hiểm địa. Tại trong mưa hoặc sương mù bên trong, hiệu quả cũng có thể nói như cá gặp nước, thân hình biến ảo khó lường, khó mà nắm lấy. Cho dù đang nhìn giống như không có nước chi địa, chỉ cần trong không khí có không quan trọng khí ẩm, cũng có thể tiến hành lợi dụng, chế tạo ngắn ngủi thị giác sai sót cùng khí tức quá nhiều, dùng cho thoát khỏi khóa chặt hoặc sáng tạo ra tay thời cơ. Có lẽ tốc độ tiến lên trên không kịp chân chính thủy độn tiên phú, nhưng lại càng thêm toàn diện. Pháp này như thành, vô luận là thăm dò trong nước bí cảnh, lẩn tránh dưới nước cường địch, vẫn là khởi xướng tập kích, đều đem chiếm hết tiên cơ. Sinh tồn năng lực có thể nói tăng gấp bội. Trong lòng Lâm Trường Hành tán thưởng. Đối với một cái thói quen tính trước làm sao, biết rõ bảo toàn tự thân trọng yếu tu sĩ mà nói, loại thiên phú này lực hấp dẫn, trình độ nào đó đã vượt qua hai cái trước. Tại tiếp xúc đến một đám huyền linh tinh huyết bên trong, cái này Hàn Ngọc tinh hạt thiên phú cường độ rõ ràng cao hơn, từng cái đều rất hấp dẫn người ta, hận không thể toàn bộ có được. Điều này nói rõ, này Hàn Ngọc tinh hạt huyết mạch tại đồng đẳng trong huyết mạch cũng là người nổi bật. Nhưng trái lại tưởng tượng, cũng xác thực như thế. Tương đương với băng thuộc tính dị linh căn tại tu sĩ nhân tộc bên trong hiếm thấy cùng khan hiếm, băng hệ huyết mạch tại yêu thú bên trong cũng tự nhiên có được trời ưu ái ưu thế. Một phen xoắn xuýt về sau, Lâm Trường Hành làm ra lựa chọn, quyết định đoạt linh thủy ảnh tiềm hành thiên phú. Một mặt là công kích của hắn thủ đoạn cũng không kiên quyết, cực hàn độc sát thiên phú bên trong lạnh vô cùng khống chế, hắn có thể thông qua gây ảo ảnh dị pháp tiến hành thay thế, cùng là huyền linh cấp bậc, là đầy đủ dùng. Mà độc sát hắn cũng có được độc hỏa yêu pháp cùng mới vào tay bậc hai thượng phẩm linh khí vạn độc lô công năng phía trên hơi có trùng điệp, cho nên bỏ qua. Mà thủy ảnh tiềm hành lợi cho lội nước hoàn cảnh tự vệ, bỏ chạy cùng ẩn thân công kích, Lâm Trường Hành lại ở lâu ngọc đáy hồ phía trên, hơi nước tràn ngập, có này dị pháp nơi tay, càng lại như cá gặp nước. Vừa có quyết định, lúc này cuốn lên tất cả tinh huyết, phủ nhẹ bình phong, hợp ở một chỗ. Bàn tay rót vào, nhiễm tinh huyết, trong thức hải nguyên đỉnh run nhẹ. Có bảo chủng nhanh chóng thành hình, ngưng thực. Đoạt linh 100, 100 hàn ngọc tinh hạt bảo chủng 1 tầng đoạt linh 100, 100 hàn ngọc tinh hạt bảo chủng 2 tầng đoạt linh 100, 100 hàn ngọc tinh hạt bảo chủng 3 tầng thủy ảnh tiềm hành dị pháp đoạt linh số tầng, cũng trực tiếp từ giòm tính nhảy vọt đến thông minh. Tam liên bảo chủng rơi vào thần hồn, gột rửa mà ra. Lâm Trường Hành trực tiếp cảm thấy thư sướng vô cùng. Một loại nhẹ nhàng giống như tiên cảm giác truyền ra, tựa hồ thần hồn bị tưới nhuận, lớn mạnh một chút. Ngay tiếp theo thần thức đều có biến hóa khác. Chưa kịp thể ngộ thủy ảnh tiềm hành dị pháp thông minh hiệu quả, Lâm Trường Hành trực tiếp đem thần thức cửa hàng thả mà đi, trực tiếp kéo đến cực hạn 450 trượng. So với bình thường trúc cơ trung kỳ tu sĩ ba phạm vi trăm trượng, tăng lên 150 trượng. Có nhất định tăng lên, đột phá trúc cơ trung kỳ về sau những năm này, đoạt linh hóa sinh đối thần thức gia trì hiệu quả liền thể hiện tại đây. Không kịp hóa sinh thần thông chân ý tăng thêm tới mãnh. Nhưng thần thông chân ý là thật có thể ngộ nhưng không thể cầu, không có dấu vết mà tìm kiếm, trừ phi có thể trực tiếp lấy chân linh tinh huyết tiến hành đoạt linh hóa sinh mới tất ra, không phải chỉ có thể dựa vào cơ duyên. Đoạt linh công thành, thủy ảnh tiềm hành thiên phú bảo chủng đã triệt để dung nhập hắn huyết mạch thần hồn. Lâm Trường Hành bước ra một bước, hóa thành một đạo ưu ảnh đi tới hòn đảo biên giới. Ngọc đáy hồ sương đêm bốc lên, hơi nước của rửa, mang theo hàn ý khí ẩm đem nó quanh thân bao trùm. Lập tức một loại trước nay chưa từng có kỳ dị cảm giác quanh quẩn quanh thân. Hắn cũng không cảm thấy lực lượng tăng trưởng, ngược lại cảm thấy tự thân tại hơi nước bốc lên hòn đảo bên trong, tồn tại cảm ngay tại lặng yên làm nhạt. Liên phảng phất một giọt mực nước tích nhập thanh tuyển, một cách tự nhiên choáng mở, dung hợp, cuối cùng không phân khác biệt. Hắn vẫn là giọt kia mực, cũng đã thành nước một bộ phận. Tâm niệm vừa động, thậm chí không cần tận lực thôi động pháp lực, hắn cúi đầu nhìn về phía mình hai tay, liền phát hiện bàn tay biên giới bắt đầu trở nên có chút mơ hồ không rõ, giống như là cách một tầng lưu động sóng nước đang nhìn, ánh trăng bắn ra tại hắn mặt ngoài thân thể phát sinh nhỏ xíu chết sạng. Hắn đi đến mặt hồ, quan sát cái bóng của mình, phát hiện mình thân hình đã trở nên 10 điểm mờ nhạt. Tốt kỳ diệu cảm giác. Lâm Trường Hành nhẹ giọng tự nói, thanh âm cũng giống như bị trung quanh hơi nước hấp thu, có vẻ hơi linh hoạt kỳ ảo. Hắn quyết định sơ bộ thử một chút hiệu quả, thần thức thả ra, đi vào một con bậc một linh ngư bên cạnh thân, đối phương vẫn như cũ khoan thai du động, không phát giác gì. Trong lòng Lâm Trường Hành hiểu rõ, thủy ảnh tiềm hành dị pháp đối khí tức cùng pháp lực ba động ẩn nấp hiệu quả đạt được xác nhận. Sau đó hắn ánh mắt lóe lên, trực tiếp chìm vào trong hồ. Nước hồ tiếp xúc thân thể của hắn trong nháy mắt, chẳng những không có mang đến bất luận cái gì lực cản, ngược lại truyền đến một cỗ kỳ lạ thân hỏa cùng lực đẩy. Cùng lúc trước vào nước hoàn toàn khác biệt. Ý khắc niệm vi động, thân thể liền như là hóa thành dòng nước một bộ phận, vô thanh vô tức hướng về phía trước trượt ra ngoài, tốc độ cực nhanh, lại ngay cả một tia gợn sóng cũng không từng kích thích, chỉ có đáy hồ cây dòng hơi rung nhẹ. Loại này tại trong nước di động phương thức, xa so với khống chế độn quan càng thêm ẩn nấp cùng tự nhiên. Theo hắn đối loại này năng lực mới quen thuộc, càng tinh diệu hơn biến hóa bắt đầu hiện hiện. Hẳn là tầng thứ 3 đoạt linh mang đến. Hỏa diễm bốc lên, sấy khô biển nước, hắn đứng tại một mảnh hơi nước mờ mịt đá ngầm bên cạnh, tâm niệm lại cử động. Bên cạnh hơi nước cấp tốc ngưng tụ, vậy mà huyền hóa ra một cái cùng hắn bản thể cơ hồ giống nhau như lúc màu lam nhạt thủy ảnh phân thân, mặc dù khí tức yếu ớt, nhưng ở tia sáng bản mèo hạ, đủ để lấy giả làm thật. Hai cái lâm trường hành đồng thời hướng phía phương hướng khác nhau di động, trong nháy mắt nhiễu loạn trùng quanh khí cơ. Hay lắm, thủy ảnh ảnh chữ nên rơi vào nơi đây. Lâm trường hành thân ảnh một lần nữa đang bế quan trong mật thất hiện, trên mặt rốt cục nhịn không được lộ ra một tia vui sướng ý cười. Như cá gặp nước, như bóng với hình. Cái này thủy ảnh tiềm hành quả nhiên không hổ là kỳ danh. Từ đây, cái này ngọc đáy hồ chính là đến rộng lớn hơn lội nước tiên địa, với hắn mà nói, nhiều hơn một phần tiến tối tự nhiên tư bản. Huyền linh cấp bậc tinh huyết diệu dụng đã xuất hiện, xa so với phàm ế trọc sát chờ tinh huyết càng thêm cường đại, không biết chưa hề liên quan đến minh hư tinh huyết, đoạt linh sau lại nên đã cường đại đến loại tình trạng nào. Lâm Trường Hành ánh mắt càng thêm có mang ước mơ. Bây giờ hắn phàm ế tinh huyết loại vị, năm cái đều đầy. Trọc sát tinh huyết 10 cái loại vị, đã đầy thứ 8, Huyền Phong Lốc ứng đoạt linh 2 tầng, còn thừa lại một cái không bị. Huyền linh tinh huyết loại vị, bởi vì trọc sát còn có 2 cái chưa phóng thích, trước mắt chỉ có 13 cái. Nên cấp bậc Bích Ba linh ngao đoạt linh hóa sinh hoàn tất, còn hơn thâm hồ linh bạn đoạt linh 4 tầng ẩn linh dị pháp thanh lâm vũ thiểm cũng đoạt linh 4 tầng gây hào ảnh dị pháp hắc giáp địa vị thì là 3 tầng khống thổ dị pháp liền còn lại thanh hà quan nuôi thu thực nhật ô vẹn vẹn đoạt linh 1 tầng. Cùng tối nay đoạt linh hàn ngọc tinh hạt, chung chiếm cứ 6 cái loại vị. Ngoại trừ thanh hà quan nuôi thu thực nhật ô tương lai có thể hay không thu hoạch được đến tiếp sau tinh huyết không xác định bên ngoài, cái khác nên vấn đề không lớn, có thể bình thường đoạt đầy, tiến hành hóa sinh. Đặc biệt là thanh lâm vũ thiểm tinh huyết, chờ Yến Minh Y đi đột phá trúc cơ sự tình một, hắn liền lại về tiên thành một chuyến, đi gặp Bạch Chân Truyền. Đem tinh huyết rơi túi là an mới tốt. Cứ thế mãi, vạn pháp gia thân ở trong tầm tay. Phút cuối cùng, thấy bên trong một chút mình linh căn, thủy linh căn cũng đạt tới 17 sợi linh vận. Sau 3 tháng, trên Tây Nguyệt đảo, một cái to lớn linh khí đám mây bị lực lượng vô hình dẫn dắt, từ ngọc đáy hồ bốn phương tám hướng tụ đến, như là trăm sông đổ về một biển, xoay quanh trên bầu trời Tây Nguyệt đảo, khiến cho sắc trời đều hơi có vẻ ảm đạm. Đột nhiên linh khí trong đám mây đột nhiên sụp đổ, hình thành một cái mắt trần có thể thấy, xoay tròn cấp tốc vòng xoáy linh khí. Vòng xoáy như là cái phễu, đem thiên địa linh khí điên cuồng thôn phệ, áp xúc, sau đó hóa thành một đạo cô động vô cùng màu ngà sữa linh khí của sáng, ầm vang rủ xuống. Một màn này xuất hiện, rất khó không bị lân cận bên cạnh hai tòa hòn đảo phía trên tu sĩ chú ý tới. Như này thành thế, cho là có người đột phá trúc cơ. Hứa Mậu Lăng cùng Trình Tố Linh đều bị kinh động, bay đến hòn đảo bên ngoài trên không trung, chủ động tránh hiểm nghi rời xa, xa xa xem. Chương 261, bách luyện linh hồi, tu vi lại phá, 6K, hôm nay đã đổi mới một vế đút, 1, chương 261, bách luyện linh hồi, tu vi lại phá, 6K, hôm nay đã đổi mới một vế đút, 1. Hẳn là Lâm đạo huynh thị thiếp. Trình Tô Linh đột nhiên nói. Ồ, đối với cái này ta cũng không biết, còn tưởng rằng có giao hảo tu sĩ mượn đột phá đâu. Hứa Mậu Lăng nghe vậy, ánh mắt lộ ra một tia kinh ngạc, hiển nhiên không nghĩ tới, lúc này vớt dâu cười nói, như thế nhìn đến, Lâm đạo hữu ngược lại là một vị tính tình bên trong người. Sở dĩ nói như vậy, cũng không phải bởi vì cái khác, mà là Hứa Mậu Lăng cũng có thị thiếp ở bên làm bạn, còn không chỉ một người. Nhưng hắn lại cũng không thể lại đem trúc cơ tư nguyên cung cấp cho thị thiếp, rốt cuộc làm sao cũng phải giá trị mấy vạn linh thạch, mặc dù hắn cũng không có gia tộc ràng buộc, nhưng tư nguyên còn phải lưu cho mình con đường. Cho nên hắn mới có chút cảm khái như này nói. Chuyện này không có đúng sai, rốt cuộc mỗi người ý nghĩ cũng không giống nhau, nhưng không thể không nói, hắn thị thiếp cũng coi như gặp một vị lương nhân. Trình Cố Linh mặc dù thanh lãnh thông minh, nhưng cũng có được nữ tử cố hữu tình cảm tinh tế tỉ mỉ, đôi mắt đẹp nhìn xem thanh thế ý nguyên đủ vòng xoáy linh khí, môi đỏ hé mở mà nói. Không sai, Trình tiên tử nói đúng. Hứa Mậu Lăng không có quá nhiều thảo luận dự định, đạo tâm của hắn kiên định, mình tất cả quyết định đều là phù hợp mình tâm, cũng không thèm để ý người khác lời nói. Chợt cũng trêu chọc nói sang chuyện khác, bất quá, Lâm đạo hữu cũng không từng có đạo lữ, mà lại phong thần tuấn lãng, thực lực, kỹ nghệ đều không tụ, cùng Trình tiên tử cũng coi là trời đất tạo nên một đôi. Nếu như Trình tiên tử cố ý, Hứa Mỗ có thể thay làm mai mối. Trình Tố Linh thì khép cười một tiếng, làm mai mối cũng không cần, Lâm đạo huynh chưa hẳn có thể để ý tiểu nữ từ đâu. Bất quá, tiểu nữ tử vẫn là đa tạ Hứa huynh hảo ý. Hắc hắc. Hứa Mậu Lăng thì là cười một tiếng, cũng không thèm để ý, cũng không tiếp tục nói tiếp. Hai người lại nhìn một lát, Hứa Mậu Lăng đống nhiên cười nói, lần này đột phá trúc cơ hẳn là 10 phần chắc chín. Nhìn đến hai người chúng ta đến chuẩn bị trên một phần lễ rổ. Không sai. Chúng ta Ngọc Đái Hồ cũng nhiều một vị trúc cơ sơ kỳ tu sĩ, đáng giá ăn mừng. Trình Tố Linh nhìn thấy vòng xoáy linh khí chậm rãi tiêu tán, dị tượng cũng tại bình phục, thay thế mà đến một cỗ tân sinh trúc cơ kỳ linh áp, bởi vì không có cực kỳ tốt khống chế mà bốn hướng phát ra, đây là trúc cơ gần thành hạch tâm dấu hiệu. Lúc này bước cảm nói, hai người cũng không có lại nhìn tiếp, đùi bằng mấy định, riêng phần mình về hòn đảo mà đi. Đối với Yến Minh Ý gì mà nói, kia tại trong lòng vang lên là hư không phải thật răng rắc âm thanh, phản phất lưu ly phá toái thanh thúy thanh vang, để nàng tinh thần đại chấn, trở ngại biến mất, trời cao biển rộng. Một cỗ xa so với luyện khí kỳ tinh thuần, mênh mông mấy lần linh áp từ trong cơ thể nàng ầm vang bộc phát, càn quét toàn bộ độc phủ. Da thịt của nàng trở nên càng thêm bánh nhuận, khí chất càng thêm linh hoạt kỳ ảo, lực lượng thần thức bắt đầu sinh sôi, đan điền bên trong, thể lỏng linh lực bắt đầu hội tụ, một cái đạo cơ hư ảnh ngay tại chậm rãi ngưng tụ. Thành công. Mà giờ này khắc này, Lâm Trường Hành cũng đã nhận ra điều này, yên lòng, tại ven hồ trong đỉnh tiếp tục uống trà. Một tháng sau, động phủ cửa đá mở ra, Yến Minh Y đi cất bước mà ra, dung nhan vẫn như cũ, giữa lông mày lại nhiều hơn mấy phần dĩ vãng chưa từng có tự tin cùng hào quang. Nàng đối Lâm Trường Hành doanh doanh cúi đầu, thanh âm mang theo kích động cùng cảm kích, Minh Y liễu may mắn không làm được mệnh, đa tạ phu quân tương trợ cùng bảo vệ tri ân. Lâm Trường Hành hư đỡ một chút, gật đầu cười nói, là ngươi tự thân căn cơ vững chắc, ý chí kiên định, vi phu chỉ là cung cấp một chút ngoài thân trợ giúp thôi. Bây giờ trúc cơ đã thành, đại đạo có hy vọng. Đa tạ phu quân. Tiến Minh Y liễu nhào vào Lâm Trường Hành trong ngực, ngũ giác hỗn hợp, nhưng vui vẻ nhiều hơn duyệt cùng đối tựa sát nam tử chi thâm tình. Đúng rồi, ta có một vật. Đúng rồi, phu quân, ta. Không nghĩ tới, hai người đột nhiên đồng thời mở miệng. Ngươi nói trước đi. Phu quân trước nói. Hai câu nói lần nữa đồng thời lối ra, hai người lúc này cười một tiếng. Vậy ta tới trước ca. Lâm Trường Hành trực tiếp từ túi chữ vật bên trong lấy ra một bức tượng tinh tế hộp ngọc, đưa cho Yến Minh Y Lìa. Đây là phu quân ăn mừng người đột phá trúc cơ lễ vật. Yến Minh Y Lìa đôi mắt sáng lên, mang theo vài phần hiếu kỳ cùng mừng rỡ, tiếp nhận hộp ngọc kia, xúc tu ô lương, hiển nhiên chất liệu bất phàm. Nàng nhẹ nhàng mở ra nắp hộp, một vòng ôn nhuận giạt rào xanh biếc quang hoa lập tức chạy xuôi mà ra. Trong hộp phủ lên mềm mại gấm vóc, trên đó yên tĩnh nằm một trận thể xanh biếc, trong suốt sáng long lanh vòng ngọc, tinh tế tỉ mỉ không tì vết, bên trong phảng phất có yên hà lưu động, tản ra tinh thuần mục linh chi khí cùng yên tĩnh an thần khí tức, rõ ràng là một kiện hạ phẩm linh khí. Thật xinh đẹp vòng tay. Tiến Minh Y Lìa nhịn không được nhẹ giọng tán thưởng, cẩn thận đem vòng ngọc cầm lên, vào tay ôn nhuận. Này vòng tay tên là Bích Ngưng, là ta vài ngày trước đặc biệt vì ngươi tìm thấy. Lâm Trường Hành nhếch giọng nói, nó không chỉ có thể an thần tĩnh tâm, giúp ích tu hành, càng ẩn chứa một đạo thanh mục hộ thân chú, nhưng tự động hộ chủ, có thể ngăn cản trúc cơ sơ kỳ tu sĩ một kích toàn lực. Ngươi mới vào trúc cơ, có vật này phong thân, ta cũng có thể càng yên tâm hơn một ít. Thực sự không được, còn có thể bỏ qua, thế ra không địch. Phần lễ vật này không chỉ có chân quý, càng bao hàm tâm ý cùng lo lắng. Tiến Minh Y thì trong lòng dòng nước cấm phun trào, vớt ve ôn lương vào ngọc, ngẩng đầu nhìn về phía Lâm Trường Hành, sóng mắt ôn nhu đến có thể chảy ra nước. Đa tạ phu quân, Minh Y thì cực kỳ thích. Nàng đem vòng ngọc trân trọng mang tại trên cổ tay, màu xanh biếc nổi bật lên nàng da thịt càng thêm trắng nõn. Dừng một chút, trên mặt nàng nổi lên một tia đỏ ửng, cắn môi đỏ, đặt loại nào đó quyết tâm. Trúc cơ đã phá, bản nguyên không ngại, sau này phải chăng có thể ra sức cầu một ít phu quân mưa móc? Nếu như có thể vì phu quân sinh hạ dòng dõi. Nghĩ tới đây, nàng càng là chán cụp xuống, bên hai đều nhiễm lên màu ửng đỏ, không dám nhìn thẳng Lâm Trường Hành ánh mắt. Lâm Trường Hành nhìn thấy Yến Minh Y gì thẹn thùng bộ dáng, đầu tiên là khẽ giật mình, cũng không biết đối phương đột nhiên nghĩ đến cái gì, càng không biết mình sẽ đụng phải tại quê bên trong đại biến bộ dáng thị thiếp, chỉ là hỏi, ngươi mới muốn nói cái gì? Ta tại sau khi đột phá, trong đầu bị bí pháp tỏa ở nhớ được lấy bung ra, trước đó tổ phụ cho hứa hẹn bậc hai thượng phẩm khôi lỗi chuyển thừa cũng có thể nhìn thấy, sau đó ta liền khắc lục ra, cho phu quân quan sát. Yến Minh Y Lìa lúc này mới tốt lên rất nhiều, bắt đầu nói lên một chuyện. Lâm Trường Hành lúc này vỗ đầu một cái, hắn còn quả thật kém chút quên việc này. Lúc trước Yến Khôi sư di thư phía trên, liền biết muốn Lâm Trường Hành thu lưu Yến Minh Y Lìa 30 năm, hoặc là đợi đến đối phương trở thành trúc cơ, liền có thể thu hoạch được một bộ bậc hai khôi lỗi cùng một phần bậc hai thượng phẩm chuyển thừa. Tại lúc ấy, hai người so đối với hắn lực hấp dẫn vẫn là khá lớn. Nhưng nhanh 30 năm trôi qua, Lâm Trường Hành thực lực đối mặt trúc cơ hậu kỳ cũng có thể giết, lại nhìn những này, cũng không có như vậy khát vọng. Được. Nhưng Lâm Trường Hành vẫn là gật đầu nói phải. Dù sao cũng là bậc hai thượng phẩm khôi lỗi truyền thừa, có thể xem một chút, mặc dù có một vị chuyên nghiệp khôi lỗi sư ở bên, vì hắn luyện chế khôi lỗi, nhưng có thể hiểu một chút, ngày sau đối đầu điều khiển khôi lỗi địch nhân cũng có trợ giúp rất lớn. Màn đêm buông xuống, Lâm Trường Hành như thường lệ rèn thể hoàn tất về sau, đang bế quan trong phòng tu luyện. Chợt nghe nhu hòa tiếng bước chân âm, còn tưởng rằng là Yến Minh Y Lìa đến đây đưa khắc lục tốt thẻ ngọc truyền thừa, liền vô dụng thần thức, mở mắt. Nhưng tiếp theo một cái chớp mắt, một cô gió nhẹ đưa tới một bộ nhẹ nhàng mềm mại thân thể, rắn rắn chắc chắc chui vào trong ngực. Dưới Lâm Trường Hành ý thức tiếp được, lại cảm giác vào tay đều là một mảnh nhuyễn nhị. Ừm. Rất rõ ràng, chưa từng lấy mảnh vải. Lâm Trường Hành cực kỳ thông minh, sao có thể không biết mình tu luyện muốn bị bách tạm thời chậm trễ, lúc này thuận thế ngã xuống, mặc cho đối phương hành động. Rốt cuộc nàng mới đột phá trúc cơ, chuyện thế này có thể dung túng một hai. Đêm khuya thời điểm, Lâm Trường Hành đem mọi mệt đến cơ hồ hôn mê đến Minh Y Lìa đưa về phòng ngủ, mình lại cùng người không việc gì đồng dạng, tiếp tục trở lại phòng bế quan, bắt đầu xem xét mới đối phương xin khoan dung lúc lấy ra thẻ ngọc, dùng cái này ý đồ ngưng chiến, lại bị bắt bỏ. Nghi hóa thân hồ yêu hút vào tinh khí, Yến Minh Y Lìa đạo hạnh vẫn là cạn một chút, còn không đủ. Một lát sau, Lâm Trường Hành thần thức từ trong ngọc giản rút ra. Này truyền thừa tên là Bách Luyện Linh Khôi Phổ. Sơ đảo qua vài lần, bậc một khôi lỗi kỹ nghệ trình độ phức tạp đồng dạng, Lâm Trường Hành có thể so sánh nhanh chóng vào tay, nhưng đột phá đến bậc hai, muốn tinh thâm vẫn tương đối khó khăn. Một lần nữa thu hồi về sau, Lâm Trường Hành tạm thời không có đi học tập, nghiên cứu dự định. Rốt cuộc Yến Minh Y khôi lỗi kỹ nghệ tạo nghệ đã tại bậc hai biên giới. Một khi đột phá bậc hai, luyện chế ra rất nhiều bậc hai khối lỗi, liền có thể trở thành hắn hoạch tâm đối địch thủ đoạn một trong, là thật không cần thiết mình từ đầu lại nghiên cứu. Thị thiếp chính là mình. Điểm này không thể nghi ngờ. Tiếp lấy hắn bắt đầu tiếp tục tu luyện. Cảnh giới viên mãn Ngọc Hư Hoàng Bình kinh ầm vang vận chuyển. Lâm Trường Hành nhận có phát giác, hắn đột phá cũng muốn đến. Từ 85 tuổi đột phá trúc cơ trung kỳ đến nay, đã 96 tuổi, tiếp cận 97. Nhanh 12 năm trôi qua, rốt cục tích lũy đem đầy. Nếu như không phải công pháp này tu luyện đến viên mãn chi cảnh, bằng vào công pháp này tu luyện chậm chạp đặc tính, cần thiết thời gian sẽ chỉ trên diện rộng kéo lên. Đến trước mắt, so với hắn sớm 1 năm đột phá trúc cơ trung kỳ Mạc Triều Ly, cũng không có lần nữa đột phá tin tức truyền đến. Có thể thấy được trúc cơ kỳ mỗi một bước đều có chút gian nan, càng ở sau, càng là như thế. Chỉ là tiểu cảnh giới không có bình cảnh, muốn tốt hơn rất nhiều. Tư Nguyên đủ lời nói, chỉ là thời gian tiêu nhiều ít, cuối cùng có thể tu luyện tới trúc cơ 6 tầng, cũng chính là trúc cơ trung kỳ đỉnh phong. Nhưng dùng thời gian càng ít, lưu cho đến tiếp sau không gian lại càng lớn, cũng càng thêm có tiềm lực. Đương nhiên, tiềm lực tóm lại là tiềm lực, vẫn là đến thực hiện mới được. Một ngày này, Lâm Trường Hành trực tiếp thiết yến, mời hai vị đảo chủ hàng xóm đồng loạt tiểu khánh trúc cơ. Yến hội thiết lập tại bờ nước đình đài, non sông tươi đẹp thu hết vào mắt, linh quả món ngon trưng bày phía trước, đều là ngọc đái hồ đặc sản cùng Trình Tố Linh phái đầu bếp nữ xào nấu linh thiện, hương khí bốn phía. Trình Tố Linh nàng này lòng dạ sắc bén, gặp trên Tây Nguyệt đảo chỉ có rừng, yến hai người, thiết yến cũng không thể để nhân vật chính động thủ đi. Thế là phái ra mình trên đảo đầu bếp nữ đến đây hỗ trợ. Chúc mừng yến tiên tử trúc cơ công thành, đại đạo tiến thêm một bước. Cũng chúc mừng Lâm đạo hữu. Hứa Mậu Lăng vẫn như cũng là bộ kia láo nông bộ dáng, nụ cười chất phát chân thành, nâng chén chúc mừng, đưa lên hạ lễ là một chậu hắn tự hành bồi dưỡng, đối vững chắc trúc cơ cảnh giới rất có ích lợi định tần lan. Chúc mừng hai vị. Trình Tố Linh một bộ nước bích váy dài, thanh lệ vẫn như cũ, nói cười yến, tạm thì là một bình thạch tâm sữa đối vững chắc pháp lực, gột rửa nhục thân hữu hiệu. Đa tạ Hứa đạo hữu, Trình tiên tử. Lâm Trường Hành cùng bên cạnh đã là trúc cơ tu sĩ, khí chất càng lộ vẻ tự nhiên hào phóng, yến Minh Y cùng nhau nâng chén đáp lễ. Yến Minh Y hôm nay cố ý mang lên trên biên kia bích ngưng vào ngọc, bích quang lưu chuyển, tăng thêm phong thái. Yến hội ở giữa, bầu không khí hòa hợp. Đột nhiên, chương 261, bách luyện linh hồi, tu vi lại phá, 6K, hôm nay đã đổi mới một vế đút, 2, chương 261, bách luyện linh hồi, tu vi lại phá, 6K, hôm nay đã đổi mới một vế đút, 2, chân trời vẽ qua một đạo cực kỳ chướng mắt màu đỏ thắm đột quang, quang mang kia lộ ra vội vàng mà bối rối, hoàn toàn không để ý tới trên ngọc đái hồ không quen có yên tĩnh, lấy một loại gần như mạnh mẽ đâm tới tư thái, vội vàng phá không mà đến, lại thẳng tắp phóng tới sắt vách thang dương đảo. Một màn này phát sinh, tự nhiên đưa tới đang ngồi bốn người chú ý Trình Tố Linh, Hứa Mậu Lăng càng là liếc nhau, trong mắt có kinh ngạc cùng ngưng trọng hiện lên. La đạo hưu hắn như thế vội vàng, thế nhưng là đã xảy ra chuyện gì? Ta cũng không biết. Hai người bắt đầu âm thầm chuyên âm, trên mặt đều hiện lên ra một tia muốn nói lại thôi vẻ xấu hổ. Không sao, hai vị nếu có sự tình liền cứ việc đi làm việc đi, vị kia đạo hưu nhìn như rất cấp bách cắt, chớ có lầm đại sự. Lâm Trường Hành ngược lại mỉm cười mở miệng. Đa tạ. Hai người đồng loạt nói một câu, hoặc chắp tay, hoặc có chút khẽ chào, sau đó phá không rời đi. Phu quân, kia đến thăm người nhưng lại biết. Trận pháp khép lại, Tiến Minh Y Lệ mới đột nhiên hỏi. Không biết, nhưng khả năng lớn là lần trước cùng bọn hắn cùng một chỗ tiến đến tầm bảo vị kia hợp tác tu sĩ. Dứt lời, Lâm Trường Hành lại bổ sung một câu, chính là vì phu không đi lần kia. Vậy xem ra lần trước sự tình không có xử lý tốt, khả năng đưa tới phiền phức. Tiến Minh Y có chỗ suy đoán. Người phu quân ta bây giờ nghe được phiền phức liền cảm giác đau đầu, không liên quan gì đến chúng ta, nhưng bọn hắn hẳn là có thể xử lý tốt. Lâm Trường Hành thở dài, sâu kín nói. Ánh mắt cũng xuyên thấu qua trận pháp, thấy được ba người cùng một chỗ bước nhanh tiến vào thang dương đảo hình tượng. Tiến Minh Y thì che miệng cười khẽ. Liên đội vàng đứng lên vi phu quân đổ đầy rượu. Về sau trong vòng nửa năm, Lâm Trường Hành lui tới đảo phía sau núi mạch tần suất cũng càng thêm dày đặc. Bởi vì đến thu hoạch thời điểm, hắn bí ẩn linh thực vườn đã cùng trước đó rất khác nhau. Lúc trước mở lúc bảy che lớp trận pháp vẫn như cũ vận chuyển tốt đẹp, từ ngoại giới nhìn, nơi này vẫn như cũ là quái thạch lởm chởm, cỏ dại rậm rạp hoang vắng bộ dáng. Nhưng một bước vào trong trận, cảnh tượng liền rộng mở trong sáng. Trước kia hơi có vẻ thưa thất linh thực, bây giờ đã là xanh úng tươi tốt, sinh cơ rạt rào. Nhờ vào ngọc đái hồ dư thừa thủy linh khí, Hứa đạo hưu đưa cho pháp môn chỉ đạo hạ Lâm Trường Hành tỉ mỉ điều phối linh thổ, cùng hắn thường xuyên lấy vinh sinh thần thông chân ý ôn dưỡng, thúc đẩy sinh trưởng thuốc, những này linh thực mọc viễn siêu ngoại giới. Trúc cơ đan chủ dược một trong thiên tinh linh ngẫu có hơn 25 năm, đã thành thục, có thể ngắt lấy. Chú nhan đan chủ dược thanh hoa nguyệt liên năm tương tự, cũng là hơn 20 năm, nhưng cần lại nhiều cái 15 năm làm thuốc mới tốt. Cùng là chú nhan đan chủ dược chu nhan quả thảo đã ngắt lấy qua một lần, lại thúc đẩy sinh trưởng về sau, tiến hành mới một vòng sinh trưởng. Mà còn lại một đám linh dược, sớm nhất tới tay địa mạch hoàng tinh năm đã đến 80 năm. Còn lại linh dược cũng có 450 mỗi năm phần dáng vẻ. Chờ chúng nó đều đến 100 năm, sẽ thành một bút phong phú tư nguyên. Vô luận là dùng riêng, vẫn là lấy vật đổi vật, đều cực kỳ tốt. Trong thời gian này, Trình Tố Linh, Hứa Mậu Lăng cùng vị kia La đạo hữu, lần nữa ra một chuyến xa nhà. Ứng nên có sự tình cần xử lý, mà lại đặc biệt cáo chi Lâm Trường Hành, hy vọng hắn đến lúc đó hỗ trợ chăm sóc hòn đảo 1-2. Không phải đối phương lặng yên không một tiếng động rời đi, Lâm Trường Hành cũng có chuyện làm, không có khả năng thời thời khắc khắc nhìn chằm chằm, tất nhiên là không cách nào biết được. Nhưng đối mặt bọn hắn thỉnh cầu, Lâm Trường Hành đáp ứng xuống, nhưng cũng có tiền đề. Chính là minh xác báo cho, chính hắn khả năng cũng sẽ ra một chuyến cửa, đến lúc đó nếu như có chuyện, chỉ sợ cũng không có cách nào kịp thời bảo vệ. đây là miễn trách tuyên bố. Điểm này, Lâm đạo huynh không cần phải lo lắng, xảy ra chuyện tỷ lệ cực nhỏ, dù phải Lâm đạo huynh không tại còn ra sự tình tỷ lệ càng nhỏ hơn. Trình Tố Linh như này cười nói, mà lại chúng ta trận pháp cũng sẽ không ngừng chuyển, lại có Tử Cực Tông chưa bài, nhận xung kích tỷ lệ càng là cực kỳ bé nhỏ. Lời tuy như thế, Lâm Trường Hành hay là dùng bốn chữ biểu thị, hết sức nỗ lực. Công thủ đồng minh cố nhiên tồn tại, nhưng hai người khác đều không tại, ba đảo thủ hộ chi trách đều đặt ở Lâm Trường Hành đầu vai, hắn cũng là không thể nào thành thành thật thật gánh chịu, đó lấy. Nhưng không bao lâu, Lâm Trường Hành tiếp đãi một cái từ phụ sinh tiên thành đến đây cầu đan trúc cơ trung kỳ tu sĩ, gọi là Trương Thúy Thúy. Mọc ra mặt chữ quốc, hai mắt như bá mắt, sáng ngời có thần, mặc dù dưới hàm không dâu, vẫn là một bộ thô kệch bộ dáng. Lâm Trường Hành từ trong miệng của hắn đạt được thứ nhất thời gian thực tin tức, đó chính là tiên thành hạch tâm cường lão, không đan sư, đan đạo đột phá, trở thành một vị bậc ba đan sư. Tiên thành không có tận lực gáp chế tỷ được này, cái này khiến tin tức này trong lúc nhất thời liền hướng bốn phương tám hướng, các tông môn đạo phái chi địa truyền đi, nhấc lên một trận oanh động. Có bậc ba đan sư tòa chấn, tất nhiên sẽ có một ít giả đan, chính là đến kết đan tu sĩ tới cửa cầu đan, không vì cái khác, tối thiểu nhất cũng phải hỏi thăm một chút phải chăng có tốt giá. Tiên thành cũng bởi vậy lần nữa thanh danh lớn nóng này, sẽ khiêu động càng nhiều tu sĩ tiến về. Vì cái gì Lâm Trường Hành trước đó không có nghe được, chính là bởi vì tin tức truyền bá không có chạy qua vị này trúc cơ trung kỳ. Đa tạ báo cho như thế tin tức. Lâm Trường Hành cầm lễ cười nói, cái này từ bên ngoài mà đến cầu đan tu sĩ, cũng là Lâm Trường Hành thu thập tin tức tình báo mấu chốt một vòng, cho nên bình thường đều sẽ trò chuyện hồi lâu. Mà đối với cầu đan tu sĩ mà nói, cũng tự nhiên vui với cùng Lâm đan sư tạo mối quan hệ. Rốt cuộc cung cấp một ít cũng không tin tức bí ẩn, đối bọn hắn mà nói không có bất kỳ cái gì chi phí cùng đánh bác. Trương Thúy Thúy tựa như nghĩ tới điều gì, lập tức hạ giọng nói, bên ngoài đều đang đồn, Lâm đan sư cùng tiên thành khổng lao ở giữa, quan hệ tâm đầu ý hợp, là bạn vong niên, không biết cái này tiểu đạo lời nói, là thật hay không. Khó trách Trương đạo hữu sẽ chủ động nói với ta lên việc này, nguyên nhân lại đây. Lâm Trường Hành lập tức làm ra giật mình bộ dáng, sau đó nhìn đối phương ánh mắt hiếu kỳ, hắn mới lắc đầu nói, ta cùng khổng lão quan hệ không có đến trình độ như vậy, chỉ là ngẫu nhiên luận đàn, trao đổi mạch suy nghĩ, cộng đồng tiến bộ thôi, đương nhiên, ta thu hoạch càng nhiều. T. Trương Thúy Thúy hoàn toàn không tin Lâm Trường Hành nửa câu đầu, bởi vì hắn tin tưởng sự tình cũng sẽ không không có lửa thì sao có khói, nhưng nửa câu sau để trong lòng hắn nhảy một cái, nhìn về phía Lâm Trường Hành ánh mắt tràn đầy chấn kinh, cùng chuẩn bậc ba đan sư luận đàn. Nhưng nhớ tới Lâm đan sư đan đạo kỹ nghệ, cùng cho tới nay danh tiếng, đây là chuyện không thể xảy ra, thật đúng là có phát sinh khả năng. Trước mắt vị này Lâm đan sư, hắn đang đạo tạo nghệ, chỉ sợ xa so với lúc trước hắn tưởng tượng còn muốn sâu không lường được. Trương Thúy Thúy nụ cười trên mặt lập tức càng thêm nóng bỏng mấy phần. Lâm Trường Hành đem thần sắc của hắn biến hóa thu hết vào mắt, trong lòng hiểu rõ, biết cái này cùng khổng lão luận đan tên tuổi xem như sơ bộ đứng thẳng, chuyện này với hắn ngày sau làm việc rất có ích lợi. Rốt cuộc ngoại giới lời đồn đại lung tung bay, cùng khổng lão quan hệ các loại không hợp thói thường suy đoán đều xôn xao, còn không bằng hắn chủ động mở miệng, hướng phía đối với mình có lợi phương hướng hơi chút dẫn đạo. Chật, Lâm Trường Hành lại hướng Trương Thúy Thúy hỏi thăm một chút hoàng gia năm gần đây tình trạng. Bởi vì một năm này, tăng chủ sư đều không tiếp tục đi cầu đan. Tin tức tương quan quyết thiếu. Đạt được đáp án là, mặc dù hoàng gia tộc tranh không có triệt để tuyên cáo ngưng chiến, nhưng trên thực tế đã ở vào sự thật ngưng chiến trạng thái. Hiện tại mấy cái gia tộc ngay tại tiếp xúc mật thiết, hẳn là tại đàm phán, ra kết quả hẳn là ngay tại hai năm này. Lâm Trường Hành cũng thoáng an tâm, dù sao mình muốn đi tiên thành, thuận tiện nhất con đường, bắt đầu từ hoàng gia đi ngang qua, không phải thật đúng là đến quân cái trước mặt lớn. Tốn thời gian phi sức. Như thế cũng có thể trực tiếp ghé qua. Ước định lấy đan thời gian, Trương Thúy Thúy vừa lòng thỏa ý, lại định nọt vài câu, lúc này mới vui mừng hớn hở cáo từ rời đi. Nhìn xem Trương Thúy Thúy đi xa bóng lưng, Lâm Trường Hành quay người đi hướng đan phòng, bắt đầu luyện đan. Nhưng vừa mới phóng xuất ra xích tiêu huyền diễm tiến vào đan lô, Lâm Trường Hành liền có một loại cảm giác khác thường truyền đến. Rốt cuộc đã đến. Lâm Trường Hành không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, cảm ứng đến trong đan điền kia bành trướng phun trào, đã đạt điểm tới hạn pháp lực thủy triều, cùng kia huyền chi lại huyền đột phá thời cơ, hắn trong mắt bộc phát ra sáng chói tinh quang. Trực tiếp lấy đi hỏa diễm. Truyền âm cùng ngay tại nghiên cứu khôi lỗi một đạo yến minh ý để nói một câu, hắn đã thân hình lóe lên, bước vào phòng bế quan bên trong, nặng nghề đoạn long thạch đầm vang rơi xuống, ngăn cách trong ngoài. Tụ linh trận pháp trong nháy mắt kích phát đến cực hạn, lượng lớn tiên địa linh khí bị điên cuồng rút ra mà đến, ở phía trên hình thành một cái mắt trần có thể thấy vòng xoáy linh khí. Bên trong mặt thất, Lâm Trường Hành khoanh chân ngồi tại trên bộ đoàn, tay kết pháp quyết. Công pháp tốc độ trước đó chưa từng có điên cuồng vận chuyển, hắn không chút do dự đem sớm đã chuẩn bị tốt mấy viên tinh tiến tu vi linh đan nuốt mà xuống, đồng thời tay cầm hai khối trung phẩm linh thạch, điên cuồng hấp thu trong đó tinh thuần linh lực. Vâng. Dược lực bàng bạc cùng linh khí tụ hợp vào kinh mạch, như là vỡ đê dòng lũ, bị cực tốc luyện hóa, cuối cùng cùng hắn tự thân tích xúc đã lâu pháp lực hợp làm một thể, hóa thành một cỗ không thể ngăn cản lực lượng, gột rửa mà đi. Không có gặp được trở ngại gì, pháp lực như là giang hà trào lên, hạo đãng bàng bạc, cuối cùng tụ hợp vào đan điền pháp lực hồ nước. Ông một đợt sảng khoái, cường lực cảm giác tự nhiên sinh ra. Lâm Trường Hành biết, đây là đột phá. Trúc cơ 5 tầng, thành. Lâm Trường Hành chậm rãi mở hai mắt ra, trong mắt thần quang nội ẩn, khí tức so bế quan trước cường đại ba thành. Hắn cảm thụ được trong cơ thể lao nhanh lực lượng, nên miệng lên một vòng hài lòng độ cong. Mặc kệ đại quan tiểu hải, mỗi một lần đột phá đều là hướng về trường sinh đại đạo phóng ra kiên cố một bước. Làm Lâm Trường Hành còn tại củng cố tu vi thời điểm, có hai người đến đây đưa tin. Coi bảo phục có chút quen thuộc, thình lình liền là tiên thành sứ giả. Lâm Trường Hành cũng không nghĩ tới, bọn hắn còn phụ trách tiên thành bên ngoài đưa tin. đem bọn hắn tiếp đãi, cũng đã nhận được thứ nhất thiệp mời. Lâm Trường Hành sửng sở, phát hiện là Tiên Thành là Khổng lão cử hành đan đạo tấn thăng điện lễ. Mời Lâm Trường Hành tiến đến nhìn qua. Chương 262, biến dị huyết mạch, hoàng gia tâm ý. Chương 262, biến dị huyết mạch, hoàng gia tâm ý mời ta. Lâm Trường Hành cũng không nghĩ tới, rốt cuộc Khổng lão tấn thăng bậc ba luyện đan sư, địa vị, thân phận lại lần nữa nước lên thì thuyền lên, cơ hội có thể cùng kết đan chân nhân ngang vai ngang bế. Cấp độ cũng khác biệt, lui tới cũng coi là các đại tông môn đạo phái thế lực, tiên tộc nhân vật trọng yếu. Bây giờ mời hắn thân phận này, thực lực đều hơi có vẻ không đủ tán tu đan sư, nói rõ người này vẫn còn có chút nhân tình vị. Rốt cuộc tự mình bảo trì lui tới, cùng mời có mặt loại này trọng yếu trường hợp, khác biệt quá lớn. Ý nghĩa cũng hoàn toàn khác biệt. Một phen suy nghĩ về sau, đi thôi, liền đi được thêm kiến thức. Lâm Trường Hành có quyết định. Trên thực tế, cái này cùng hắn tại luyện khí kỳ lúc tham gia Mặc Chiêu Ly trúc cơ tiểu khánh có cách làm khác nhau, nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu, đều là lấy thấp hơn thân phận, thực lực đi tham gia cao hơn vòng tròn khánh lễ. Đến lúc đó có thể sẽ lộ ra không hợp nhau. Nhưng thì tính sao? Lâm Trường Hành tâm cảnh rèn luyện vô cùng tốt, lại có thanh tâm tiên phú gia trì, có thể làm được không có chút rung động nào. Xem lễ tại sau 3 tháng, Lâm Trường Hành vẫn là đem trong tay luyện đan công việc toàn diện sau khi hoàn thành, mới lặng yên xuất phát. Hắn chuyến này vẫn không có mang lên bà con linh thú. Thâm Hồ Linh Bạn cùng Hắc Giáp Địa Quy tiếp tục xem nhà, lại thêm Yến Minh Y Liễu vị này mới lên cấp trúc cơ tu sĩ, hết thảy 3 cái bậc 2 chiến lực. Lại bằng vào trận pháp bảo vệ, coi như gặp được hàng xóm trong miệng đột phát tình huống, cũng có thể thông dòng đường đối. Tại Tên Nguyệt Đảo cố thủ, tự vệ vẫn là không ngại. Ngao. Một tiếng hơi có vẻ non nớt cũng đã đơn giản uy nghiêm hổ khiếu giữa rừng núi vang lên. Chỉ thấy một đạo bóng xanh như điện từ rậm rạp trong rừng thoát ra, vững vàng rơi vào Lâm Trường Hành động phủ trước trên đất trống. Đây là một con thần tuấn phi phàm thanh ma hổ, dù tuổi tác không lớn, nhưng hình thể đã so bình thường trưởng thành mãnh hổ lớn hơn một vòng. Một thân lông tóc cũng không phải là phổ thông hổ loại nâu nhạt, mà là bày biện ra một loại bóng loáng không dính nước thanh bạch hỗn hợp chi sắc, như là tốt nhất gấm vóc, dưới ánh mặt trời hiện ra cổ ngọc giống như sáng bóng. Cái trán một viên màu trắng vương chữ đường vân có thể thấy rõ ràng, lộ ra trời sinh bá khí. Nó bốn chảo trắng kiện, rơi xuống đất y mắng, một đầu thật dài đuôi hổ như là roi thép giống như nhẹ nhàng vung dậy, mang theo nhỏ xíu phong thanh. Làm người khác chú ý nhất là cặp kia mắt hổ, sáng ngời có thần, tràn đầy linh tính cùng thông minh, không thấy dã thú đục ngầu, ngược lại giống như là hiểu được suy nghĩ. Giờ phút này, trong miệng nó ngậm một con to mọng, cái cổ bị tinh chuẩn cắn đứt bật một yêu thú đào đất răng nanh heo hiển nhiên là vừa đi săn trở về. Bên trong ở sau núi, Lâm Trường Hành tận lực bảo lưu lấy một chút bật một yêu thú, thậm chí còn từ bên ngoài mua sắm một chút, thả rông ở trong núi, chính là ý đồ bồi dưỡng thanh ma hổ dã tính cùng đi săn kỹ xảo. Là ngày sau tam đại linh thú bên trong chủ chiến lược định vị, tự nhiên không thể cùng khuynh hướng phụ trợ tính chất tiểu bạch, chủ đánh phòng ngự cùng làm bạn tiểu hắc dựa theo cùng một hình thức tuần dưỡng. Đang chuẩn bị đi ra ngoài Lâm Trường Hành, nhìn thấy một màn này, trong nháy mắt đem tiểu thanh chào hỏi tới. Ô, lại là một tiếng hơi có vẻ thân mật hổ khiếu, chỉ thấy thanh ma hổ dưới bước dâng lên một trận gió nhẹ, thân hình rung động phía dưới, liền đi tới Lâm Trường Hành gần bên cạnh. Nó đem con mồi đặt ở Lâm Trường Hành trước người, sau đó dùng đầu to lớn thân mật cọ sát hắn, tại biểu đạt không bỏ, ra hiệu chủ nhân có thể đem con mồi mang lên, cũng may trên đường ăn. Ha ha ha. Lâm Trường Hành lúc này cười, cùng lột mèo đồng dạng lột mấy cái to lớn đầu hổ, biểu thị không cần, tiểu thanh có thể giữ lại mình ăn. Sau đó có chút cảm khái quan sát một chút cái này trước kia thu dưỡng hổ con. Hiển nhiên trải qua những năm này đan dược nuôi nấng cùng Tê Nguyệt Đảo rồi rào linh khí tầm bổ, nó sớm đã khai linh trí, bước lên nhanh chóng con đường tu hành, thực lực vững bước tăng lên, bây giờ đã là bậc một trung kỳ, có thể so với nhân loại luyện khí trung kỳ tu sĩ. Nhưng để nó ý bên ngoài chính là, cái này tiểu thanh cùng hắn lúc trước thấy hai con trưởng thành thanh mã hổ bắt đầu hiện ra chỗ khác biệt. Rõ ràng nhất ngay tại ở thanh bạch hỗn hợp, lại hoa văn bất loạn ra lông. Cái này khiến hắn có loại nào đó suy nghĩ. Hẳn là, thật sự là phát sinh biến dị nào đó, hay là, kia hai con thanh ma hổ cũng không phải là cái này hai con non song thân. Trong lòng mang nghi hoặc, lại không cách nào nghiệm chứng, cho nên không nghĩ ngợi thêm, làm nhiều xoắn suýt. Chờ này hổ bậc hai về sau, mở ra hiến máu, liền có thể để lộ cái này khăn che mặt bí ẩn. Lâm Trường Hành trực tiếp thi triển thủy ảnh tiềm hành dị pháp vào nước xuyên qua mà đi, sau đó mới khống chế pháp chu phi hành. Ước chừng nửa ngày sau, một mảnh quen thuộc ngọn núi xuất hiện tại Lâm Trường Hành trước người. Sừng sững đứng sừng sững, như vô số chuôi thanh phong thẳng sâu mây xanh, thế núi dốc đứng, vách đá như gọn. Ở giữa chủ phong, sườn núi trở lên quanh năm sương mù lở lở, giống như tiên sơn. Linh Cung Sơn, Hoàng gia Linh Cung Sơn. Quét nhìn hoàng gia trụ sở bây giờ dáng vẻ, đã không có cái gì chiến tranh khói lửa ý vị, giống như tại phục hồi như cũ. Trong lòng hơi chút đoán, Lâm Trường Hành vẫn là thay đổi pháp chu, hướng thẳng đến Hoàng gia Sơn môn bay đi. Hạ xuống thời điểm, lối vào vẫn như cũ đứng thẳng một tòa cổ pháp bia đá, thượng thư Linh Khung Phúc Địa bốn cái cứng cấp chữ lớn, chỉ là tại Linh Khung hai chữ có đồ bẩn sát qua rõ ràng vết tích, mảnh đá rơi xuống. Hiển nhiên, địch tộc lại đã từng đánh tới sơn môn chỗ, đây là rất nguy hiểm tín hiệu. Ý vị này hoàng gia phòng ngự từng bị chính diện đột phá, chiến hỏa một lần đốt tới khu vực trung tâm. Xin hỏi tiền bối đến tộc ta, có gì muốn làm? Một tên thân mang hoàng gia chế thức phục sức, tu vi tại luyện khí hậu kỳ thủ sơn đệ tử từ trong trận đi ra, bước nhanh về phía trước. Gặp Lâm Trường Hành khí tức bên thầm, hiển nhiên là trúc cơ tiền bối, lựa khí mặc dù cung kính, nhưng ánh mắt bên trong vẫn mang theo khó mà che giấu mọi mệt cùng một tia cảnh giác. Phía sau hắn còn có mấy con em gia tộc, đều là như thế, có thể thấy được hoàng gia lúc trước gáp lực chi lớn. Lâm Trường Hành thu hồi pháp chu, sắc mặt bình tĩnh, nói thẳng minh ý đồ đến, tên ta Lâm Trường Hành, không biết chư vị tiểu hữu phải chăng nghe qua. đây là nghe nói quý tộc gần đây có nhiều hỗn loạn, chuyên tới để thăm viếng, thỉnh cầu thông truyền một tiếng. Đệ tử kia nghe được Lâm Trường Hành danh tự, lúc này sững sờ, hai mặt nhìn nhau một chút, thái độ trở nên nhất là cung kính, hiển nhiên là biết Lâm Trường Hành thân phận, liền vội vàng không người nói, nguyên lai là Lâm cung phụ. Xin ngài chờ một chút, vãn bối cái này thông truyền từng tốc. Dứt lời, hắn lấy ra một viên đưa tin phủ, thấp giọng nói vài câu liền kích phát ra đi. Nhưng bởi vì thân phận đối phương không thể bởi vì nhất gia chi ngôn liền mù quáng xác định, để vào tộc địa, vẫn là đến hơi chút nghiệm chứng mới được. Những con em gia tộc này tương đương kín đáo, có kinh nghiệm, Lâm Trường Hành nhìn xem, mỉm cười gật đầu, thật không có quá độ khó xử. Chờ đợi trong lúc đó, Lâm Trường Hành ánh mắt nhìn giống như tùy ý đảo qua bốn phía. Sơn môn chỗ phòng ngự trận pháp màn sáng rõ ràng so dĩ vãng nặng nề rất nhiều, thần quang đảo qua, ẩn ẩn có thể phát hiện trong trận pháp tuần tra tộc nhân con cháu số lượng cũng tăng lên, trong không khí y nguyên có khẩn trương bầu không khí ngột ngạt lưu lại. Phu cận một chút trên ngọn núi, còn có thể nhìn thấy pháp thuật oanh kích lưu lại cháy đen vết tích cùng ngọn núi hài cốt. Cũng không lâu lắm, một đạo hơi có vẻ dồn dập độn quang từ trong núi bay tới, rơi ở trước sơn môn, hiện ra Tăng chủ sư Khôi Ngô thân ảnh. Lâm đạo huynh. Tăng chủ sư một bên chắp tay, vừa mỉm cười bước nhanh đi ra, không biết Lâm đạo huynh đến đây, không có từ xa tiếp đón, là chúng ta không chu toàn à? Tăng đạo hưu nói gì vậy? Lâm Trường Hành lúc này cười một tiếng, lắc đầu, là Lâm mộ tùy tiện đến đây, chưa từng sách trước thông báo, hơi có quấy rầy à? Đâu có đâu có. Hai người cười cười nói nói, đi lại không ngừng, đồng loạt tiến vào sơn môn bên trong, đội quang bay lượn, trực tiếp dẫn vào một tòa lễ tân đại điện bên trong. Lúc này, đại điện bên trong cũng không phải là không người, mà là có một bóng người xinh đẹp ngồi ở trong đó. Nghe xong nghe tiếng xé gió lên, bóng hình xinh đẹp lập tức nhìn ra, thình lình liền là Tăng chủ sư đạo lữ, Hoàng Linh Lâm. Nàng này nhìn vẫn như cũ bất quá ngoài 30 tuổi tác, thân mang một bộ nhạt xích tím ấy, đem nở nàng tư thái phát họa đến đường cong lạ lướt, giống như một cái chín mọng cây bằng mật. Lâm đạo huynh, Hoàng đạo hữu, hai người gặp gỡ nhau. Lần trước từ biệt, thiếp thân liền cùng Lâm đạo hữu nhiều năm không thấy. Hoàng Linh Lâm khỏe môi mỉm cười, sóng mắt lưu chuyển ở giữa tự mang một cỗ thành thục phong vận, thanh âm mềm đu, không nghĩ tới hôm nay có thể trùng phùng, quả nhiên là niềm vui ngoài ý muốn, cho nên ta tiếp vào lao tăng đưa tin thời điểm, liền quên đi tất cả trong tay sự vụ, muốn tới thấy một lần. Nàng ánh mắt rơi vào trên người Lâm Trường Hành, mang theo vài phần vừa đúng dò xét cùng ngưỡng mộ, xem đạo huynh khí tức, so với năm đó càng thêm sâu không lường được, chắc hẳn tu vi đã là tình tiến rất nhiều, thật sự là thật đáng mừng. Thôi có tiến triển thôi. Lâm Trường Hành chủ đề chuyển động, cũng không nhiều trên người mình dừng lại, ngược lại hỏi đến đối phương mới chủ đề, chính là hoàng gia bây giờ tình huống thật. Đạt được trả lời, cùng Trương Thúy Thúy lời nói xuất nhập không lớn, tối thiểu có 8-9 thành tương tự. Duy nhất xuất nhập điểm, liền là đã đạt thành ngưng chiến hiệp ương. Liệt ra một loạt điều lệ, song phương đều có thể tiếp nhận, không có tang quyền nhục tộc tình huống. Cũng thỉnh thị tử cực tông giám sát, cái này đem mang đến cường đại lực cướp thúc. Đương nhiên, tử cực tông cũng không phải dành đến nhàm chán đi làm việc này, cần thu lấy một bút không ít linh thạch, tư nguyên làm phí tổn. Đồng thời, đối xúc phạm vi quy người, có được đả kích, thu chiếm tư nguyên làm trừng phạt quyền lực. Đối với cái này, Lâm Trường Hành biểu thị vô cùng tốt. Tăng chủ sư lúc này cười nói, nếu không phải Lâm đạo huynh ra tay, tộc ta chỉ sợ khó mà nhanh chóng thoát ly chiến tranh, vẫn như cũ hãm tại vũng bùn bên trong, chỉ sợ đã chìm xuống. Lâm Trường Hành đối với cái này từ chối cho ý kiến, tiếp xuống sau cuộc chiến trùng kiến, thế lực khôi phục cũng cần phí không ít tâm tư. Xác thực như thế, không phải sao? Trong tộc trúc cơ tu sĩ cơ bản đều phân tán đi ra, vừa lúc ta ngày trước trở về trực luân phiên đóng giữ, không phải đều không gặp được Lâm đạo huynh. Tăng chủ sư một bộ coi Lâm Trường Hành là người một nhà dáng vẻ, những này dày đặc sự tình vậy mà đều nói thẳng. Hai vách mạch rừng. Lâm Trường Hành đối với cái này không có hứng thú, ngược lại nhắc nhở. Ha ha ha, tự nhiên tự nhiên. Tăng chủ sư vào đầu, đối với người ngoài, miệng của ta thế nhưng là quản được cực nghiêm. Hoàng Linh Lâm lúc này hợp thời mở miệng, thần sắc cổ quái cười một tiếng, không biết trong tay Lâm đạo huynh nhưng còn có cố nhan đan. Ta hoàng gia nguy nan vừa đi, những cái kia tốt khuê mật, hảo tỷ muội lại lần nữa có liên lạc, muốn cầu lấy loại này đang lượng. Ồ. Lâm Trường Hành mí mắt trao lên, lập tức hiểu rõ, tự nhiên có, hoàng đạo hưu thậm chí có thể nhiều báo một ít giá cả bỏ ra chút giận. Hiển nhiên, hoàng gia xảy ra chuyện thời điểm, những cái kia giao bạn thân hoặc là nhận gia tộc nghiêm lệnh, hoặc là tự thân cố ý tránh đi, sợ gây phiền toái thân trên, tự động cắt ra cùng hoàng gia liên hệ, bây giờ gặp hoàng gia vô sự, nội tình còn tại về sau, lại lần nữa giáng tới. Cái này cũng là không cần, thiếp thân không thể làm này ra một hơi, hoàng Lâm đạo huynh thanh danh. Hoàng Linh Lâm đôi mắt tinh tinh nhìn Lâm Trường Hành một chút, trong lòng có chút thoải mái, mí môi cười nói, lại hàn huyên một lát. Đã trong tộc vô sự, kia Lâm Mỗ liền yên tâm, như không gì khác sự tình, ta liền cáo từ trước. Lâm Trường Hành đứng dậy cáo từ. Ai? Hoàng Linh Lâm liền vội vàng đứng lên tiếng giữ lại, đôi mắt chớp động, Lâm đạo huynh làm gì vội vàng như thế? Đã tới, không bằng ngay tại trong tộc ở hai ngày như thế nào? Cũng cho ta đạo lữ hai người sơ lược tận tình địa chủ hữu nghị, đáp tạ đạo huynh tương trợ chi tình. Đúng là như thế. Tăng chủ sư cũng gật đầu giữ lại. Hoàng Linh Lâm gặp Lâm Trường Hành bước chân hơi ngừng lại mím môi cười một tiếng, nói bổ sung, huống hồ trong tộc một mực tại chủ tính một cọc sự tình, đối đạo huynh có chút hữu dụng, còn cần hai ngày công phu làm sơ xử lý. Đạo huynh nếu không chê, không ngại đợi chút hai ngày, cho thiếp thân đại biểu trong tộc đem phần này tâm ý dâng lên, rồi đi không muộn. Cái này lời nói đến có chút xào rượu, đã biểu đạt giữ lại chi ý, lại ném ra một cái tâm ý cớ, để người khó mà cự tuyệt. Lâm Trường Hành nghe vậy, quay người nhìn về phía Hoàng Linh Lâm, gặp nàng ánh mắt chân thành, không giống giả mạo, trong lòng khẽ nhúc nhích. hắn muốn cũng không quá mức việc gấp, nơi đây khoảng cách tiên thành cũng không xa, ở đây dừng lại 2 ngày, cũng không chỉ hoãn đại sự, cũng có thể tiện thể nhìn một cái vị này cố nhân cái gọi là tâm ý là vật gì. Suy nghĩ một chút, hắn liền vuốt cằm nói, đã Hoàng đạo hữu cùng Tằng đạo hữu thịnh tình mời, kia Lâm Mộ liền phải rời 2 ngày. Hoàng Linh Lâm lập tức lún đồng tiền như hoa, lộ ra thập phần vui vẻ, quá tốt rồi. Ta cái này để người thành đạo huynh an bài tốt nhất khách viện. Lập tức, nàng liền tự mình dẫn Lâm Trường Hành tiến về khách viện nghỉ ngơi, một đường nói cười yến, bầu không khí hòa hợp, thằng chủ sư thì đi an bài cùng ngày bữa tối công việc. Về phần 2 ngày sau tâm ý đến tột cùng là cái gì, nàng lại thừa nước đục thả câu, cũng không nói rõ, chỉ nói đến lúc đó liền biết. Lâm Trường Hành dán xếp lại về sau, trong lòng cũng không khỏi sinh ra mấy phần hiếu kỳ, cái này Hoàng Linh Lâm, tựa hồ so năm đó càng thêm tinh xảo đặc sắc. Sau 3 ngày, đưa tiễn hoàng gia 3 người, Lâm Trường Hành nhìn xem trên bàn dương nhỏ, rơi vào trầm tư. Ngoại trừ từng, hoàng vợ chồng bên ngoài, còn có một người đến đây. Lâm Trường Hành cũng đã từng thấy qua, là cái kia sắc mặt lãnh đạm trung niên nhân, bây giờ cũng đến trúc cơ trung kỳ, gọi là Hoàng Tiên Lâm, bối phận là Hoàng Linh Lâm trợ tộc thúc. Đã từng cùng trong tộc một vị khác áo bào tím trúc cơ lão giả, đến đây Lâm Trường Hành bên ngoài hồ số 98 động phủ cầu trúc cơ đan. Theo hắn lời nói, là đặc biệt từ bên ngoài gấp trở về, chính là muốn tự mình biểu đạt hoàng gia đối Lâm Trường Hành lòng biết ơn. Đối với cái này, Lâm Trường Hành biểu thị không cần, đều xem trọng điểm nói tới hắn cùng hoàng gia quan hệ hợp tác thâm hậu, ý tại gia cố. Lần này gặp mặt, cả đám đều có chút vui vẻ. Lâm Trường Hành cũng rốt cục gặp được Hoàng Linh Lâm trong miệng lời nói tâm ý. Yêu thú tinh huyết. Nhìn thấy lần đầu tiên, Lâm Trường Hành trong nháy mắt liền có suy đoán. Đưa tay mở ra, quả là thế. Ước chừng hơn 50 phần. Đỏ rực như lửa diễm, cách cái bình ngăn cản, thậm chí có kinh người nhiệt lượng đập vào mặt. Tuyệt không phải trọng sát cấp bậc. Chương 263, tinh quái chi huyết, Trần Duyên giải quyết xong chương 263, tinh quái chi huyết, Trần Duyên giải quyết xong Lâm Trường Hành cảm thấy loại này tinh huyết có chút quen mắt, nhưng lại có chỗ khác biệt. Đem một bình tinh huyết cầm lên, tỉ mỉ xem xét. Linh quang lóe lên, mới kinh ngạc phát hiện cái này tinh huyết lại là Xích Đồng Hỏa Tiêu chi huyết. Núi Trạch tinh quái, Xích Đồng Hỏa Tiêu. Lâm Trường Hành từng thông qua Mặc Chiêu Ly từ Tử Cực Tông một cái tông môn tiền bối trong tay, tuần tự thu hoạch trên 100 phần bậc một này tinh quái chi huyết. Nhưng bởi vì thu thập quá chậm, một lần không thể thành công đoạt linh. Sau đó càng là bởi vì đối phương lặp đi lặp lại ngang ngày, dẫn đến cái này tinh quái thu mua cũng đại suất trò ngu ngốc, một lần thất bại. Đối với người này lật lọng tình huống, Lâm Trường Hành tượng đất đều có 3 phần lửa, quyết định nếu như có thể gặp phải đối phương, muốn đối phương cho cái bằng dao. Nhưng trong tay Xích Đồng Hỏa Tiêu tinh huyết cấp độ tương đối cao, cũng một mực dùng để phụ trợ cái khác hỏa hệ tinh huyết hóa sinh, cũng là không tính lãng phí. Chỉ là đoạt linh vô bằng thôi. Nhưng không nghĩ tới, lúc này vậy mà tại hoàng gia gặp Xích Đồng Hỏa Tiêu tinh huyết, mà lại cấp độ cao hơn, đạt đến bậc 2. Cùng trước đó còn thừa tinh huyết khép lại, chỉ kém một chút, liền có thể hoàn thành một lần đoạt linh. Nhưng Lâm Trường Hành đối hoàng gia có được loại này tinh huyết, rất là tò mò, tiến hành nói bóng nói gió. Đạt được trả lời mơ hồ, bởi vì giữ bí mật là thu mua điều kiện một trong, nhưng một chút không liên quan đến mấu chốt tin tức lộ ra, để Lâm Trường Hành ý thức được, cái này Xích Đồng Hỏa Tiêu nên liền là Tử Cực Tông tiền bối trong tay một con kia. 20-30 năm khó khăn chắc trở chập trùng, tràn trọc không chừng, này tinh quái tinh huyết vẫn là rơi xuống hắn tay bên trong. Hoàng gia cũng chủ động tỏ thái độ, sẽ kéo dài tặng cho Lâm Trường Hành loại này tinh huyết. Làm đối Lâm Trường Hành ở gia tộc nguy nan thời khắc, không rời không bỏ, tiếp tục cho trợ giúp đáp tặng. Bởi vì cái này tinh huyết, Lâm Trường Hành là thật cần, cho nên cũng không có khách khí. Mà lại chuyện đương nhiên. Rốt cuộc hoàng gia nhất tộc có thể toàn thân trở ra, Lâm Trường Hành chém giết 3 tên trúc cơ trùng kỳ tu sĩ, là thật làm cư công đầu. Lâm Trường Hành đến này tặng cho, sáng sớm ngày thứ 2, ngay tại từng, hoàng đạo lữ tiến biệt ở dưới, gia tộc mà đi. Đúng rồi, không biết lệnh muội bây giờ tình huống như thế nào. Long Ngâm chi thể bệnh cũ còn từng tái phát. Lâm Trường Hành đột nhiên nghĩ đến cái gì, liền nhìn về phía Hoàng Linh Lâm, hỏi. Hoàng Linh Lâm lắc đầu, nhớ tới muội muội của mình, sắc mặt trong nháy mắt ảm đạm. Một lát sau mới nói, Long Ngâm chi thể quá mức đặc thù, tu luyện về sau, trong cơ thể vốn là rằng có âm dương chi khí, chuyển thành thế như nước với lửa, trước đó có Lâm đạo huynh đan dược cấp chế, tình huống còn tốt, còn bảo vệ luyện khí hậu kỳ tu vi, nhưng đằng sau, Lâm đạo huynh cho đan dược còn không có phục dụng xong, liền xuất hiện dương khí đại thịnh tình huống. Đến tiếp sau sử dụng đan dược, cũng căn bản là không có cách vượt qua áp chế. Sau đó, ta muội rơi vào đường cùng, vì chống cự dương khí, chỉ có lựa chọn tấn công, những năm này đi qua, bây giờ tu vi một đường thẳng hàng, đã bất quá luyện khí 3 tầng. Nhưng cũng may Tố Nhi nàng, bây giờ có chút lạnh nhạt tiếp nhận. Nghe vậy, Lâm Trường Hành không khỏi lắc đầu. Đối mặt loại này trời sinh thể chất, vẫn là tự mang mặt trái trời sinh thể chất, quả nhiên là dược thạch không ý đi, tối thiểu nhất bậc 2 đan sư, dược sư làm không được, bậc 3 bậc 4 đoán chừng chỉ sợ cũng quá sức. Mà kỳ muội Hoàng Linh Tố, vẫn là thượng phẩm linh căn, xem như thiên chi tiểu nữ, như thế đả kích phía dưới, còn có thể bình tĩnh đối đãi loại này chập trùng, là thật không dễ. Nghĩ nghĩ, Lâm Trường Hành lấy ra một cái bình sứ trắng, đưa tới trong tay Hoàng Linh Lâm. Viên này Cố Nhan đang còn xin chuyển giao cho lệnh muội, tu vi hạ thấp, dung nhan dịch lão, đan này có lẽ có thể chậm chạp một hai. Tặng cho đan này, Lâm Trường Hành cũng không có gì khác ý nghĩ, chỉ là nàng này xem như mình cùng lúc ấy là bậc 2 linh chủ tặng chủ sư, tiếp theo cùng hoàng gia dựng vào tuyến mấu chốt một vòng, mà sau đó, hắn cũng từ hoàng gia đôi bên cùng có lợi đạt được một chút tư nguyên, qua đáp lễ đan này, xem như giải quyết xong một đoạn nhân quả. Không biết Lâm đạo huynh cần phải đi gặp một lần, cũng để cho ta muội ở trước mặt gửi tới lời cảm ơn. Hoàng Linh Lâm tiếp nhận bình sứ trắng. Kỳ thật, nàng vẫn luôn tại cho nhà mình muội muội cung cấp Cố Nhan đan, rốt cuộc đây là nàng tỷ tỷ này duy nhất có thể làm. nhưng Lâm Trường Hành lòng tốt, nàng cũng tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Về phần đưa ra muốn gặp mặt, cũng là bởi vì Hoàng Linh Tố thỉnh thoảng sẽ ngồi tại bệ cửa sổ ngẩn người, làm tỷ tỷ tự nhiên muốn đi cười hỏi một hai. Hoàng Linh Tố bình thường sẽ hỏi rất nhiều vấn đề, trong đó thường thường sẽ xen lẫn một câu nửa câu Lâm đan sư hiện trạng. Hoàng Linh Lâm là người từng trải, đối với phương diện này cảm giác xem như nhạy cảm, làm sao có thể không hiểu. Tự nhiên từng cái tỉ mỉ giải đáp, đặc biệt là nói đến Lâm đan sư thời điểm, sẽ nói hơn hai câu. Nhìn xem trong mắt muội muội bên trong chứa ánh sáng, Hoàng Linh Lâm như thế nào một loại đau lòng đến, chỉ hận lao tạc tiền, đối nó muội bất công. Rõ ràng cho thượng phẩm linh căn, nhưng lại hạ xuống mẹ nó long ngâm chi thể, chẳng lẽ không phải thật to chê bừa, tra tấn tại người. Hoặc là liền dứt khoát cái gì đều đừng cho, bình bình đạm đạm làm một thế phàm nhân, chưa từng thấy qua tu tiên giới khoái động phong vân, cũng không có cái gì không tốt. Lâm Trường Hành tự nhiên không biết hai tỷ muội ở giữa sự tình, phóng tầm mắt nhìn ra xa xa một chút, lắc đầu, không cần. Được. Hoàng Linh Lâm gật đầu, không có nhiều lời. Ở bên cạnh vẫn không có mở ra miệng tầng chủ sư, nhìn một chút thê tử một chút, cũng không khỏi lặng yên ám thở dài một hơi. Hai vị xin dừng bước. Sau đó liền gặp Lâm Trường Hành chắp tay chào từ biệt về sau, chân đạp pháp chu phá không mà đi. Lâm Nhi, tăng chủ sư ha to miệng, chỉ có thể nếm thử bụng về an ủi. Đều là mệnh số a, bọn hắn cuối cùng không phải người của một thế giới. Hoàng Linh Lâm ánh mắt xa xăm, cũng nhìn đấu, lúc này mới lộ ra nồng đậm vẻ mệt mỏi, phu quân dịu ta trở về a. Được. Đột quang sáng lên, hai người một đường bay vào trong tộc. Tại không người có thể gặp chỗ, một cái bình sứ trắng lặng yên từ khe hở rơi xuống, đã rơi vào dãy núi bên trong, vinh táng tại khe núi bên trong. Vô thanh vô tức, rốt cuộc không người gặp. Đứng ở đỉnh mây, tiên thành ngay trước mắt. Lâm Trường Hành phát hiện, lui tới phủ sinh tiên thành đột quang, pháp chu, cùng dòng người đều càng nhiều hơn rất nhiều. Khổng lão đột phá bậc ba đan sư sự tình, vốn không về phần như thế hiệu quả nhanh chóng, nhưng lại chân thực phát sinh. Hắn cảm thấy kinh ngạc, tiến vào bên trong tòa tiên thành, đều không cần nghe ngóng, thần thức mở ra, liền đem mọi người đối thoại thu vào trong tai. Thì ra là thế. Rất nhanh, Lâm Trường Hành liền bắt được từ mấu chốt. Đặc biệt đấu giá hội, làm đối bậc ba đan sư khánh điển bổ sung hoạt động, sẽ tại tiên thành cử hành. Nhưng tiếp xuống tin tức, lại làm cho Lâm Trường Hành ánh mắt khẽ biến. Đấu giá hội cử hành là tại khánh điện trong ngày, đồng thời cử hành, chỉ tại vạn tu cùng vui. Phân thân thiếu phương pháp, cái này khiến Lâm Trường Hành trực tiếp từ bỏ tham gia dự định. Cái này cũng nói rõ, trận này đặc biệt đấu giá hội cũng không phải là nhằm vào bọn họ triển khai, đến lúc đó hơn phân nửa không có nhu cầu gì đồ vật trên đập. Điểm này, hắn lập tức suy luận mà ra, kia cũng liền không có cái gì có thể tiếp. Lâm Trường Hành không có trực tiếp đi phủ sinh hồ bên trong thiết trí tiếp đái chỗ, nơi đó có thiếp mời người liền có thể đi vào, nhưng đối với hắn mà nói, rốt cuộc còn có mấy ngày thời gian, ở nơi đó ngốc đợi cũng không làm ý tứ. Dứt khoát trực tiếp đi tìm một chút lao bằng hưu, ôn chuyện tiêu khiển. Kết quả tại trừ phù sư nơi đó, lại đạt được một tin tức. Chính là trước đó cái kia Bích Tiêu môn chấp sự, quá khứ trộm lấy tông môn tư nguyên tiến hành vơ vét của cải hành vi bị người bắt trần, thẩm tra về sau, nhận lấy tông môn chế tài. Mà trước đó Lâm Trường Hành cầu lấy Đông Luân Liễu một lúc ấy, cái này chấp sự vừa lúc ở cùng nhiều cái tu sĩ tiếp xúc, cho rằng có thể treo giá. Thế là cố ý nâng lên giá, muốn kiếm liền kiếm nhiều một chút, rốt cuộc cầu mua người nhiều, là một loại giao dịch thất bại cũng thái độ thờ ơ như thế nào chế tài. Lâm Trường Hành hỏi, truy hồi tiền tham ô, bế môn hối lỗi, miễn đi chức vụ. Trừ phù sư lời ít mà ý nhiều. Liền cái này. Lâm Trường Hành sững sờ, loại này xử lý xem như cực nhẹ. Còn có thể làm sao? Trừ phù sư uống một chén rượu, hồng quang đầy mặt nhìn Lâm Trường Hành một chút, gật gù đáp ý, rốt cuộc tông môn trúc cơ tu sĩ cũng không phải gió lớn thổi tới, ra không ít tư nguyên bồi dưỡng, mà lại nghe nói hắn huynh trưởng, trúc cơ hậu kỳ, tại trong tông chiếm cứ vị trí trọng yếu. Nếu không phải hắn huynh trưởng địch nhân ra tay, chỉ sợ ngay cả điểm ấy bọn nước cũng không có chứ. Thôi thôi, đều là có bối cảnh người, như thế nào là chúng ta những tán tu này có thể đánh đồng? Lâm Trường Hành hớp một ngụm rượu, cũng có vẻ lạnh nhạt. Lâm đạo hữu lời này nói sai. Nói như thế nào? Lâm Trường Hành hỏi. Trừ phù sư cười hắc hắc, người nào không biết Lâm đạo hữu cùng tiên thành khổng lão quan hệ không tầm thường, bây giờ đối phương càng là đột phá vào bậc ba đan đạo đại sư, mà Lâm đạo hữu còn thu được xem lễ mời, càng là đã chứng minh các ngươi quan hệ mật thiết, cái này không ổn thỏa là lớn một chỗ dựa sao? Trong lời nói có nồng đậm âm mộ lưu truyền mà ra. Lâm Trường Hành thì là cười lắc đầu, không có giải thích, cũng không có trả lời dự định. Uống rượu uống rượu. Lâm Trường Hành trực tiếp nâng chén. Trừ phù sư vốn còn muốn nghe một chút trận tướng chi tiết, thỏa mãn lòng hiếu kỳ, trực tiếp bị Lâm Trường Hành dội tát, chỉ có thể nâng chén. Sau đó mấy ngày, ngoại trừ bái phỏng một chút bằng hữu cũ, thí dụ như Lữ Thông, Quách Khí Sư các loại, Lâm Trường Hành còn đi nội thành Bách Thảo cửa hàng một chuyến. Đây là Mạc sư hảo hữu, Trình đan sư đưa ra thiết, lúc trước bởi vì Lâm Trường Hành dùng thanh danh chứng thực nguyên nhân, sinh ý càng làm càng lớn. Liên tiếp cuộn xuống ba gian cửa hàng, nhập vào Bách Thảo cửa hàng bên trong. Sau đó 10 năm có thể nói đều là danh tiếng vô lượng. Bây giờ thời gian qua đi hơn 30 năm lại đến, lại phát hiện Bách Thảo cửa hàng lại có chỗ rút lại, chỉ còn lại hai kiện cửa hàng diện tích. Kỳ thật Lâm Trường Hành đều chỉ là rời xa tiên thành vài chục năm, trước đó vẫn luôn tại, vì sao không đến? Chủ yếu nhất một nguyên nhân liền ở chỗ Trình lão thọ chung qua đời. Hắn cùng Bách Thảo cửa hàng ràng buộc, chủ yếu là ở trên người Mạc sư, tiếp theo bắn ra đến Trình lão chỗ. Làm đối phương qua đời, Lâm Trường Hành cũng sẽ không có tới tất yếu. Nhưng Mạc sư đã đi, hắn ngẫu nhiên nhớ tới, vẫn là nghĩ đến nhìn một chút. Người đều không có đi vào, chỉ là thần thức quét qua, phát hiện ngày xưa Trình sư đệ cũng không thấy bóng người. Nơi đây họ Trình chủ nhân ở nơi nào? Lâm Trường Hành chậm rãi cất bước mà vào, thanh âm nhàn nhạt tại Bách Thảo cửa hàng bên trong vang lên. Một cái trung niên tu sĩ đang quản lý dược liệu, nghe vậy toàn thân ngẩng đầu, một cái thân mặc áo bào xanh lẫm liệt thân thể vô thanh vô tức đứng ở nơi đó. Hắn thậm chí cũng không biết đối phương là khi nào tiến đến, mà lại không có bất kỳ cái gì ấn tượng. Thế là vội vàng thả ra trong tay công việc, chạy chậm đến tiến lên đón. Càng ngày càng tới gần, hắn càng không cảm giác được Lâm Trường Hành bất kỳ khí tức gì, thái độ cung kính vô cùng, mang theo vài phần sợ hãi. Hồi bẩm tiền bối, ngài hỏi thế nhưng là tại hạ tổ phụ, vẫn là tăng tổ phụ. Tổ phụ, tăng tổ phụ. Lâm Trường Hành kinh ngạc, lúc này mới tinh tế đánh giá đến mặt mũi người nọ, mới phát hiện quả thực giống nhau đến mấy phần. Ngươi là Trình sư đệ cháu trai. Trình sư đệ. Trung niên tu sĩ sững sờ, sau đó nhớ ra cái gì đó, bất khả tư nghị nhìn về phía Lâm Trường Hành, ngài là Lâm tiền bối. Trong giọng nói kinh ngạc lại là khó mà che giấu, rốt cuộc trước người vị này Lâm tiền bối còn quá trẻ, thậm chí nhìn so với mình đều muốn tuổi trẻ cái mười mấy tuổi. Đây chính là tu luyện có thành tựu chỗ tốt sao? Không sai, nhìn đến ngươi tổ phụ đã nói với ngươi ta. Lâm Trường Hành gật đầu, sau đó lại hỏi, ngươi tổ phụ ở đâu? Hán. Trung niên tu sĩ trên mặt lập tức lộ ra vẻ đau thương, thanh âm cũng thấp chìm xuống dưới, tổ phụ hắn đã ở 5 năm trước tọa hóa. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía Lâm Trường Hành, trong mắt mang theo một tia phức tạp tâm tình khó tả, có bi thương, cũng có đối trước kia hồi ức, tổ phụ lúc còn sống, thường xuyên nhắc lên tiền bối ngài, nói ngài là ngút trời kỳ tài, đan đạo kỹ nghệ càng là siêu phàm thoát tục, đối với hắn có nhiều chỉ điểm, làm hắn được lợi cả đời. Lão nhân ra người, một mực cảm niệm ân tình của ngài. Lâm Trường Hành nghe vậy, trầm mặc một lát. Cảnh con người mất. Trình sư đệ tư chất hắn rõ ràng, có thể tu luyện tới luyện khí hậu kỳ đã là không dễ, tuổi tác cũng so với hắn hơi lớn, thọ nguyên trung tẫn, cũng là trong dự liệu sự tình. Chỉ là chính thai nghe nói cố nhân tàn lụi, trong lòng khó tránh khỏi vẫn còn có chút cảm khái. Toa hóa, cũng tốt, miễn đi thế gian hỗn loạn. Lâm Trường Hành than nhẹ một tiếng, ngữ khí bình thản, nghe không ra quá nhiều hỉ nộ, ngươi tên là gì? Bây giờ cái này cửa hàng là do ngươi đang xử lý. Gặp vị này trong truyền thuyết tiền bối thái độ ôn hòa, trung niên tu sĩ thoáng buông lòng một ít, cung kính đáp, vạn bối Trình Chi Viễn. Cái này bách thảo cửa hàng, từ tổ phụ đi rồi, liền do vạn bối miễn gắng gượng chống cự, phụ thân ta bên ngoài làm việc lúc, cũng vô ý gặp nạn. Hắn lời nói ở giữa mang theo một tia không dễ dàng phát giác gian nan. Lâm Trường Hành ánh mắt đảo qua Trình Chi Viễn kia hơi có vẻ thô ráp bàn tay cùng trên thân mang theo thuốc nước đọng quần áo, lại nhìn một chút căn này mặc dù sạch sẽ lại rõ ràng lưu lượng khách thưa thất cửa hàng, trong lòng hiểu rõ. Trình Chi Viễn tu vi bất quá luyện khí 6 tầng, tại đây tiên thành kinh doanh một nhà cửa hàng, chắc hẳn có chút không dễ. Cửa hàng chủ động giảm bớt, cũng vẫn có thể xem là một loại sách lược. Hắn suy nghĩ một chút, từ túi chứa vật bên trong lấy ra hai bình ngọc, đưa cho Trình Chi Viễn, đây là một hạt phá cảnh đan cùng một bình bồi nguyên đan, nếu ngươi tự giác đột phá vô vọng, liền có thể phục dụng, phân biệt đối ngươi sau khi đột phá kỳ, tăng tiến tu vi phải có một ít tác dụng. Đã là cố nhân về sau, liền giữ đi. Trình Chi Viễn đầu tiên là sửng sở, đợi cảm nhận được trong bình ngọc tản ra tinh thuần dược lực, lập tức kích động đến chân tay luống cuống, liên tục khoát tay, cái này quá chân quý. Vạn bối không dám thụ tiền bối như thế hậu lễ. Cầm đi. Lâm Trường Hành đem bình ngọc nhét vào trong tay hắn, ngựa khí không cho cự tuyệt, thật tốt kinh doanh, chớ có đọa ngươi tặng tổ phụ cùng tổ phụ thanh danh. Như gặp khó xử. Hắn dừng một chút, quét một vòng, trước hết ổn định ngươi tặng tổ phụ ban sơ cơ nghiệp là đủ. Vạn bối minh bạch, sẽ không mơ tưởng xa vời. Trình Chi Viễn mặt có quả quyết, nghiêm túc hành lễ. Đối với cái này, trong lòng Lâm Trường Hành cũng không có bao nhiêu gợn sóng, chỉ là nổi lên một tia nhàn nhạt thất thở. Tiết lộ từ, tu tán ly hợp, vốn là trạng thái bình thường. Ánh mắt lần nữa đảo qua căn này quen thuộc vừa xa lạ cửa hàng, lại không lưu luyến chi ý cũng vừa bạn giải quyết xong một cọc trần duyên. Hắn quay người, bước ra một bước, thân ảnh đã biến mất tại bách thảo cửa hàng cổng, phản phất chưa hề xuất hiện qua đồng dạng. Trình Chi Viễn bưng lấy kia hai bình đối hắn hôm nay tới nói vô cùng chân quý đang dược, nhìn qua Lâm Trường Hành bóng lưng biến mất, hốc mắt từng đỏ, không người một cái thật sâu đụng đất, vạn bối Trình Chi Viễn, cảm ơn Lâm tiền bối đại ân. Chương 264, bàn lại hợp tác, phát bảo linh tài. Chương 264, bàn lại hợp tác, phát bảo linh tài. Thời gian trôi qua, mấy ngày đảo mắt liền qua. Bậc ba đan sư tấn thăng xem lễ đại điển cũng đem cử hành. Vị trí cũng không phải là tại trên Vũ Tiên đảo, mà là tại trong hồ mới thành lập một đảo, chuyên môn dùng cho đây. Đảo này hiển nhiên là lấy đại pháp lực vận chuyển đất đá, cố hóa ghép lại, tạo nên địa mạch, trong khoảng thời gian ngắn kiến tạo mà thành. Hòn đảo quy mô không nhỏ, địa thế nhẹ nhàng, chỉnh thể bày biện ra một loại trang nghiêm đại khí hình tròn. Hòn đảo trung ương là một tòa bạch ngọc đại cao, phía sau là nguy nga đại điện, còn lại ba hướng thì còn cuốn tầng tầng tăng dần xem lễ ghế, đủ để dung nạp lượng lớn tu sĩ. Ở ngoại vi thì là các loại chuyên môn bố trí. Hòn đảo biên giới, trận kỳ pháp phối, linh quang ẩn ẩn, hiển nhiên bố trí trận pháp cường đại, đã là vững chắc hòn đảo, cũng vì duy trì trật tự. Lâm Trường Hành đầu tiên là đưa tin cho Bạch Hành Vãn, cùng nó định ngày hẹn. Ai biết, tại đại điện bên trong nhìn thấy nàng này trước tiên, liền con ngươi thu nhỏ lại. Bạch Hành Vãn một bộ áo trắng như tuyết, dáng người thướt tha, đứng bình tĩnh ở nơi đó, tựa như một đóa không cốc cú lan, thanh lãnh tuyệt tụ. Dung nhan của nàng tựa hồ so nhiều năm trước càng thêm tinh xảo tuyệt luân, mày như núi xa, mắt như thu thủy, da thịt ánh nhuận có ánh sáng, một cái nhăn mày một nụ cười ở giữa, tự có rung động lòng người phong hoa. Nhưng mà, càng làm cho Lâm Trường Hành kinh hãi, là nàng thân tu bị kia. Mặc dù nàng này hiển nhiên dùng loại nào đó cao minh liễm tức thuật pháp, nhưng ở Lâm Trường Hành biển siêu cùng cấp thần thức cùng nghe tiếng phân biệt linh bí pháp phía dưới, vẫn như cũ có thể mơ hồ cảm giác được, nàng kia nhìn như bình tĩnh khí tức phía dưới, ẩn giấu đi một cỗ như là biển sâu mạch nước ngầm giống như bảng bạc nặng nghề pháp lực. Cảnh giới của hắn, thình lình đã đạt đến trúc cơ trung kỳ đỉnh phong, khoảng cách hậu kỳ cách chỉ một bước. Lúc này mới bao nhiêu năm trôi qua, nàng này tốc độ tu luyện không khỏi quá mức kinh thế hai tục. Mặc dù có phủ sinh tiên thành loại này thế lực dốc sức bồi dưỡng, cũng không phải phổ thông tu sĩ có thể tưởng tượng. Cùng Lâm Trường Hành mới vào trúc cơ 5 tầng so sánh, tương đương với nhanh hai cái bậc nhỏ, mà lại nàng này còn trẻ vô cùng, dựa theo trên phố truyền ngôn tính toán, nàng vẫn chưa tới 60 tuổi. Loại này tu vi, loại này tiến triển, cảnh giới kết đan quả thật ở trong tầm tay. Phẩm phong hệ dị linh căn, kinh khủng như vậy. Lâm đan sư, hồi lâu không thấy. Bạch Hành Vãn khẽ mỉm cười, ở trên người Lâm Trường Hành nhanh chóng đánh giá một hai, liền thu hồi ánh mắt. Lâm Mô gặp qua Bạch Chân Truyền. Lâm Trường Hành một bên chắp tay, một bên hướng phía Bạch Hành Vãn cười ha ha. Lâm đan sư quả nhiên là có thuật chú nhan, những năm này không thấy, ý nguyên chưa biến mảy may, dựa theo ngoại giới truyền ngôn, tuổi tác chỉ sợ đã vượt qua 90 đi. Bạch Hành Vãn tận lực rút ngắn khoảng cách, hỏi thăm một chút không tính tư ẩn. Lâm Trường Hành lắc đầu, trên thực tế đã sống ngưỡng 98 năm. Chỉ là Lâm Mô am hiểu dưỡng sinh, kỵ tranh kỵ đấu, cũng thường xuyên phục dụng cố nhan đan một loại đan dược. Bạch Hành Vãn tiếp lấy xin chỉ giáo một chút liên quan tới chú nhan một đạo tâm đắc, liền dễ dàng đem nhiều năm không thấy một chút lạnh nhạt cảm giác gột rửa không còn, thân thiện có thể so với trước đó. Lần này khổng lão một phen gian khổ, rốt cục khám phá bậc ba đan đạo, để Lâm Mỗ bội phục cực kỳ, còn mời tại hạ xem lễ, có thể nói sợ hãi lại vinh hạnh. Lâm Trường Hành đem chủ đề chủ động chuyển di, ý đồ thăm dò một chút nội tình. Khổng lão đối Lâm đan sư thế nhưng là coi trọng cực kỳ, là tự mình mở miệng đem Lâm đan sư xếp vào mời danh sách. Bạch Hành Vãn khỏe môi nổi lên một tia như có như không cười yếu ớt, điểm ra mấu chốt. Thì ra là thế. Lâm Trường Hành trên mặt không lộ mảy may, chỉ là khiêm tốn nói, khổng lão hậu ái, Lâm Mộ không dám nhận. Chỉ là không biết, lần này đại điện, ngoại trừ xem lễ bên ngoài, nhưng còn có cái khác cần Lâm Mộ lưu ý chỗ, để tránh đến lúc đó mất cấp bậc lễ nghĩa. Hắn lời này hỏi được xáo rượu, đã biểu đạt cảm tạ, lại đem chủ đề lần nữa dẫn hướng đại điện bản thân, cũng thích hợp chính là biểu hiện ra một chút trong lòng không chắc. Bạch Hành Vãn loại nào thông minh, tự nhiên nghe được hắn ý ở ngoài lời. Nàng nâng chén trà lên, nhẹ nhàng hớp một ngụm, sóng mắt lưu chuyển ở giữa, để lộ ra một tia ý vị thâm trường, Lâm đạo hữu không cần quá khiêm tốn. Còn cần lưu ý chỗ nha. Nàng hơi chút dừng lại, tựa hồ tại châm trước tìm tử, mới chậm rãi nói, đại điện phía trên, ngoại trừ xem lễ bên ngoài, khổng lão cũng đem chính thức thu đồ. Thu đồ? Lâm Trường Hành sững sờ, hiển nhiên không có dự đoán đến, nhưng đây cũng là thám thính Bạch Chân Truyền ý nghĩa chỗ. Không sai. Bạch Hành Vãn nhẹ gật đầu, đến lúc đó, thống địa có kết đan tu sĩ chấn giữ thế lực lớn cùng bộ phận đỉnh cấp trúc cơ thế lực, đại đa số sẽ đến xem lễ, cũng sẽ mang lên bọn hắn hậu bối, tộc nhân, dòng dõi các loại, đến đây thử thời vận, nhìn xem có thể hay không bái nhập khổng lão môn tưởng, học tập luyện đan. Lâm Trường Hành hơi suy nghĩ, đã có chỗ minh ngộ. Hiển nhiên, phụ sinh tiên thành muốn lợi dụng điểm này, đến tăng cường cùng tống địa cái khác thế lực lớn quá lại, rốt cuộc Thanh Lam tán nhân mạnh hơn, phụ sinh tiên thành lại cường thịnh, cũng bất quá là một cái quay chung quanh tán tu xây dựng thế lực thôi. Nội tình vẫn không đủ. Mượn cơ hội này, thực hiện các loại hòa thân hoàn thành kết minh. Nhưng phía sau thôi động cách làm như vậy, có phải hay không tồn tại cái gì cấp độ càng sâu nguyên nhân? Lâm Trường Hành không cách nào biết được. Lâm Trường Hành gật đầu đáp lại, lại nghe Bạch Hành Vãn cười một tiếng, Lâm đan sư nhưng muốn thử một lần. Tống địa đang đạo tiên phú tuyệt luân người đến không hết, Lâm Mỗ lại làm sao có thể có tiết tuổi? Vẫn là không muốn làm trò hề cho thiên hạ mới tốt. Lâm Trường Hành lắc đầu cười khẽ, ngựa khí mang theo vừa đúng khiêm tốn cùng từ chối nhã nhặn. Vừa đến, hắn bí mật rất nhiều, thường tại kết đan tu sĩ dưới mí mắt loạn lắc không tốt, luôn có phong hiểm. Thứ hai, hắn biết rõ cây cao chịu gió lớn đạo lý, trước mặt mọi người hiện lộ ra tài năng, cuốn vào không cần thiết phân tranh, thứ không cần thiết. Ba thì, Lâm Trường Hành đan đạo vững bước thúc đẩy, bậc hai thượng phẩm đan sư ở trong tầm tay, không cần thiết bái tại bậc ba đan sư môn hạ. Bạch Hành Vãn nghe vậy, trong đôi mắt đẹp hiện lên một tia không dễ dàng phát giác thú vị chi sắc. Nàng cựu cư cao vị, duyệt vô số người, tự nhiên nhìn ra Lâm Trường Hành cũng không phải là tự coi nhẹ mình, mà là tâm tính trầm ổn, hiểu được dấu rốt, tự có quy hoạch. Lâm đan sư quá khiêm tốn. Nàng khẽ mỉm cười, cũng không cần phải nhiều lời nữa. Tiếp lấy Lâm Trường Hành chủ động nhắc tới Thanh Lâm Vũ Thiểm tinh huyết. Bạch Hành Vãn đôi mắt đẹp óng ánh, tựa hồ sớm có đoán trước, dương ra hơn 300 bình tinh huyết đến. Lâm Trường Hành chỉ lấy trong đó hơn 200 một ít, trả lại còn lại, gặp Bạch Hành Vãn sắc mặt hơi có vẻ kinh ngạc, lúc này cười nói, lúc trước cầu lấy này tinh huyết, mục đích chính là ở chỗ nghiên cứu loại này tinh huyết, nhìn xem phải chăng có thể đổi dùng tại một chút đan phương phía trên, bây giờ không sai biệt lắm chuẩn bị kết thúc, dư thừa tinh huyết lại là không tốt lại nhận. Cái này hơn 200 bình tinh huyết, đã đầy đủ Lâm Trường Hành hoàn thành Thanh Lâm Vũ Thiểm bảo trùng tầng thứ 5 đoạt linh, cùng sau đó hóa sinh. Thậm chí còn cố ý chuẩn bị thêm ra mấy bình, vạn nhất lần sau cái cuối cùng trọng sát loại vị gặp phải là nước, một song tính một trong, liền có thể trực tiếp hoàn thành hóa sinh. Sách trước dự bị tốt, phòng ngừa đến lúc đó còn cần thay. Càng chỗ mấu chốt ở chỗ, trước đó một cái nhân tình, đổi nhiều như vậy tinh huyết, đã đủ rồi, nhiều hơn nữa sợ có lòng tham không đáy chi hiểm nghi. Đã nhu cầu có thể thỏa mãn, trực tiếp tiêu dừng, là lựa chọn tốt. Cũng tốt. Bạch Hành Vãn đem còn lại tinh huyết thu hồi, sau đó cũng chủ động nói tới một chuyện, làm nhắc nhở. Dương Chân Truyền. Lâm Trường Hành sững sờ, lập tức nhớ tới cái kia thân hình cao gầy thẳng tắp, có một cố lạnh lẽo cứng rắn anh khí áo bào tím nữ tu. Đã từng đối phương đi cầu trúc cơ đan, từng có gặp mặt một lần. Không sai, lần trước khổng lão ngay trước sư tôn mặt, gắng sức tán thưởng Lâm đan sư, lại thêm ngươi ta quan hệ khá gần, chỉ sợ sư tỷ sen đếm thử lôi kéo ngươi. Bạch Hành Vãn thần sắc nghiêm nghị. Người sư tôn này, dĩ nhiên chính là kết đan hậu kỳ tu sĩ Thanh Lam tán nhân, nói cách khác, Lâm Trường Hành chi danh đã truyền đến loại này tu sĩ trong hai. Lâm Trường Hành bắt lấy mấu chốt cuối cùng chỗ, lúc này thờ ơ nói, Bạch Chân Truyền không cần lo lắng, người ta quan hệ. Nói đến đây, Lâm Trường Hành đột nhiên lóe lên một ý niệm, tựa như hiểu được Bạch Hành Vãn tiềm ẩn ý tứ. Nếu như không chiếm được, đến tiếp sau sẽ như thế nào? Rốt cuộc Bạch Hành Vãn cùng mấy cái sư minh sư tỷ ở giữa cạnh tranh quan hệ, đã là tương nguyên chi tranh, cũng là con đường chi tranh. Con đường chi tranh không tránh được. Vậy đối phương sẽ sử dụng thủ đoạn gì? Lâm Trường Hành thật đúng là không tốt dự tính. Nhưng tuyệt đối không phải là mời khách ăn cơm như kia ôn hòa. Lâm Trường Hành lời nói im bặt mà dừng, đúng lúc đó lộ ra một vòng cười khổ. Tâm niệm lại tại phi tốc chuyển động. Lâm Trường Hành cố nhiên là tại rộng kết thiện duyên, nhưng thiện duyên kia đầu lại tự mang phiền phức, cái này khiến hắn có chút khó chịu. Địch nhân của địch nhân có thể làm bằng hữu, nhưng bằng hữu địch nhân cũng không thể cũng làm thành địch nhân a. Vậy trên đời này địch nhân cũng không tránh khỏi nhiều lắm. Lâm Trường Hành mới kinh lịch bị hoàng gia đem phiền phức liên lụy thân trên, bây giờ lại tới, mà lại lần này thân phận địa vị hoàn toàn khác biệt. Nếu không phải Lâm Trường Hành tâm trí kiên định, bằng không thì cũng định đem đối với mình một mực thừa hành làm việc phương châm sinh ra dao động, thậm chí chất vấn. Cũng may lúc này, Bạch Hành Vãn nhìn ra Lâm Trường Hành khó xử, sự cạnh tranh này theo chúng ta khoảng cách kết đan càng gần, liền sẽ càng phát kịch liệt. Tiểu nữ tử bây giờ cũng tiếp cận trúc cơ hậu kỳ, đột phá cũng bất quá một năm nửa năm này sự tình, nếu như Lâm đan sư chịu hết sức giúp đỡ, đến lúc đó kết đan về sau, kéo Lâm đan sư một thành, cũng là phải có chi nghĩa. Lâm Trường Hành thì là không thấy thỏ không thả chim ưng hạng người, một mực cho người ta bánh vẽ, không nghĩ tới bây giờ cũng bị người vẽ lên. Bạch Chân Truyền hứa hẹn Lâm Mỗ hiểu được, cũng nguyện ý hết sức giúp đỡ, nhưng vấn đề ở chỗ, đối mặt tiên thành chân truyền xung kích, tại hạ sát thực không có cái gì ứng đối lực lượng, rốt cuộc ta cuối cùng chỉ là một cái mỗi ngày đối lôm mà đứng đan sư thôi. Nghe được lời này, Bạch Hành Vãn cũng thấy có lý, rốt cuộc nhà mình sư tỷ thực lực gì, nàng trong lòng rõ ràng. Nhưng nàng nhưng lại không biết, đứng ở trước mặt nàng nhìn người vật vô hại đan sư, như thế nào một con thực lực kinh khủng dữ tợn cự thú. Ngược lại bởi vậy rơi vào trầm tư. Không biết Lâm đan sư có nhu cầu gì, tiểu nữ tử cũng tốt bắn tên có đích. Cuối cùng, Bạch Hành Vãn ném ra câu này. Hiển nhiên đối với mình đem Lâm Trường Hành kéo vào khả năng tồn tại vũng bùn mà hơi có thua thiệt cảm giác, dự định cung cấp phạm vi năng lực bên trong trợ rút. Lâm Trường Hành chỉ là cười cười, không tiện mở miệng. Từ khi hắn hợp tác với Bạch Hành Vãn bắt đầu, chắc hẳn tại bên trong tòa tiên thành bộ thị giác bên trong, liền trực tiếp ở trên người hắn đánh lên Bạch Hành Vãn phe phái là cấn. Không phải hơi hợt mấy câu, liền có thể thoát khỏi được. Tiên thành đường dây này, hắn cũng không có ý định trực tiếp từ bỏ, bởi vì đây là trước mắt hắn dựng vào lớn nhất một chiếc thuyền. Có thể thu hoạch, không chỉ là tư nguyên, còn có tin tức. Chỉ là việc đã đến nước này, Lâm Trường Hành có khả năng làm liền là nhiều dành một ít lợi ích. Huống chi cái kia Dương Chân Truyền, bất quá trúc cơ hậu kỳ, hắn cũng không trở thành lo lắng quá mức. Thực sự không được, khoác cái áo lót, đem nó xóa bỏ, hẳn là cũng tra không được trên đầu của hắn. Về phần Lâm Trường Hành không mở miệng, chính là bởi vì hắn biết, Bạch Hành Vãn nàng này so với hắn tưởng tượng càng thêm hào phóng. Lúc ấy lần đầu hợp tác, Lâm Trường Hành trực tiếp nhận lấy một trường phù bảo. Mặc dù chỉ có thể sử dụng một lần, nhưng vẫn như cũng là phù bảo, sử dụng thỏa đáng, đấu pháp bên trong có thể lấy đến đóng đô hiệu quả. Về sau càng là 600 phần bậc 2 tinh huyết, nói cho liền cho. Nàng này đối xử mọi người, hoặc là nói ngự hạ chi đạo, hiển nhiên có mấy phần tạo nghệ. Cho nên, Lâm Trường Hành đang chờ đối phương mở miệng. Khẳng định so với mình nói càng làm cho mình hài lòng. Có lẽ ngươi cũng muốn luyện chế pháp bảo phôi thai. Quả nhiên, Bạch Hành Vãn không xác định mở miệng. Lâm Trường Hành chỉ cảm thấy trong lòng đông nhiên ra tốc nhảy một cái, thật có này dự định. Bạch Chân Truyền không ngại nói đến cụ thể một ít. Tay ta bên trong có chút còn lại vật liệu. Bạch Hành Vãn đưa tay dương lên, một đạo cách đâm, ngăn cách thăm dò trận pháp trong nháy mắt bao phủ đối phía, bảo đảm tiếp xuống nói chuyện tuyệt sẽ không bị người thứ ba biết. Nàng cổ tay khẽ đảo, trong lòng bàn tay đã nhiều hơn 3 loại vật phẩm, mỗi một kiện đều tản ra làm người sợ hãi linh áp cùng đặc biệt quang hoa. Kiện thứ nhất là một khối 2 ngón tay lớn nhỏ, toàn thân xích hồng như máu, nội bộ phảng phất có dung nham lưu động kỳ dị kim loại, vừa ra xem, nhiệt độ trong phòng liền đột nhiên lên cao mấy phần. Đây là địa tâm hỏa tùy thiết, là luyện chế hỏa thuộc tính phi kiếm hoặc công phạt loại pháp bảo phôi thai cực phẩm chủ tài, đủ để làm pháp bảo phôi thai hạch tâm hoặc là phụ liệu. Bạch Hành Vãn ngữ khí bình thản, lại nói lời kinh người. Kiện thứ hai thì là một nắm lóe ra thất thải tinh huy, nặng nề dị thường đất cát. Đây là cựu thiên tinh thần sa dù lượng không nhiều, nhưng dung nhập trong phôi thai, nhưng giao phó pháp bảo một tia ngôi sao phá cương chi lực, cực lớn tăng cường xuyên thấu tính. Thứ ba kiện là một cái bình ngọc, miệng bình phong ấn phức tạp phù văn, mơ hồ có thể nghe được phong lôi thanh âm từ trong bình truyền ra. Trong bình là một giọt tốn phong lôi dịch ẩn chứa phong lôi chân ý, nhưng tại phôi thai tạo hình lúc dung nhập, làm pháp bảo càng có linh động cùng mau lẹ. Cái này ba loại vật liệu, không có chỗ nào mà không phải là ngoại giới khó tìm chân phẩm, bây giờ lại bị Bạch Hành Vãn tùy ý lấy ra. Dù là Lâm Trường Hành tâm trí lại kiên, cũng không khỏi hô hấp thô trọng. Đây chính là lương tựa đại thụ mang tới nội tình sao? Đây chính là có thế lực chỗ tốt sao? Quả nhiên cùng sự so sánh này, Lâm Trường Hành loại này dựa vào chính mình dốc sức làm được đến hết thể tán tu, chỉ có thể theo không kịp. Bạch Hành Vãn nhìn xem trong mắt Lâm Trường Hành khó mà che giấu chấn kinh, chậm rãi nói, những tài liệu này, tại ta mà nói hơi có còn thừa. Như Lâm đạo hữu cố ý, ta có thể đem một chuyện lượng ngươi. Đương nhiên, cũng không phải là ta không. Nàng dừng một chút, nói ra chân chính điều kiện, ta cần đạo hữu một cái hứa hẹn, vọng đạo hữu có thể cờ xí tươi sáng ủng hộ tại ta, đồng thời tại tiểu nữ tử có cần lúc cần ra tay giúp đỡ một lần. Đồng thời, liên quan tới những tài liệu này nơi phát ra, đạo hữu cần giữ kín như bưng. Chương 265, Tốn Phong Lôi Dịch, Thanh Lam Tán Nhân. Chương 265, Tốn Phong Lôi Dịch, Thanh Lam Tán Nhân. Những yêu cầu này, kỳ thật cũng không phức tạp. Nhưng Lâm Trường Hành đảo qua trước mắt cái này ba loại đủ để tăng cường một tôn bản mệnh pháp bảo căn cơ phụ trợ vật liệu, vẫn là quyết định tiến hành điều kiện kèm theo, ủng hộ hứa hẹn cùng bảo thủ vật liệu nơi phát ra không có vấn đề, chỉ là ra tay giúp đỡ, cần tại Lâm Mộ phạm vi năng lực bên trong, không phải đáp ứng cũng làm không được, lại có ý nghĩa gì tồn tại. Bạch Hành Vãn suy nghĩ một chút, gật đầu đồng ý, trên thực tế, ta cũng sẽ không để Lâm đan sư đi làm vượt qua phạm vi năng lực bên ngoài sự tình. Điểm này có thể yên tâm. Lâm Trường Hành tâm niệm thay đổi thật nhanh, lợi và hại cân nhắc chỉ ở trong nháy mắt. Hắn hít sâu một hơi, ánh mắt sáng rực nhìn về phía Bạch Hành Vãn, chân truyền chuyện này là thật. Tuyệt vô hương luôn. Bạch Hành Vãn thần sắc thản nhiên. Tốt. Lâm Trường Hành không do dự nữa, chém đinh chặt sắt nói, mới điều kiện, Lâm Mộ đáp ứng. Vật liệu sự tình, cũng tuyệt không ra ta miệng. Hợp tác đạt thành. Sau đó chính là lựa chọn. Cuối cùng tại một phen suy tính về sau, Lâm Trường Hành lựa chọn cái kia bình ngọc, chứa một giọt tốn phong lôi dịch bình ngọc. Lựa chọn căn cứ, không gì khác, càng thêm khan hiếm, giá trị cũng càng cao. Vật này là tốn phong cùng lôi đình giao hội lúc cô đọng mà thành, hình thành điều kiện cực kỳ hạ khắc. Đối với trúc cơ tu sĩ hoặc là kết đan sơ kỳ tu sĩ mà nói, xem như có thể ngộ nhưng không thể cầu. Đối với truy cầu pháp bảo linh động, tốc độ chính là đến ẩn chứa một tia thiên uy tu sĩ mà nói, vật này giá trị viễn siêu hai cái trước. Bạch Hành Vãn trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, lập tức hóa thành tán thưởng, Lâm Trường Hành nhãn lực quả nhiên độc ác, nhưng nàng cũng không nói nhiều, chỉ là căn dặn, đạo hữu thật là tinh mắt. Này dịch chính là gia sư trước kia du lịch lúc, đoạt được một chút, ban cho ta bộ phận. Vọng đạo hữu thiện dùng. Bạch Hành Vãn dùng pháp lực đem bình ngọc đưa đến Lâm Trường Hành trước mặt, đồng thời đem mặt khác hai kiện vật phẩm thu hồi, cũng làm cho Lâm Trường Hành có chút ánh mắt khó bỏ bắt đầu. Đa tạ. Ánh mắt rời, nói một tiếng cảm ơn về sau, Lâm Trường Hành đem như cầm một cơn gió lôi tốn phong lôi dịch trịnh trọng thu hồi. Cáo biệt Bạch Chân truyền Lâm Trường Hành, trực tiếp nhanh chóng đi vào nội thành tiên sạn bên trong. Dự định trước đem tới tay đồ vật, hấp thu là an. Rốt cuộc đây chính là thật, hiệu quả nhanh chóng tăng lên. Lấy ra tinh huyết, không nói hai lời làm ý niệm cầu thông nguyên đỉnh, tay tại tinh huyết phía trên phát qua. Theo thanh lâm vụ thiểm tinh huyết bị rút lấy, đoạt linh tiến độ không ngừng phi tốc tăng lên. Thanh lâm vụ thiểm bảo chủng 4 tầng đoạt linh 100, 100 thanh lâm vụ thiểm bảo chủng 5 tầng bảo chủng nhập thể của dựa, này dị pháp lại lần nữa thúc đẩy một bước, đến đoạt linh đỉnh điểm. Một khắc này, viên tia lam, bích song sinh bảo chủng đống nhiên ánh sáng rực rỡ, cuối cùng triệt để tăng dã, hóa thành một cỗ vô cùng huyền ảo thể nộ, như là mãnh liệt triều tịch, ầm vang gột rửa Lâm Trường Hành thần hồn, nhục thân. Lần này tẩy lễ, so trước đó 4 lần xung kích càng thêm mãnh liệt. Đã lượt đến gây ảo ảnh dị pháp nhập hóa, Lâm Trường Hành chỉ cảm thấy mình phảng phất bị đầu nhập vào một cái kỳ quái, không ngừng sinh diệt mộng ảo vòng xoáy bên trong, vô số liên quan tới huyễn mộng hư thực thể ngộ như là thể hồ quán đỉnh giống như tràn vào ý thức của hắn chỗ sâu. Hắn đối gây ảo ảnh chi lực lý giải, tốc độ trước đó chưa từng có điên cuồng kéo lên, thuế biến, cuối cùng trở thành thuộc về mình một loại bản năng. Uy năng cũng so trước đó tăng lên rất nhiều, mà lại một cách tự nhiên, Lâm Trường Hành phát hiện, mình đối rất nhiều cái gọi là huyễn thuật, mê trận cùng mị hoặc chi pháp, đều có nhất định sức miễn dịch cùng sức quan sát. Đương nhiên, cái này miễn dịch cùng sức quan sát cũng không phải là trực tiếp nhìn đấu, mà là có thể căn cứ hắn đối gây ảo ảnh hiểu rõ, đi tiến hành đẩy ngược. Tìm ra hắn bản chất cùng lỗ thủng, tiến tới bài trừ. Lâm Trường Hành đoán chừng, liền xem như trúc cơ hậu kỳ tu sĩ bị gây ảo ảnh dị pháp nhập hóa ra thân, cũng sẽ lâm vào, thậm chí trầm luân, chỉ cần tỉnh ngộ chậm một chút, đều sẽ mang đến cho hắn ra tay tuyệt hảo thời cơ. Bảo trùng hiệu dụng chậm rãi lắng lại, Lâm Trường Hành mở hai mắt ra, đáy mắt chỗ sâu phảng phất có vô số thế giới tại sinh sinh diệt diệt, lưu chuyển lên làm người sợ hãi mộng ảo hào quang, chợt lại bình tĩnh lại, thâm tàng bất lộ. Hắn thở phào một ngụm trọc khí, cảm thụ được khắc sâu lý giải, trong lòng tràn đầy thỏa mãn. Đoạt linh con đường đã hoàn tất, Lâm Trường Hành tiếp tục tiến hành hóa sinh. Ông, tinh huyết rút tận. Nguyên đỉnh miệng đỉnh có khác biệt lớn, nguyên bản xanh lam hai màu bảo trùng vị trí, xuất hiện một viên hư ảo chân hạch thay thế, chìm chìm nổi nổi. Thanh lâm vụ thiềm bảo trùng 5 tầng đoạt linh 100, 100 hóa sinh không, 10 hiệu dụng, huyền linh yêu thú huyết mạch, nước, một song sinh, đoạt linh cho mẹ, hóa sinh luận đạo, nhưng luyện vào huyết mạch phản tổ yêu pháp gây ảo ảnh. Loại này tập đầy, nhưng đến tiếp sau hóa sinh tiến độ cần thiết, Lâm Trường Hành lại là có chút phạm vào khó. Cần minh hư cấp bậc nước hoặc một thuộc tính tinh huyết mới có thể thỏa mãn. Cũng may cần thiết số lượng không nhiều, nhưng thu hoạch độ khó vẫn là thật tồn tại. Xét trước lo nghĩ không thể làm, thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng. Lâm Trường Hành lựa chọn thản nhiên đối đãi. Bất quá, loại này đoạt linh hoàn tất, Lâm Trường Hành một linh căn, linh vận đã tới 29 sợi. Sau đó, Lâm Trường Hành lại lần nữa suy nghĩ pháp bảo phối thai sự tình đến. Lúc đầu hắn đè xuống tâm tư, trải qua Bạch Hành Vãn câu một cái dẫn, lại lần nữa giống như thèm trùng giống như bước lên đầu đến. Lòng ngứa ngáy có nhịp. Bây giờ tay hắn nắm hai loại có thể luyện chế pháp bảo phôi thai phụ tài. Một loại là cùng Trương Thủ Nhất trao đổi tinh phẩm trúc cơ đan có được thép dòng có nửa cái to bằng năm đấm trẻ con. Một loại khác chính là mới đạt được một giọt tốn phong lôi dịch, mà lại chủ tài cũng đã tìm kiếm tốt. Chính là lần trước tại Bích Tiêu môn mới mở phường thị bên ngoài từ cấp tu trong tay có được kia cánh tay trẻ con phẩm chất dài mảnh gỗ vụn, mặc dù vô danh, không biết mặt ngành, nhưng hư hư thực thực là vượt qua tu tiên giới bảy đại thần mục tồn tại. Lâm Trường Hành lật tay đem này một lấy ra, vật trong lòng bàn tay đã cùng ban sơ kia đoạn không chút nào thu hút than cốc một trời một vực. Nguyên bản bao trùm toàn thân, tĩnh mịch nặng nề cháy đen màu sắc, đã bị khu trừ hơn phân nửa, bây giờ chỉ còn dư lại chừng chớ ba thành, vẫn như cũ như là pha tạp cũ vậy ngoan cố bám bảo. Mà rút đi tầng này tiêu sắc hiện lộ ra, chiếm bảy thành chủ thể, đã khôi phục kỳ huyền áo thâm trầm huyền thanh bản sắc. Cái này huyền thanh chi sắc cũng không phải là đơn điệu, nhìn kỹ phía dưới, chất gỗ mặt ngoài thiên nhiên sinh ra vô số tinh mịn phức tạp hoa văn. tản mát ra một loại cổ lão, mênh mông, bất hủ nặng nề hàm ý cả đoạn gỗ cầm trong tay, trọng lượng vẫn như cũ kinh người, nhưng xúc cảm đã từ ban sơ thô ráp tính mịch, trở nên ôn nhuận như ngọc. Đây chính là Lâm Trường Hành trường kỳ lấy xích tiêu huyền diễm cẩn thận từng ly từng tí, kiên trì bền bỉ rèn luyện thành quả. Dị hỏa chi lực, như là tinh tế nhất đao khắc, một chút xíu luyện hóa yên lặng góp nhặt tạp chất cùng tử khí để hắn bản chất dần dần hiện lộ. Lâm Trường Hành có một loại dự cảm, đây là một loại giỏi lắm kỳ mục, mà lại cảm giác càng ngày càng mãnh liệt. Nhưng là xem không ít cổ tịch văn điển, đều không có ghi chép. Cho dù như thế, cũng rốt cục quyết định đem vật này luyện chế là pháp bảo phôi thai chủ ý dựa theo lần trước từ Trương Thủ Nhất trong tay lấy được loại pháp bảo kia phôi thai phương pháp luyện chế, còn cần lại thu thập một chút mấu chốt cơ sở linh tài. Thí dụ như trăm năm ôn ngọc dễ dàng cho tính dẻo, ngũ hành linh son cân bằng thuộc tính khác nhau linh tài xung đột các loại. Ngoài ra còn cần một chút thượng vàng hạ cám linh tài, cũng cần tốn hao thời gian thu thập. Nhưng cuối cùng, vẫn là cần tìm kiếm được một môn thích hợp đẳng cấp cao công pháp, luyện chế tới nguyên bộ pháp bảo, lẫn nhau xúc tiến, lẫn nhau là cậy vào mới tốt nhất. Hai ngày sau, Khổng Lao Tam giai đan đạo chúc mừng đại điện chính thức mở ra. Tại phù sinh hồ mới tích thiên vấn đảo lên. Lúc này, ở trên đảo không tường vân hội tụ, tiên nhạc mở mịt. To lớn bạch ngọc trên quảng trường, sớm đã tân khách tụ tập, người người nhốn náo. Đến từ nước Tống các nơi tông phái đại biểu, tu tiên thế gia, tán tu cao thủ đều hội tụ ở đây, kết đan chân nhân khí tức cũng vượt qua 10 đạo, có thể nói quần anh hội tụ, thịnh vượng chưa bao giờ có. Trong sân động, một tòa cao 9 trượng đan lô hư ảnh sừng sững đứng sừng sững, lô miệng hòa hợp thất thải hào quang, tượng trưng cho đan đạo hưng thịnh, cũng hiển lộ rõ ràng khí phái. Giờ lành đã tới, chuông vang vang 9 lần, âm thanh truyền trăm dặm. Tại vạn chúng chú mục phía dưới, Khổng Lao chậm rãi leo lên trung ương đài cao. Hắn hôm nay cũng không mặc đan sư bảo phục, mà là một thân giản lược đạo bào màu tím đậm, râu tóc trải vuốt đến cẩn thận tỉ mỉ, khuôn mặt hồng nhuận, ánh mắt ôn nhuận bên trong lộ ra khó nói lên lời thâm thúy. Hắn cũng không nhiều lời, chỉ là mỉm cười hướng tứ phương tân khách chắp tay thăm hỏi, một cố làm lòng người gãy đại sư khí độ tự nhiên bộc lộ. Đơn giản mở màn về sau, khánh điển tiến vào hạch tâm câu, giảng đạo. Khổng Lao cũng không lựa chọn làm chúng luyện đan loại kia càng có thưởng thức tính nhưng cũng khả năng tiết lộ tự thân thủ pháp độc môn phương thức, mà là lựa chọn càng thêm hùng vĩ, càng có thể ban ơn cho chúng tu phương thức, mở đàn giảng đạo, trình bày hắn tấn thăng bậc ba đan sư quá trình bên trong cảm ngộ cùng đối đan đạo bản nguyên lý giải. Đây là phương này tu tiên giới một loại tục thành quy tắc, cũng là nghiệm chứng kỹ nghệ một loại thủ đoạn. Hắn ngồi ngay ngắn đài cao trên bộ đoàn, thanh âm bình thản thư giãn, lại rõ ràng truyền khắp toàn bộ thiên vấn đạo, thậm chí xuyên thấu qua trận pháp, quanh quẩn trên bầu trời phủ sinh hồ. Đan người, như nào là? Không những lấy hỏa luyện thuốc, chính là điều hòa âm dương, đoạt thiên địa tạo hóa cơ hội vậy. Khổng Lao từ cơ sở nhất dược tính tương sinh tương khắc nói về, từng bước xâm nhập, trình bày hỏa hầu đem khống một ý nghĩa sai lầm, đi 1000 dặm phân tích dược lực dung hợp lúc thủy hỏa đã tế vi diệu cân bằng. Hắn không có nói thuật bất luận cái gì cụ thể đan vương, mà là trực chỉ hắn lĩnh ngộ đan đạo bản chất, chữ chữ châu ngọc. Dưới đài một đám tu sĩ, vô luận là có hay không là đan sư, đều nghe được như si như say. Lâm Trường Hành cũng là tâm thần chấn động, đắm chìm trong đó. Ánh mắt lấp lóe, được ích lợi không nhỏ. Nói kéo dài dòng dã 2 canh giờ. Làm Khổng Lao thanh âm rơi xuống lúc, toàn bộ quảng trường lặng ngắt như tờ, đám người vẫn đắm chìm trong đạo vận dư vị bên trong. Một lát sau, không biết là ai dẫn đầu, tiếng vỗ tay như sấm cùng từ đáy lòng tiếng than thở ầm vang bộc phát, xông thẳng lên trời. Nghe vua nói một buổi, tháng tu 10 năm công. Khổng Lao tông sư phong phạm, chúng ta bái phục. Lâm Trường Hành lúc này lại cảm thấy, một chút lý niệm nhưng lấy cho mình sử dụng, là có thể giúp hắn mở ra bậc 2 thượng phẩm đan đạo chìa khóa, có thể mượn chi đột phá lập tức cảnh giới. Cho nên, ngoại giới thanh âm đều bị trực tiếp Lâm Trường Hành che đậy bên ngoài. Trong đầu bắt đầu điên cuồng thôi diễn, nghiệm chứng, so sánh. Nhưng giờ này khắc này, Bạch Hành Vãn lại tại một chỗ bị lượn lờ mây mù che chắn, nhưng quan sát toàn trường nhưng lại bí ẩn trên đài cao, câu nệ đứng vững. Chỗ này trên đài cao, có hơn 10 đạo thân ảnh như ẩn như hiện, ngồi ngay ngắn bên trên, uy thế khác nhau, thình lình đều là giả đan trở lên tu sĩ. Ngay tại xem lễ, Bạch Hành Vãn trước người, một vị thân mang tử ngọc trường bào, râu tóc đều đen, khuôn mặt tuấn tú râu dài tu sĩ thẳng mà ngồi. Nhìn hắn khuôn mặt, còn tưởng rằng bất quá ra mặt 20 tuổi, tuổi trẻ vô cùng. Nhưng người này quanh thân không có chút nào linh lực ba động tiết ra ngoài, phản phất cùng chúng quanh mây mù hòa làm một thể. Nhưng mà, Bạch Hành Vãn lại ngay cả hô hấp đều vô ý thức thả nhẹ, tư thái cung kính vô cùng, thậm chí mang theo một tia mắt trần có thể thấy kính sợ. Bởi vì trước mắt vị này chính là sư tôn của nàng, phụ sinh tiên thành chủ nhân chân chính, Thanh Lam tán nhân. Tu vi sâu không lường được kết đan hậu kỳ chân nhân. Sư tôn. Bạch Hành Vãn thanh âm êm dịu, vị kia nghe được cực kỳ nhập thần áo bào xanh tu sĩ, chính là Lâm đan sư Lâm Trường Hành. Thanh Lam tán nhân cũng không có bất kỳ đáp lại nào, ánh mắt bình tĩnh như trước nhìn chăm chú lên phía dưới quảng trường bên trên đám người, ánh mắt của hắn không hề bận tâm, phảng phất có thể xuyên thủng hết thể hư ảo, nhất là chú ý Lâm Trường Hành. Mà luôn luôn cảm giác nhạy cảm Lâm Trường Hành, lại tựa như không có cảm giác được nhìn chăm chú đồng dạng, không lúc đích. Vẫn một bộ say đắm ở thôi diễn bộ dáng. Một lát sau, trên đài cao, một đạo ôn hòa lại mang theo vô tận uy nghiêm thanh âm chậm rãi vang lên, kẻ này thần hồn cô đọng, pháp lực nương thực, nội tính cũng quả thật không tệ, là cái có thể tạo chi tài. Khổng sư đệ đang đạo lý niệm, vốn là cùng hắn tương thông nhưng hợp, với hắn mà nói, chính như trời hạn lâu ngày gặp mưa rào. Hắn chuyện hơi đổi, ngữ khí vẫn như cũ bình thản, lại làm cho Bạch Hành Vãn trong lòng căng thẳng, bất quá ngươi có biết vì sao vi sư để ngươi tiếp xúc hắn, nhưng lại không cần nóng lòng đem hắn triệt để cột lên ngươi trên xa. Bạch Hành Vãn nao nao, túi lầu nói, mời sư tôn chỉ rõ. Thanh Lam tán nhân thản nhiên nói, lương tài mỹ ngọc, cần chậm lửa mảnh mài, cưng cầu phản dễ gãy. Một giới tán tu có thể đi đến hôm nay, rất không dễ dàng, hắn cùng khổng sư đệ hữu duyên, đây là vận mệnh của hắn. ngươi chỉ cần duy trì thiện duyên, yên lặng theo dõi kỳ biến là đủ. Chân chính sóng gió chưa lên lúc, để hắn quá sớm đứng đội, cũng không phải là trí giả gây nên. Lời của hắn ý vị thâm trường, đã chỉ ra Lâm Trường Hành giá trị, cũng tại dạy dỗ Bạch Hành Vãn một loại cao minh hơn người, mượn lực chi đạo, không tranh chi tranh. Bạch Hành Vãn mặt lộ vẻ giận mình, cung kính đáp, đệ tử minh bạch, đa tạ sư tôn chỉ điểm. Minh bạch hay không, không tại trên miệng, mà tại trong lòng. Thanh Lam tán nhân khẽ cười một tiếng, cũng không lại nói. Bạch Hành Vãn nghe vậy, trên mặt trực tiếp hơi thẹn đỏ mặt, lúng ta lúng túng không nói. Chỉ là không biết vì sao, Thanh Lam tán nhân thực lực như vậy, nhìn kỹ Lâm Trường Hành, cũng chưa từng cảm thấy được Lâm Trường Hành trong cơ thể cất giấu xích tiêu huyền diễm. Mà lúc này, còn tại trong nhập định Lâm Trường Hành, mặc dù mặt ngoài bình tĩnh, nhưng trong lòng là đánh lên trống đến. Hắn mới cảm nhận được cực kỳ mịt mờ, hoặc là nói, cực kỳ cao chiều không gian nhìn chăm chú, bắn ra trên người mình. Theo lý thuyết, hắn lúc đầu không nên cảm thấy được, nhưng là nghe tiếng phân biệt linh cấp ra phản hồi, để hắn có cảm giác. Mà lại hắn nghe tiếng phân biệt linh bí pháp chỉ là khó khăn lắm tu luyện đến thuần thục cấp độ. Liền có này hiệu quả, cái này khiến hắn cũng chưa từng nghĩ đến. Mới vậy chỉ có thể là kết đan tu sĩ nhìn chăm chú, mà có thể phân biệt đến kết đan tu sĩ nhìn chăm chú. Lâm Trường Hành cảm thấy mình tựa hồ đánh giá thấp nghe tiếng phân biệt linh bí pháp hiệu dụng. Chương 266, đan đạo đề thăng, nhị giai thượng phẩm. Chương 266, đan đạo đề thăng, nhị giai thượng phẩm. Nghe tiếng phân biệt linh bí pháp khả năng so Lâm Trường Hành tưởng tượng còn muốn lợi hại hơn, thậm chí nói cấp độ còn muốn cao. Bởi vì đổi thành đồng dạng bí pháp, chính là đến hắn nắm giữ dị pháp, yêu pháp đều không thể làm được hiệu quả như thế. Nghĩ như thế, Tiêu Ngô tiểu lão đạo còn quả thật không có lừa gạt với hắn, pháp này đối cẩn thận hắn mà nói, diệu dụng quả thật vô tận. Trong đầu lại lần nữa như giống như cưỡi ngựa xem hoa, lướt qua trước đó cùng Ngô tiểu lão đạo phát sinh qua các loại, Lâm Trường Hành cũng mơ hồ tỉnh táo lại. Đặc biệt là liên quan tới kim cương bổ đệ một trong đó lâu dài nhuộm dần ma khí, thâm tàng nhập một bình thường dị hỏa chỉ sợ đều khó mà trừ bỏ. Hơn phân nửa cũng chỉ có xích tiêu huyền diễm chờ chính đại đường hoàng, chí cương chí dương dị hỏa mới có thể khắc chế âm tà ma khí, lấy được hiệu quả. Dị hỏa hiếm thấy, chí cương chí dương dị hỏa càng như thế. Hắn càng ngày càng cảm thấy, Tiêu Ngô tiểu lão đạo tựa hồ chuyên đang chờ hắn. Nói đúng ra, hẳn là đang chờ có được xích tiêu huyền diễm hắn. Người này, quả thật thần bí. Còn tốt Ngô tiểu lão đạo không có ý tưởng khác, từ lâu rời đi, không phải Lâm Trường Hành đến nay nghĩ đến, sợ rằng sẽ ăn ngủ không yên. Tại Khổng Lao nói kết thúc về sau, mới khâu cũng bắt đầu tiến hành, chính là thu đồ. Đương nhiên, muốn bái nhập bậc ba đàn sư môn hạ người không ít, cũng là rất nhiều tu sĩ cấp cao mang theo mục đích văn bối đến đây căn bản. Có thể bái nhập một vị bậc ba đàn sư môn hạ, mang ý nghĩa đầy đủ đan dược tư nguyên, cao thâm đan đạo chuyển thừa cùng một tòa núi dựa cường đại, là vô số tu sĩ trẻ tuổi tha thiết ước mơ cơ duyên. Lâm Trường Hành chỉ là tại trong đám người, tiến tính nhìn. Tổng cộng có hơn 10 người, đều là nam nữ trẻ tuổi, từng cái thần sắc khẩn trương lại tràn ngập chờ mong. Bọn hắn tư chất đều là bất phàm, quần áo lộng lẫy, hiển nhiên đều xuất thân không tầm thường. Trong đó, một vị thân mang màu tím nhạt áo váy, dung mạo thanh lệ, khí chất hơi có vẻ thanh lãnh thiếu nữ càng làm người khác chú ý. Lâm Trường Hành từ người bên ngoài nói nhỏ nghe được nói, thình lình liền là Tử Cực Tông kia toàn cơ chân nhân cháu gái, tên là Lạc Tô, cũng đang tìm kiếm bái nhập Khổng Lão môn hạ. Ngay cả toàn cơ chân nhân cháu gái đều tới. Tử Cực Tông đây là muốn cùng phụ sinh tiên thành tăng cường liên hệ a. Nàng này nghe nói đang đạo thiên phú cực giai, ở bên trong Tử Cực Tông đã là người nổi bật, bất quá chừng 20, đã tiến vào bậc một hạ phẩm đan đạo, nhìn đến Khổng Lão đệ tử danh ngạch, cạnh tranh kịch liệt. Tiếng nghị luận truyền vào trong hai, Lâm Trường Hành ánh mắt khẽ nhúc nhích. Tử Cực Tông là nước Tống đại tông, toàn cơ chân nhân càng là nổi tiếng bên ngoài kết đan nữ tu. Nàng cháu gái đến đây bái sư, nó ý nghĩa tuyệt không đơn giản cầu học, càng mang theo hai thế lực lớn giao hảo chính trị ý vị. Khổng Lão sẽ hay không nhận lấy Lạc Tô, chỉ sợ cần cân nhắc nhiều mặt nhân tố. Thu đầu nghi thức có chút trang trọng, mỗi vị tu sĩ trẻ tuổi đều cần lên trước, biểu hiện ra tự thân tu vi, báo cáo ra thế, cũng trả lời Khổng Lão nói lên mấy cái liên quan tới đan đạo hoặc tâm tính vấn đề, thậm chí tiến hành mở lò luyện đan làm biểu hiện ra, bình phán căn cứ. Đến tiên Lạc Tô lúc, nàng cử chỉ vừa vặn, tự nhiên hào phóng, đối đáp trôi chảy, cho thấy cực tốt giáo dưỡng cùng vững chắc căn cơ. Khổng Lão nhìn xem nàng, trên mặt vẫn như cũ mang theo nụ cười ấm áp, khẽ gật đầu, nhưng lại chưa lập tức tỏ thái độ. Cuối cùng, trải qua một phen suy tính, Khổng Lão tuyên bố nhận ba tên đệ tử, hai nam một nữ, đều là tại đan đạo trên thể hiện ra không sai ngộ tính cùng cứng cỏi tâm tính người trẻ tuổi. Trong đó, thình lình không có bao quát vị kia bối cảnh hiển hách Lạc Tô. Kết quả này, để dưới trận vang lên một trận đè nén xôn xao. Không ít người nhìn về phía Lạc Tô ánh mắt tràn đầy cổ quái hoặc khác ý vị. Lạc Tô bản nhân ngược lại là thần sắc bình tĩnh, tựa hồ đối với kết quả này cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, nàng hướng về Khổng Lão cung kính thi lễ về sau, liền yên lặng lui về đám người bên trong, tư thái vẫn như cũ thong dong. Một cái cực nam cung giả đàn hậu nhân, một cái huyền băng cốc xuất thân, một cái thì là trúc cơ hậu kỳ tán tu hậu bối. Lâm Trường Hành ánh mắt chớp liên tục, thì thào ám ngữ. Cực nam cung tử không cần nói, tống địa chi chủ, bất kể như thế nào, phù sinh tiên thành đều phải cho một bộ mặt. Mà tán tu hậu bối cũng là nhất định phải cần một cái, rốt cuộc phù sinh tiên thành là tán tu thánh địa, chủ tòa thành này cũng là lấy tán tu thân phận đi đến bây giờ. Cho một cái danh lệch, xem như không quên gốc. Cũng tại phóng thích củng cố tiên thành cơ bản bản tín hiệu. Mà Huyền Băng Cốc là năm đại tông môn đạo phái một trong, cùng phụ sinh tiên thành cũng không giáp giới, ở giữa cách Tử Cực Tông cùng Bích Tiêu môn. Mà đây cũng là Khổng Lão tuyển gốc rễ của hắn nguyên nhân. Bởi vì không chỉ là Tử Cực Tông cùng phụ sinh tiên thành giáp giới, Bích Tiêu môn cùng Thanh Hà Quan cũng có được kết đan tu sĩ hậu bối đến đây bái sư. Nhận lấy trong đó một cái, liền sẽ đắc tội mặt khác hai cái. Mà lại ba cái tông môn đạo phái đều từng tại đất vực phạm vi bên trên làm ra nhượng bộ tức tặng cho nên câu trả lời tốt nhất liền là một cái không thu, không lo ít chỉ lo chia không đều, chính là này lý. Nhảy ra giàn khung bên trong, cuối cùng chọn lựa một cái cũng không giáp giới thế lực ưu tú hậu bối. Lâm Trường Hành rất nhanh liền thấy rõ ràng thâm ý trong đó, nhưng cũng không khỏi cảm khái, làm thế lực một vòng, ngay cả thu đồ tự do đều không tồn tại. Tại sau cùng bài sư, vì trả lễ về sau, bậc ba đan sư tấn thăng xem lễ đại điển cũng cơ bản đi vào hồi cuối. Mọi người đều có thứ tự tản ra mà đi. Lâm Trường Hành cũng lẫn trong đám người đồng loạt rời đi, lại bị một đạo quen thuộc truyền âm thanh gọi lại. Lâm Tiểu Hữu dừng bước. Lâm Trường Hành bỗng nhiên dừng bước, căn cứ thanh tuyến phát hiện cái này rõ ràng là Khổng Lao phát ra, thế là như nói lưu lại. Sau nửa canh giờ, hắn theo một đạo bí ẩn chỉ dẫn, đi theo sứ giả tránh đi tán đi dòng người, đi vào phụ sinh hồ chỗ sâu, loại nào đó cỡ nhỏ hòn đảo một chỗ yên lặng rừng trúc tinh xá trước. Nơi này nên là Khổng Lao tu hành động phụ chỗ. Kẹt kẹt. Tinh xá cánh cửa khe che, Khổng Lao chính phụ tay đứng ở trong viện, đưa lưng về phía hắn, nhìn qua mấy cẩn thúy trúc, trên thân cô kia khánh điện lúc đại sư khí độ đã thu liễm, tăng thêm mấy phần bình thản cùng tâm thúy. Vạn bối Lâm Trường Hành, bái kiến Khổng Lao. Lâm Trường Hành lên trước một bước, cung kính hành lễ. Khổng Lao chậm rãi quay người, mang trên mặt cười ôn hòa ý, ánh mắt rơi vào trên người Lâm Trường Hành, không cần đa lễ. Lão phu xem ngươi nghe đạo lúc thần du vật ngoại, thôi diễn không ngừng, thế nhưng là có chỗ đến, cũng có chỗ nghi ngờ. Lâm Trường Hành trong lòng hơi động, biết đối phương từng chú ý đến mình, liền thản nhiên nói, tiền bối minh giám. Tiền bối giảng linh tính tự nhiên trung hòa hòa hợp chi đạo, xác thực như thể hồ quán đỉnh, để văn bối đối đan đạo, chính là đến tự thân tu hành, đều lại có nhận thức mới. Chỉ là như thế nào đem nơi này niệm dung nhập thực tiễn, nhất là ứng dụng tại cao hơn cấp bậc đan dược luyện chế bên trong, văn bối còn có rất nhiều chỗ không rõ. Khổng Lao khẽ gật đầu, tựa hồ đối với hắn thẳng thắn cùng nộ tính có chút hài lòng. Lại ngồi, hắn cũng không trực tiếp giải đáp, mà là ngồi xuống bên cạnh cái bàn đá, tiện tay hút tới bên cạnh một bộ đồ uống trà, bắt đầu chậm rãi pha trà, động tác nước chảy mây trôi, tự nhiên hài hòa. Lâm Trường Hành như nói ngồi đối diện, luyện đan như pha trà. Khổng Lao một bên thao tác, một bên chậm rãi nói, nhiệt độ nước hỏa hầu, là thuật, lá trà nước chất, là tài. Nhưng một vị truy cầu thuật chi tinh diệu, tài chi chất quý, bất quá là tầm thường. Hắn đem nước sôi rót vào ấm trà, nhìn xem lá trà giãn ra chỉ nổi, mấu chốt ở chỗ ý. Ngươi cần cảm giác lá trà tính tình, hiểu rõ nhiệt độ của nước, nắm chắc tốt nhất dung hợp thời cơ. Để trà, thủy, hỏa, khí, chính là đến cái này quanh mình thành phong trúc ảnh, đều hài hòa chung sống, mới có thể thành tựu một chiếc trà ngon. Bậc ba đan đạo cũng là như thế. Khổng Lão đem một chén mùi thơm ngát bốn phía linh trà đẩy lên Lâm Trường Hành trước mặt, đan phương là chết, dược liệu là tĩnh. Nhưng mỗi một gốc dược liệu, bởi vì năm, nơi sản sinh, ngắt lấy canh giờ khác biệt, hắn linh tính đều có nhỏ bé khác biệt. Chân chính đan sư không nên hoàn toàn bị đan phương trói buộc, mà ứng đi lắng nghe dược liệu tố cầu, dùng ngươi thần thức đi dẫn đạo bọn chúng, tại trong xung đột tìm kiếm cân bằng, tại dung hợp bên trong kích phát tân sinh. Đây cũng là linh tính tự nhiên, đây cũng là trung hòa hòa hợp. Hán điểm chỉ lấy Lâm Trường Hành, trước ngươi luyện đan, quá chú trọng đối với hỏa diễm không chế gắng đạt tới không sai chút nào. Cái này cố nhiên là cơ sở, nhưng nghĩ bước vào bậc hai thượng phẩm đan sư, chính là đến bậc ba đan sư chi cảnh, cần học được dẫn đạo cùng buông tay cùng dược tính của mình. Lời nói này như là rẽ mây nhìn thấy mặt trời, trực chỉ Lâm Trường Hành trước mắt khốn cảnh hải tâm. Lúc trước hắn một mực kẹt tại bậc hai trung phẩm đan sư một lò ba viên tinh phẩm đan bình cảnh, chính là bởi vì tại ngày càng tinh chuẩn hỏa diễm không chế về sau, tìm không thấy tiến thêm một bước con đường. Dẫn đạo, buông tay, cùng dược tính cộng minh. Lâm Trường Hành tự lẩm bẩm, trong mắt ánh sáng càng ngày càng sáng, rất nhiều tắc nghẽn chỗ đống nhiên quan thông. Khổng Lão nhìn xem hắn đốn ngộ bộ dáng, mỉm cười không nói, tiến tính thưởng thức trà. Thật lâu, Lâm Trường Hành mới từ loại kia trạng thái huyền diệu bên trong lấy lại tinh thần, đứng dậy đối Khổng Lão thật sâu bái chào, văn bối, minh bạch, đa tạ khổng sư chỉ điểm sai lầm. Bị người chỉ điểm, rẽ mây nhìn thấy mặt trời, Lâm Trường Hành cũng đem xưng hô lại đi thay thế, xưng là khổng sư. Lần này chỉ điểm, giá trị viễn siêu bất luận cái gì đan phương bí tịch, vì hắn chỉ rõ thông hướng cao hơn đan đạo cảnh giới phương hướng. Khổng Lão hư đỡ một chút, hiển nhiên đối khổng sư hai chữ có chút hài lòng, cười ha ha một tiếng nói, minh bạch thuận tiện. Đường con cần chính ngươi đi. Đi thôi, thật tốt tiêu hóa hôm nay đoạt được. Lâm Trường Hành lần nữa trịnh trọng cảm ơn, lúc này mới mang tâm tình kích động, cáo từ rời đi. Đáng tiếc đáng tiếc. Khổng Lão đưa mắt nhìn Lâm Trường Hành tại tiên sứ đồng hành rời đi, trong mắt đều là thưởng thức. Sau đó nâng chén trà lên, không khỏi thở dài, nếu như ta đang đạo không bị nẹt trệ, sớm đột phá một chút năm, đem kẻ này thu nhập môn tưởng, tương lai vô cùng có khả năng trọng chấn sư môn ngày xưa huy hoàng, hoàn thành cho nên sư nguyện vọng. Nhưng bây giờ, Lâm Trường Hành đã nửa chân đạp đến vào bậc hai thượng phẩm đan đạo, lại thu đồ cũng là vô dụng. Hắn tự nhận là có khả năng trợ giúp đối phương, đã không nhiều lắm. Sau đó một tháng thời gian, Lâm Trường Hành đều tại một chỗ ngắn ngủi thuê trong động phủ, cửa lớn không ra, nhị môn không bước. Quá chú tâm cùng với lò lửa, dốc lòng luyện đan. Không biết qua bao lâu, một cỗ càng thêm tinh khiết nồng đậm đan dược hương thơm từ trong lô hiện hiện, Lâm Trường Hành đông nhiên kiểm chế tất cả tâm thần. Tay hắn bóp thu đan quyết, một đạo linh quang tinh chuẩn đánh vào đan lô. Ông! Đan lô phát ra từng tiếng càng bù bù, nắp lọ mở ra, mười đạo lưu quang như là nhận dẫn dắt giống như liên tiếp bắn ra, đinh đinh đăng đăng, thanh thúy mà rơi vào sớm đã chuẩn bị tốt bạch ngọc bàn bên trong. Lâm Trường Hành lập tức định thần nhìn lại, ánh mắt trong nháy mắt bị trong đó ba viên đan dược một mực hấp dẫn. Cái này ba viên đan dược, cùng mặt khác bảy viên hoàn toàn khác biệt. Bọn chúng toàn thân óng ánh sáng long lanh, tựa như thượng đẳng nhất lưu ly điêu khắc thành, mặt ngoài mượt mà không tì vết, ẩn ẩn có bảo quang lưu chuyển, rõ ràng là tinh phẩm đan dược. 3 viên bậc 2 trung phẩm tinh phẩm đan dược. Hô, Lâm Trường Hành thật dài phun ra một ngụm trọc khí, căng cứng tâm thần bỗng nhiên buông lỏng, một cô vui sướng cùng cảm giác thành tựu sông lên đầu. Hắn trong mắt tinh quang lấp lóe, nhịn không được nói nhỏ, rốt cục xong rồi. 3 viên tinh phẩm. Ý vị này, ta đã chân chính đi tới bậc 2 trung phẩm đan đạo đỉnh phong. Nhưng hắn không có dừng tay, hơi chút nghỉ ngơi, hồi phục pháp lực, tinh lực về sau, tiếp tục mở lò. Gen sắc khi còn nóng, nếm thử luyện chế bậc 2 thượng phẩm đan dược. Cảm ngộ dừng lại trong đầu, mãi mãi cũng chỉ là cảm ngộ, chỉ có thay đổi thực tiễn, tại thực tiễn bên trong nghiệm chứng, va chạm mới có thể hóa thành trưởng thành tiến bộ chất dinh dưỡng. Làm nắp lò tiếp tục mở ra một góc, lò lửa lần nữa dập tắt lúc. Nhìn xem trong tay thành hình một viên màu xanh biết chính phẩm đan. Lúc này mới nhịn không được lộ ra một vòng nụ cười đến. Mặc dù không có tiếng cười trong động phủ quanh quẩn, nhưng khó nói lên lời thoải mái cùng hào hùng vẫn như cũ tràn ngập lồng ngực. Bậc 2 thượng phẩm đan dược. Ta Lâm Trường Hành, hôm nay cuối cùng là luyện thành. Một bước này, vượt qua chính là đường bằng phẳng. Cũng mang ý nghĩa hắn có được triển vọng bậc 3 đan đạo năng lực. Trên thực tế, đan đạo mỗi một bước nhỏ đều kẹp lại không ít đan sư, thậm chí rất nhiều đan sư cuối cùng cả đời đều bị kẹt tại bậc 2 trung phẩm, không được tiến thêm. Mà hắn tại tự thân lĩnh ngộ, khổng lao chỉ điểm, cùng lâu dài tổng kết hạ, rốt cục bằng vào cái này viên màu xanh biết chính phẩm đan dược, thành công phá quan. Ý vị này, kể từ hôm nay, hắn Lâm Trường Hành đã là một vị danh xứng với thực bậc 2 thượng phẩm đan sư, đủ để trở thành không ít thế lực thượng khách. Bận điệu thôi về sau, Lâm Trường Hành cho Khổng lão cùng Bạch Hành Vãn đưa tin, cáo chi điểm này. Cho Khổng lão kia một viên, luôn từ khẩn thiết, thuật ý là vì đó trước đó chỉ điểm gửi tới sâu nhất lòng biết ơn, nói thẳng nếu không có tiền bối chỉ điểm, mình tuyệt đối không thể nhanh như vậy chạm đến bậc 2 thượng phẩm chi môn kính. Cái sau thì là làm minh hữu một loại đơn giản nói rõ ngọn ngành, đồng thời cũng tại cho thấy tự thân giá trị tăng lên. Điểm này cũng cực kỳ mấu chốt. Nhưng không có chờ đợi bọn hắn hồi phục dự định, Lâm Trường Hành trực tiếp tại Ngọc Phù tin tức cuối cùng biểu đạt cáo từ chi ý bởi vậy, hắn tự nhiên cũng không thể nào nhìn thấy, phụ sinh hồ rừng trúc trong tinh xá, chính vây dâu phẩm độc đan trải qua Khổng lão, tại tiếp thu được Ngọc Phù tin tức trong nháy mắt, trên mặt kia đã từng ôn hòa thông dòng đống nhiên ngưng kết, hóa thành một không chút nào che giấu ngạc nhiên. Bậc 2 thượng phẩm. Vừa mới qua đi bao lâu, mà lấy Khổng lão kiến thức rộng rãi cùng tâm cảnh tu vi, giờ phút này cũng không nhịn được có chút thất thố. Hắn biết rõ từ bậc 2 trung phẩm đến thượng phẩm ngưỡng cửa kia có nhiều khó khăn vượt qua, Lâm Trường Hành tốc độ tiến bộ thực sự nhanh đến mức có chút vượt qua dự liệu của hắn. Ngạc nhiên về sau, hắn đáy mắt chỗ sâu càng là lướt qua một vòng càng thêm nồng hậu dày đặc thưởng thức cùng chờ mong. Mà cùng lúc đó, tại một chỗ khác tinh xảo hoa mỹ trong cung điện, chính sử quản sự vụ Bạch Hành Vãn tại đọc đến xong ngọc phù nội dung về sau, đột nhiên từ ngọc tọa trên đứng lên, đôi mắt đẹp trợn lên, môi đỏ khẽ nhếch, trên mặt viết đầy khó mà tin tưởng chấn kinh. Cùng vui sướng. Chương 267, thần bí hàng xóm, hai đạo bị đánh lén. Chương 267, thần bí hàng xóm, hai đạo bị đánh lén hắn vậy mà. Thật làm được. Bạch Hành Vãn biết rõ Lâm Trường Hành tiềm lực, nhưng cũng bạn không nghĩ tới, một ngày này sẽ đến mức như thế nhanh chóng. Bậc 2 thượng phẩm đan sư, cái này đã là một cái đủ để gây nên tiên thành, chính là đến rất nhiều thế lực lớn chân chính coi trọng thân phận. Rốt cuộc Khổng lão cũng là tại bậc 2 thượng phẩm đan sư chìm đắm nhiều năm, mới nhất cử đột phá bậc 3, đạt được bây giờ địa vị, thành tựu. Sau khi hết khiếp sợ, chính là cấp tốc tính toán cùng một tia khó mà ức chế mừng rỡ. Lâm Trường Hành giá trị tăng vọt, mang ý nghĩa nàng trước đó đầu tư thu được vượt quá tưởng tượng hồi báo, nhưng cùng lúc cũng mang ý nghĩa đến tiếp sau tiếp xúc cùng hợp tác, cần càng thêm cẩn thận cùng sâu xa mưu đồ. Vốn định lại lần nữa cùng Lâm đan sư thấy một lần, xâm nhập trò chuyện, lại thấy được Ngọc Phù tin tức cuối cùng. Đã đi rồi. Bạch Hành Vãn trên mặt lộ ra vẻ tiếc nuối. Bậc 2 thượng phẩm đan đạo đã có thể đối nàng tu luyện hình thành trợ giúp. Rốt cuộc ngoại trừ sư tôn ban cho, tiên thành hạch tâm phát xuống cố định tư nguyên, Bạch Hành Vãn cũng có tự thân tranh thủ, bên ngoài mưu đến tư nguyên. Cái này một bộ phận, cần đan sư hỗ trợ chuyển hóa. Luôn không khả năng hơi một tí mời Khổng lão ra tay, vô luận tốt đi, vẫn là bối phận, đều thật là không ổn. Mà cái khác đan sư cũng có cá biệt bậc 2 thượng phẩm, nhưng luận đến tỷ lệ thành công, tinh phẩm tỷ lệ hơn phân nửa không kịp Lâm Trường Hành, rốt cuộc Lâm đan sư đang đạo chi danh, tại tiên thành liền là một khối sống sờ sờ biển chữ vàng, lấy cao tỷ lệ thành công, cao tinh phẩm dẫn theo sưng. Chân quý dược liệu giao phó, càng đáng tin cậy. Phù sinh hồ thủy mật các, xây dựng trên sóng biếc, trường chín tòa, cùng với sương trắng, không kém tiên cảnh. Trong đó thuộc về Bạch Hành Vãn kia một tòa, tại ngoài cùng bên trái nhất biên giới. Mà hướng phía bên phải mấy lạng tòa kia một tòa màu đỏ tía lầu các tầng 2, lúc này đang có hai thân ảnh ở trong đó. Một ngạo nghễ đứng thẳng, một không đúng. Một vị thân mang màu đỏ tía cung trang, tóc mây cao ngất, dung mạo diễm lệ lại hai đầu lông mày mang theo một tia vung đi không được ngạo khí cùng lăng lệ nữ tử, chính dựa vào lan can mà đứng. Dưới làn váy lộ ra một đoạn tròn trịa thon dài, như ngà voi trắng non đùi, da thịt tinh tế tỉ mỉ đến phảng phất hiện ra huỳnh quang, cùng thâm trầm màu đỏ tía cung trang tạo thành mánh liệt thị giác so sánh, lộ ra một cỗ lơ đãng dụ hoặc cùng trương dương tự tin. Nàng chân trần đạp ở lạnh buốt bóng loáng ngọc chất trên sàn nhà, mười cái ngón chân sơn móng tay đỏ tươi, như là đất tuyết tô điểm hương mai, tăng thêm mấy phần xinh đẹp. Nếu như Lâm Trường Hành ở đây, liền sẽ ý thức được, đây là kiếp trước từ địa phương chân so mệnh dài trường chơi năm chân thực khắc họa. Soạt, soạt, soạt. Đầu ngón tay nhẹ nhàng gõ lấy lan can, ánh mắt của nàng nhìn như thưởng thức non sông tươi đẹp, kỳ thực sắc bén đảo qua bên trái Bạch Hành Vãn tòa kia hơi có vẻ thanh tịch lầu cát, khóe miệng ngậm lấy một vòng như có như không lành ý nàng này, chính là Bạch Hành Vãn sư tỷ một trong, Thanh Lam tán nhân một vị khác chân truyền đệ tử, Dương Tử Lăng. Thực lực đã đạt trúc cơ hậu kỳ, tính cách cường thế, giỏi về ngụy trang, kỳ thực thủ đoạn tàn nhẫn, dưới trướng thế lực càng là lặng yên phát triển, rắc rối khó gỡ, là Bạch Hành Vãn tại con đường thượng chủ muốn đối thủ cạnh tranh một trong. Lâm Trường Hành đã từng cùng nàng này đã từng quen biết, giúp cái sau luyện qua một viên trúc cơ đan, nhưng khéo đưa đẩy từ chối đối phương lôi kéo cùng cảnh ô lưu. Tại sau lưng vị trí, một tên ăn mặc như thị nữ, nhưng ánh mắt linh động, khí tức cũng có trúc cơ sơ kỳ nữ tử chính túi đầu cùng kính đứng, thấp giọng hồi báo: "Tiểu thư, vừa nhận được tin tức, cái kia gọi Lâm Trường Hành tán tu đan sư, hôm nay đã lặng yên rời đảo." Theo nhãn tuyến hồi báo, hắn trước khi rời đi, từng phân biệt hướng Khổng Lão cùng Bạch Chân chuyển qua tin tức. Dương Tử Lăng đánh lan can ngón tay có chút dừng lại, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, lập tức hóa thành càng sâu nghiền ngẫm cùng tính toán. Ồ, đi nhanh như vậy, còn chưa từng ở trước mặt cáo biệt. Nhìn đến chúng ta vị này Bạch sư muội, mời chào người bạn sự chẳng ra sao cả nhà, nhanh như vậy liền đem người hù chạy. Vẫn là nói, người này chỉ là cái tốt mã rẻ tuổi, không thỏa mãn được Bạch sư muội khẩu vị, không có tác dụng lớn. Thị nữ kia do dự một chút, nói bổ sung, bất quá, nội hồ bên trong có linh tinh nghe đồn, nói người này tựa hồ tại đan đạo bên trên có đột phá, nhưng tin tức chưa chứng thực. Đột phá? Dương Tử Lăng cười nạo một tiếng, lơ đễnh, một cái không có dễ không bình tán tu, may mắn được Khổng Lão vài câu chỉ điểm, lại có thể đột phá đi nơi nào? Nhiều lắm là tại bậc hai trung phẩm bên trong đảo quên thôi. Mặt ngoài như thế, nhưng trong lòng hơi hơi nghiêm một chút, ngầm sinh ra một cố lạnh thấu xương lãnh ý, thị nữ kia cũng không nói nhiều, chỉ là gật đầu, tiểu thư phán đoán chính là. Đi thôi. Dương Tử Lăng khoát tay áo, đem thị nữ đuổi đi. Đồng thời trở tay lấy ra một khối truyền âm ngọc phù, đối phía trên trầm thấp nói vài câu, sau đó đánh lên một cái phong ấn cấm chế, lập tức hình thành một đoàn tinh mịn, dán vào ánh sáng trắng bám vào ở trên, ngăn cách bị thăm dò khả năng, mới tay ngọc giơ lên, trực tiếp làm cho này ngọc phù phá không mà đi. Phương hướng sắp đi, thình lình liền là bên ngoài hồ phương hướng. Mà lại, vẫn là động phủ khu vực chỗ. Nếu như Lâm Trường Hành tại hiện trường, liền sẽ phát hiện, cái này đưa tin ngọc phù cuối cùng rơi vào điểm, vậy mà từ số 98 động phủ trên tầng trời thấp lướt qua, thẳng tắp đã rơi vào sát vách số 97 trong động phủ. Cái kia có chút thần bí, cơ hồ không xuất động phủ, không làm giao tế hàng xóm chi động phủ. Ông Long trực tiếp lâm vào tại trong trận pháp, nhẹ nhàng dãy rủa, vang lên ong ong. Lúc này, một cái áo bào đen thân ảnh như có cảm giác, từ trong động phủ đi ra, ngẩng đầu nhìn về phía viên kia ngọc phù. Lúc này mũ áo hơi sau rủ xuống, lộ ra một trường tái nhợt không máu mặt đến, tựa như nhiều năm chưa từng gặp qua ánh nắng đồng dạng. Đưa tay như ưng chảo một nhiếp, lúc này đem ngọc phù chụp xuống, dùng đặc thủ thủ pháp tởi ra cấm chế, thần thức khuấy động mà vào. Ầm. Một lát sau thần sắc hơi trầm xuống, dùng sức bóp, trực tiếp đem ngọc phù bóp sụp đổ mà ra. Đáng chết. Trên mặt càng là lóe lên oán hận, bất mãn, âm tàn trở vẻ phức tạp. Tựa hồ có người đang tận lực uy hiếp, nắm hắn đồng dạng. Nhưng một lát quá khứ, cuối cùng vẫn là cắn răng, lộ ra một tia không cam lòng về sau, bị ép thỏa hiệp bất đắc dĩ. Vào lúc ban đêm, sắc trời thâm trầm, đưa tay không thấy được năm ngón, một đạo hắc ảnh từ nên động phủ lặng yên mà ra, vô thanh vô tức, bọc lấy hắc ám mà đi, rất nhanh liền mất tung ảnh. Lâm Trường Hành một đường không trung lao vùn vụt, hướng phía Ngọc Đái Hồ phương hướng, nhanh chóng mà đi. Trên đường căn bản không ngừng, một đường bay thẳng, đem tự thân tốc độ bay tăng lên tới cực hạn, như là một đạo xé rách tầng mây màu xanh địa quang. Hắn như thế vội vàng, cũng không phải là lòng chỉ muốn về, mà là ra ngoài cẩn thận. Lần này đến đây phủ sinh tiên thành xem lễ tu sĩ cấp cao thực sự không ít, kết đan kỳ trở lên lão quái đều vượt qua 10 ngón số lượng, trúc cơ hậu kỳ, viên mãn tu sĩ càng là chỗ nào cũng có. Đại điện dù đã kết thúc, nhưng những người này vật rời đi thời gian, lộ tuyến lại khó mà đoán trước. Bởi vì cái gọi là thần tiên đánh nhau, phàm nhân gặp nạn. Nếu là vận khí không tốt, ở nửa đường đụng lên gặp cái nào đó tính tình cổ quái, hoặc ngay tại xử lý tư mật sự tình tu sĩ cấp cao, đối phương tâm tình tốt có lẽ không dành để ý, như tâm tình không tốt, tiện tay diệt sát một cái bị giận chó đánh mèo trúc cơ tiểu tu, quả thực là lại chuyện quá bình thường. Mặc dù không phải giả đàn trở lên tu sĩ, Lâm Trường Hành ngược lại cũng không trở thành sợ, nhưng vẫn là câu nói kia, cẩn thận chạy được vạn năm thuyền. Thẳng đến xa xa trông thấy Ngọc Đái Hồ kia quen thuộc hình dáng, Lâm Trường Hành tâm thần mới vì đó buông lỏng. Nhưng mà, liền sau đó một khắc, một trận kịch liệt linh lực chấn động xen lẫn pháp thuật tiếng oanh minh, đột nhiên từ Ngọc Đái Hồ phương hướng chuyển tới. Cái gì? Lâm Trường Hành có này phát giác, sắc mặt lập tức nghiêm một chút, liễm tức yêu pháp trực tiếp vận chuyển lên đến, sau đó hữu ảnh độn không pháp môn thi triển, cả người trực tiếp vô thanh vô tức phiêu đãng mà đi. Trong lòng cố tự trấn định, đi vào ước chừng khoảng cách 5 dặm phạm vi chỗ. Có thể nói, 5 dặm khoảng cách này, nắm đến cực kỳ phù hợp. Trúc cơ hậu kỳ tu sĩ thần thức phạm vi liền tại 4 dặm, coi như lại có ngoài ý muốn, thần hồn bởi vì loại nào đó nhân tố càng cường đại một ít, cũng rất khó vượt qua khoảng cách 5 dặm. Cho nên, ở phạm vi này bên ngoài tiến hành tình huống quan sát rất là thỏa đáng. Đương nhiên, nếu như động tĩnh này là giả đàn tu sĩ chế tạo, chớ nói 5 dặm, liền là 6 dặm 7 dặm đều không có hiệu quả độc nhất vô nhị. Bởi vì bình thường giả đàn tu sĩ thần thức phạm vi vừa lúc liền tại 8 dặm, đều tránh bất quá đối phương thần thức đảo qua. Nhưng tình huống như vậy cơ bản có thể bài trừ, Ngọc Đái Hồ ba đảo trận pháp, cấp độ đều đại khái tương tự, không phải bậc 2 thượng phẩm, chính là bậc 2 trung phẩm, rất khó ngăn cản giả đàn thủ đoạn của tu sĩ quá lâu. Không trung bên trong, Lâm Trường Hành đã chui vào một mảnh nồng đậm mây trắng bên trong, tiến một bước che đậy thân hình. Đồng thời nhìn rõ dị pháp ba thuật hợp một khi thi triển, trong mắt tam sắc quang mang lặng yên chảy xuôi, lập tức vận roi mắt lực nhìn lại. Rất nhanh liền phát hiện, sóng này động cũng không phải là đến từ hắn Tê Nguyệt đảo mà là nguồn gốc từ sát vách, Hứa Mậu Lăng Thăng Dương đảo. Chỉ thấy Thăng Dương đảo bên ngoài, nguyên bản bình hòa lồng ánh sáng giờ phút này chính kịch liệt lấp lóe, sáng tối chập chờn, hiển nhiên chính chịu công kích mãnh liệt. Mấy đạo độn quang còn cuốn hòn đảo không ngừng oanh ra các loại pháp thuật, trong đó một đạo khí tức cường hoành thân ảnh, ngay tại tấn công mạnh trận pháp thiết điểm, rõ ràng là trúc cơ hậu kỳ tu vi. Tại trận pháp bên trong, cũng không ngừng có phản kích đánh ra, một thanh liêm đao bộ dáng thượng phẩm linh khí, tùy ý công sát, hiển nhiên nén giận. Lâm Trường Hành nhận biết, đó chính là Hứa Mậu Lăng linh khí. Vậy mà chỉ có thể theo trận mà thủ. Phát hiện điểm này, Lâm Trường Hành sắc mặt cũng không có bởi vì mục tiêu không phải Tê Nguyệt Đảo mà bừng lòng, mà càng làm cho hắn sầm mặt lại chính là, có lẽ là bởi vì Thăng Dương Đảo cùng mình Tê Nguyệt Đảo khoảng cách có phần gần, có lẽ là đối phương công kích dư ba quá mức của mãnh, kia tiêu tán năng lượng đã lan đến gần Tê Nguyệt Đảo. Nhà Minh Hòn Đảo hậu thổ tái vật trận cùng Bích Ba Hải Mạc trận đã bị động kích phát, màn sáng nhộn nhạo lên tầng tầng gợn sóng, dù tạm thời không việc gì, nhưng hiển nhiên thừa nhận không nhỏ áp lực. Trên đảo Thanh Ma Hổ phát ra bất an gầm nhẹ, Tiểu Hắc Tiểu Bạch đều tại bên bờ trận địa sẵn sàng đón quân địch, yêu lực bốc lên. Tiến Minh Y Dị thân ảnh cũng tại trong đảo bay lên không, đang tay cầm Lâm Trường Hành cho trận kỳ, khẩn trương điều khiển trận pháp chống cự dư ba. Lúc này, còn có một cái trúc cơ trung kỳ tu sĩ, mặc dù một mực tại công kích Thang Dương đảo, nhưng rõ ràng còn tại phân tâm lưu ý Tê Nguyệt đảo, tiến hành giám sát, sợ có người ra đánh lén, tham chiến. Ác hơn chính là, tại Thang Dương đảo khác một bên, Phủ Tinh đảo đại trận đã bị công phá, chỉ thấy trình tố linh tòa kia nguyên bản cùng tự nhiên hoàn mỹ dung hợp, thanh lũ lịch sự tao nhã hòn đảo, giờ phút này đã là bừa bộn một mảnh. Bao phủ hòn đảo thiên nhiên phong thủy cục đã bị bạo lực xé mở một cái to lớn lỗ hổng, còn sót lại màn sáng như là phá toái giống như lưu ly bay là tả rơi xuống. Ở trên đảo núi đá băng liệt, cây rừng cháy đen, nàng tỉ mỉ bồi dưỡng những cái kia kỳ dị thực vật tức thì bị tàn phá đến không còn hình dáng. Mơ hồ có thể thấy được trung ương đảo có kịch liệt linh quang va chạm, hiển nhiên là chỉnh tố linh bản nhân đang cùng người xâm nhập giao thủ, nhưng khí tức ba động rõ ràng ở vào hạ phong, chỉ có thể bằng vào đối địa lợi quen thuộc cùng phong thủy điều khiển, miễn cưỡng cùng nhau, tình huống tràn ngập nguy hiểm. Thậm chí ngay cả công hai đảo. Lâm Trường Hành chấn động trong lòng, sắc mặt triệt để âm trầm xuống. Cái này tuyệt không phải bình thường xung đột. Kẻ xâm lấn thực lực mạnh mẽ, chí ít có hai tên trúc cơ hậu kỳ, bốn vị trúc cơ trung kỳ tu sĩ, thủ đoạn tàn nhẫn, đồng thời mục tiêu minh xác, chính là muốn lấy thế xét đánh lôi đỉnh, đồng thời diệt trừ Hứa Mậu Lăng cùng Trình Tố Linh hai người này. Hiển nhiên là có dự mưu. Đối phương đã dám đồng thời đối hai vị đảo chủ độc thủ, đồng thời nhanh chóng như vậy liền công phá Trình Tố Linh lấy phong thủy chi thuật bố trí đại trận, thực lực cùng chuẩn bị đều viễn siêu tưởng tượng. Mục tiêu kế tiếp sẽ là ai? Không cần nói cũng biết. Môi hở răng lạnh. Nếu là Hứa Mậu Lăng cùng Trình Tố Linh đều bị cầm xuống, hắn Tê Nguyệt Đảo đem một cây chẳng chống bước nhà, tất nhiên trở thành đối phương cái tiếp theo thôn vệ mục tiêu, bất quá thuận tay xóa bỏ thôi. Đến lúc đó đối mặt khả năng không chỉ một tên trúc cơ hậu kỳ tu sĩ vây công, coi như hắn có trận pháp dựa vào, cũng giữ nhiều lành ít. Không thể lại quan sát. Trong mắt Lâm Trường Hành sát cơ tỏa hiện. Giờ phút này đã không phải có giúp hay không vấn đề, mà là tự cứu. Ở trên đảo không chỉ có là có hắn thị thiếp, linh thú, còn có ẩn nấp vườn linh dược, mới trồng một đám chân quý bảo thực, không thể bỏ qua. Thân hình hắn giống như quỷ mị tại tầng mây bên trong xuyên qua, cấp tốc phân tích chiến trường tình thế, Thang Dương đảo phương hướng, Hứa Mậu Lăng bằng vào thâm hậu thổ hệ công pháp và kinh doanh nhiều năm trận pháp, còn tại đau khổ chèo chống, nhưng lạc bại là chuyện sớm hay muộn. Phù Tinh đảo phương hướng, Trình Tố Linh đã tràn ngập nguy hiểm, nhất định phải ưu tiên cứu viện. Việc này hoàn thành, đến lúc đó hỏi lại bọn hắn đòi hỏi thuyết pháp là được. Nói không chừng còn có thể mượn cơ hội thu hoạch được một chút tư nguyên. Huống chi còn có công thủ đồng minh đạo thế ước thúc. Tâm niệm thay đổi thật nhanh ở giữa, Lâm Trường Hành đã có quyết đoán. Hắn đầu tiên là hướng Tê Nguyệt đảo phương hướng Yến Minh Y di chuyển đi một đạo ngắn gọn thần niệm truyền âm, cố thủ trận pháp, vô luận ngoại giới phát sinh chuyện gì, tuyệt đối không thể xuất trận. Phu quân. Lo nghĩ Yến Minh Y di lập tức trong lòng buông lỏng, có chủ tâm cốt. Đồng thời, Tiểu Bạch cũng đã nhận được một đạo chỉ lệnh, tại cơ hồ không người chú ý hòn đảo biển giới, lặng yên xuống nước, căn cứ Lâm Trường Hành yêu cầu, không ngừng chìm xuống, lặng yên hướng Phủ Tinh đảo dựa sát vào mà đi. Mà Lâm Trường Hành lúc này đã liêm tức dị pháp thúc đến cực hạn, mượn bất khí, thân hình hóa thành một đạo mấy không thể xem xét nhà ảnh, cuốn hướng Phủ Tinh đảo tình hình chiến đấu kịch liệt nhất phía sau. Cũng may Hứa Mậu Lăng hấp dẫn lấy đại đa số lực chú ý, Lâm Trường Hành càng sẽ không bị người cảm thấy. Nhưng mà theo Lâm Trường Hành càng là tiếp cận, trên Phủ Tinh đảo đấu pháp oanh minh cùng linh áp liền càng là kinh người. Chỉ thấy Trình Tố Linh đỉnh đầu lơ lửng một chiếc thanh đăng, bỏ ra quang ảnh đem nó bảo vệ, đồng thời nàng cũng thao túng một cái la bàn bộ dáng linh khí, dẫn động đạo đạo linh quang dẫn động còn sót lại địa mạch, thả một chi khí, hóa thành cứng cỏi dây leo cùng giữ tận địa thứ, không ngừng công kích hai cái mặt lộ vẻ cười lạnh địch nhân. Chương 268, Hỗn Kim Qua Phù Bảo, ra tay trích đảo. Chương 268, Hỗn Kim Qua Phù Bảo, ra tay trích đảo. Vây công Trình Tố Linh chính là hai tên áo bào đen tu sĩ. Một người trúc cơ trung kỳ, thúc đẩy một thanh liệt diễm phi tiên, ánh lửa lướt qua, dây leo tận thành thang cốc. Một người khác thì thao túng ba cái đen sẫm thấu xương hình thoi linh khí, chuyên phá hộ thể linh quang, thuận che đậy, tới lui như điện, âm độc vô cùng, khó lòng phòng bị, đúng là trúc cơ hậu kỳ tu vi. Linh khí giao thoa, thủ đoạn đều ra. Trình Tố Linh đỡ trái hở phải, váy tay áo trên đã có điểm điểm vết máu, hiển nhiên bị nội thương. Là hắn. Trong đó cái kia trúc cơ trung kỳ tu sĩ, Lâm Trường Hành đã nhận ra người, đương nhiên đó là trước đó tại Yến Minh Y đi trúc cơ tiểu khánh lúc, khống chế đột bằng, vội vã mà đến người. Là Hứa Mậu Lăng, Trình Tố Linh hợp tác thăm dò họ là tu sĩ, lúc trước hình như có việc gấp. Mà giờ khắc này, hắn vậy mà mặt lộ vẻ sắc ý, phản chiến mà đúng, so một cái khác tu sĩ càng thêm ra sức công sát. Mà Trình Tố Linh nhìn về phía người này ánh mắt cũng đầy là phẫn nộ, vẻ oán hận. Cái này khiến Lâm Trường Hành càng chắc chắn, nơi đây biến cố là bị người này phản bội gây nên. Trong đó ân oán tình cựu cũng có đại khái hình dáng. Thậm chí Phù Tinh đảo nhanh chóng công phá, cũng có người này phát huy mấu chốt tác dụng tại thôi động. Đồng thời, Lâm Trường Hành cũng tại quan sát tràng diện đấu pháp tình huống, không có tùy tiện ra tay, quyết định bày mưu rồi hành động. Rất nhanh phát hiện, Trình Tố Linh mặc dù là trúc cơ trung kỳ tu vi, lại có thể ngạnh kháng một cái trúc cơ trung kỳ, một cái trúc cơ hậu kỳ tu sĩ hồi lâu, cố nhiên tại hắn pháp lực có chút thâm hậu, thủ đoạn không ít, nhưng càng chỗ mấu chốt chính là phong thủy một đạo lợi dụng. Phong thủy kỹ nghệ không chỉ có thể xem, càng có thể động. Nàng tại điều động cùng điều khiển địa mạch, thảo mục chi khí, tiến hành công phạt, ngăn cản. Trong mắt Lâm Trường Hành thần quang thấy cực kỳ tỉ mỉ, linh lực vận chuyển, linh khí bốc lên không chỗ che thân, Trình Tố Linh đang tiến hành điều khiển thời điểm, pháp lực tiêu hao có phần thấp, bởi vì đưa đến chính là một loại dẫn đạo, hoặc là nói hướng dẫn theo đà phát triển tác dụng. So trực tiếp thi triển thuật pháp, pháp môn, càng thêm tiết kiệm pháp lực, đền bù không ít chênh lệch. Mà lại trong tay nàng kia la bàn bộ dáng linh khí, ngũ hành ánh sáng doanh doanh lấp loé, hiển nhiên là phong thủy kỹ pháp thi triển vậy bảo. Lại có này hiệu. Lâm Trường Hành cũng ngạc nhiên không thôi. Khó trách Hứa Mậu Lăng nhiều lần cảm khái phong thủy thần bí bất phàm, bây giờ Lâm Trường Hành rốt cục nhìn thấy, mới có thể lý giải. Lúc này chiến trường bên trong, Trình Tố Linh dù chỗ hạ phòng, sắc mặt trắng bệnh, váy tay áo nhuốm máu, nhưng ánh mắt vẫn như cũ tỉnh táo như băng. Nhưng nàng địch nhân càng là năm chắc thắng lợi trong tay, cho rằng nàng đã là nọ mạnh hết đà. Xuy, xuy, xuy. Chỉ thấy chút cơ hậu kỳ áo bào đen tu sĩ nghe răng cười một tiếng, ba cái đen sấm xương toa thành phẩm hình chữ, mang theo chói hai rít lên, trong nháy mắt xé rách Trình Tố Linh trước người cuối cùng một đạo nhạt lồng ánh sáng màu vàng, thẳng đến hắn mi tâm, cổ họng, tim tam đại yếu hại. Khảm thủy lệnh vị trí, cấn sơn là bình. Trình Tố Linh tinh thần mạnh chấn, đầu ngón tay liền chút lơ lửng trước người cổ phát la bàn, trong miệng quắc khẽ. Chỉ một thoáng, nàng quanh thân tàn tạ mặt đất một trận lúc đích, nhìn như phổ thông bùn đất nham thạch đống nhiên hở ra, hóa thành một tòa nặng nề tiểu núi đất, tinh chuẩn ngăn tại kia ba cái xảo trá phóng tới đen sấm xương toa trước đó. Phúc, phúc, phúc. Xương toa sắc bén, trong nháy mắt xuyên thủng núi đất, nhưng tốc độ cùng lực đạo đều bị suy yếu hơn phân nửa. Một khí bốc lên, nâng Trình Tố Linh thân hình, như trong gió tơ liễu, mượn thế lui lại, hiểm lại càng hiểm tránh đi một kích chí mạng. Hừ, tài năng thấp kém, nhìn ngươi có thể cản mấy lần. Kia trúc cơ hậu kỳ tu sĩ hừ lạnh một tiếng, thủ quyết biến đổi, ba cái xương toa như giỏi trong xương, vẽ ra trên không trung quỷ dị đường vòng cung, lần nữa đánh tới, phong kín nàng tất cả né tránh không gian. Đồng thời, tên kia trúc cơ trung kỳ họ là tu sĩ cũng thao túng liệt diễm phi xiên, hóa thành một đầu hỏa mãng, từ cánh gào thét đánh tới. Lửa khắc mục, càng khắc chế nàng dựa vào cỏ cây địa khí. Hai mặt thù địch, nguy cơ lại xuất hiện. Trình Tố Linh cắn răng, la bàn trung tâm bắn ra một đạo xanh biếc ánh sáng, đánh vào dưới chân mặt đất. Một dao quân thân. Ầm ầm. Mặt đất vỡ ra, mấy cái từ tráng kiện linh dây leo dây dưa mà thành một dao phá đất mà lên, một đầu hùng hạn không sợ chết đón lấy hỏa mãng, tuy bị thiêu đến đôm đốt rung động, cháy đen nước gãy, nhưng cũng tạm thời ngăn trở thế lửa. Mặt khác mấy đầu thì điên cuồng múa, ý đồ quấn quanh rào sát kia ba cái xuất quỷ nhập thần xương toa, dù không ngừng bị toa quang chặn đoạn, nhưng cũng cực lớn bấy nhiều hắn quy tích. A, con bé này đối địa mạch một khí điều khiển càng như thế tinh diệu. Chút cơ hậu kỳ tu sĩ trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, lập tức sát ý càng đậm, đáng tiếc, tu vi chênh lệch quá lớn. Phá cho ta. Hắn bỗng nhiên tăng lớn linh lực chuyển vận, ba cái xương toa ô quang đại thịnh, trong nháy mắt đem quấn quanh dây leo xoắn thành một mịn, thế đi gấp hơn. Phúc. Trình Tố Linh cuối cùng chưa thể hoàn toàn tránh đi, đầu vai bị một viên xương toa sắt qua, mang theo một giải huyết hoa, kêu lên một tiếng đau đớn, thân hình lảo đảo, la bàn quang hoa đều ảm đạm mấy phần. Trình tiết tử. Ẩn nấp ở bên Lâm Trường Hành ánh mắt ngưng lại, đang muốn ra tay. Đã thấy Trình Tố Linh trong mắt lóe lên một tia quyết tuyệt. Là các ngươi bức ta đó. Nàng pháp lực bạo dung ở giữa cực tốc lui lại, cấp tốc cùng hai người kéo dài khoảng cách, đồng thời vỗ túi chứa vật, một vệt kim quang bay ra, rõ ràng là một chương nhìn như cổ phát, lại tản ra làm người sợ hai ba động hình sợi dài màu vàng phù lục. Kia phù lục không phải giấy không phải lụa, chất liệu giống như kim như ngọc, phía trên vẽ lấy một thanh sinh động như thật tiểu xảo lưỡi mác, lập tức một cỗ lăng lệ vô song sát phạt chi khí tràn ngập ra. Phù bảo. Hai tên vây công tu sĩ đồng thời la thất thanh, như là gặp ma, trên mặt lần đầu lộ ra vẻ kinh ngạc. Kia trúc cơ hậu kỳ tu sĩ càng là sắc mặt kỳ biến, không có khả năng. Ngươi chỉ là một cái trúc cơ trung kỳ tán tu, vì sao lại có phù bảo? Phù bảo chính là kết đan tu sĩ rút ra bản mệnh pháp bảo bộ phận uy năng phong ấn mà thành tiêu hao tính bảo vật, uy lực viễn siêu thượng phẩm linh khí, là cấp thấp tu sĩ tha thiết ước mơ bảo mệnh át chủ bài. Trình Tố Linh sắc mặt càng thêm tái nhợt, hiển nhiên thôi động vật này đối nàng tiêu hao rất nhiều. Nàng căn bản không đáp lời, cắn chót lưỡi, một ngụm tinh huyết phun tại phù lục phía trên. Hôn kim qua phù bảo, chạm. Ông. Không nói hai lời, phù lục trong nháy mắt ánh sáng rực rỡ, sáng chói chói mắt, ngay cả Lâm Trường Hành chú ý nơi đây hai con ngươi đều cảm thấy ẩn ẩn nhói nhói, muốn chảy ra nước mắt đến. Trôi này tiểu xảo lưỡi mát đón gió liền dài, hóa thành một đạo dài mười trượng sáng chói tím hồng, mang theo xé rách hết thảy phong duệ chi khí, như là cửu thiên lật lôi, trực tiếp chém về phía tên kia trúc cơ hậu kỳ tu sĩ. Lưỡi mát chưa đến, kia lăng lệ sát khí đã để quanh người hắn pháp lực ngưng trệ, tê cả da đầu. Hắn hú lên quái dị, liều linh triệu hồi ba cái xương toa che ở trước người, đồng thời tế ra một mặt màu đen xương vẫn, thân hình nhanh lùi lại. Oanh! Lưỡi mát chém xuống. Phù bảo chi uy há lại bình thường. Kia sáng chói kim hồng phảng phất mang theo tiên điệu chi uy, ngang nhiên vô cùng. Đứng núi chịu sào ba cái đen sấm xương toa phát ra liên tiếp giận người gào thét, trên đó ô quang trong nháy mắt tạm đạm, mặt ngoài lại hiện ra từng tia vết rạn, linh tính tổn hao nhiều bay rất ra ngoài. Kim hồng thế đi giảm xuống, nhưng như cũng không thể ngăn cản bổ vào mặt kia vội vàng tế lên màu đen xương thuẫn phía trên. Giang giác. Trúc cơ hậu kỳ tu sĩ ký thác kỳ vọng bậc hai thượng phẩm phòng ngự linh khí, tại đây phủ bảo một kích trước mặt, lại như giấy đồng dạng, vẹn vẹn chống đỡ một cái chớp mắt liền ầm vang vỡ vụn. Phúc. Linh khí bị hủy, khí cơ dẫn dắt phía dưới, hắn đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi, trên mặt huyết sắc tận hời. Mắt thấy Kim Hồng muốn tới người, cái này trúc cơ hậu kỳ tu sĩ tránh cũng không thể tránh, liền bị một chạm mà ra, thi phân hai nửa thời điểm. Dị biến tái khởi. Hắn đột nhiên thi triển bí pháp, lập tức một đoàn nhạt màu xám ánh sáng ảnh đem nó bao phủ, đồng thời tràn ngập ra một đạo khắc quang ảnh trực tiếp đem bên hông sững sờ họ La tu sĩ gắt gao khóa lại. Họ La tu sĩ cái này mới phản ứng được, trên mặt trong nháy mắt bị sợ hãi vô ngần chiếm cứ, hắn liều mạng giãy giụa, trong cơ thể pháp lực điên cuồng phun trào, muốn tránh thoát này quỷ dị màu xám quang ảnh. Nhưng đã trễ. Hai đoàn quang ảnh bỗng nhiên lôi kéo, giao thoa, không gian phảng phất đều bóp méo một cái chớp mắt. Hưu. Ngay tại Trình Tố Linh trôi này phù bảo lưỡi mác mang theo kinh khủng chi uy chém xuống chớp mắt, hai người vị trí lại cứ thế mà hoàn thành trao đổi. Nguyên bản chém về phía trúc cơ hậu kỳ tu sĩ một kích chí mạng, giờ phút này phong mang chỗ hướng, biến thành tên kia mặt mũi tràn đầy tuyệt vọng, con ngươi đột nhiên co lại họ La trung kỳ tu sĩ. Không. Họ La tu sĩ chỉ tới kịp phát ra một tiếng thê lương mà không cam lòng thét lên, liền bị kia uy hoàng lưỡi mác ánh sáng triệt để nuốt hết. Phù bảo há lại hắn một cái trúc cơ trung kỳ tu sĩ có khả năng ngăn cản, không có kịch liệt bạo tạc, không có giải giằng giặc giằng co. Tại lưỡi mác chạm đến hắn thực hiện pháp lực vòng bảo hộ, phòng ngự phù lục trong nháy mắt, kia linh quang tựa như dưới ánh mặt trời như băng tuyết tan rã. Ngay sau đó, hắn thân thể, hắn tế ra thủ đoạn, trên người hắn túi chứa vật, hết thảy tất cả đều tại kia cực hạn sắc bén, ẩn chứa kết đan pháp bảo chi uy kim quang bên trong, bị vô thanh vô tức chôn bụi. Phản phất bị một con vô hình cũng tẩy, từ phương thiên địa này ở giữa triệt để xóa đi. Ngay cả một tia cho tàn cũng không từng lưu lại. Chỉ có tại chỗ lưu lại đạo kia sâu không thấy đáy khe rãnh, cùng trong không khí tràn ngập kinh khủng năng lượng ba động, chứng minh mới một kích kia tồn tại cùng đáng sợ. Lưỡi mác hư ảnh chậm rãi tiêu tán, chương kia chân quý phù bảo lần nữa khôi phục phù lục bộ dáng, bay ngược mà quay về, chỉ là linh quang ảm đạm đi khá nhiều, hiển nhiên không dùng đến mấy lần. Nhưng hiện trường vẫn là yên tĩnh như chết. Kia trúc cơ hậu kỳ tu sĩ dù may mắn trốn được một mạng, nhưng thi triển cái này di hình hoán ảnh bí pháp hiển nhiên giá phải trả cực lớn, sắc mặt hắn trắng bệch như tờ giấy, khí tức hề bại tới cực điểm, nhìn về phía Trình Tố Linh trong ánh mắt tràn đầy nghĩ mà sợ cùng bán động. Mà Trình Tố Linh bởi vì toàn lực thôi động phù bảo, pháp lực khuấy động phía dưới, rốt cuộc áp chế không nổi thương thế, lại thêm phù bảo một kích không có kiến công, tâm thần khó thủ, lại là một ngụm máu tươi phun ra, thân hình lão đảo muốn ngã. Chết đi cho ta. Trúc cơ hậu kỳ tu sĩ cũng không tiếp tục chú ý, lại lần nữa lấy ra một thanh bậc hai trung phẩm linh khí phi kiếm, toàn lực ra tay. Thẳng đến cơ hồ đã mất đi phòng hộ, ứng đối chi lực Trình Tố Linh. Trình Tố Linh ánh mắt lộ ra một tia réo rắt thảm thiết chi sắc, biết mình át chủ bài không có đánh giết kia trúc cơ hậu kỳ, liền cơ bản chỉ có một con đường chết, phù bảo mặc dù còn có uy năng, nhưng nàng đã không cách nào thôi động. Nghĩ đến con đường chưa lại, bây giờ chỉ có thể nhận lấy cái chết. Càng là trong lòng buồn khổ, nàng thậm chí nhắm mắt, yên lặng chờ tử vong tiến đến. Ngay tại lúc cái này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, oanh cảnh, một tiếng sét đùng đoàng tiếng vang không có dấu hiệu nào từ giữa không trung nổ tung. Chói mắt lôi quang trong nháy mắt thôn vệ hết thảy thanh âm, cuồng bạo điện xà tứ ngược, đem mặt đất đất khô cằn lần nữa nhấc lên. Tên địa trúc cơ hậu kỳ tu sĩ đứng nuôi chịu xào, dù toàn lực thôi động pháp môn hộ thể, vẫn bị tạc đến khí huyết sôi trào, lảo đảo lùi lại, trên thân khí tức sáng tối chập chờn. Bay đi linh khí phi kiếm cũng bị tác động đến, trực tiếp tại lôi quang điện xà thủy triều hạ như một chiếc thuyền con giống như bị đánh bay. Gào thét phía dưới, linh quang ảm đạm. Ai? Áo bào đen trúc cơ hậu kỳ tu sĩ vừa sợ vừa giận, thần thức điên cuồng quét về phía bốn phía. Đáp lại hắn, là một đôi bỗng nhiên sáng lên, thâm thúy con người như vực sâu. Trình Tố Linh cũng ngạc nhiên mở mắt, đã thấy đến một đạo nghiêm nghị mà đứng áo bào xanh thân ảnh ngăn tại trước người của nàng, lộ ra cao lớn như vậy, vĩ ngạn, để nàng tâm thần chấn động. Dừng. Lâm đạo huynh. Người này thình lình liền là vừa hiện thân Lâm Trường Hành. Lâm Trường Hành mới còn bị phù bảo chi uy sợ kinh đến, sau đó lại nhìn thấy kia họ là tu sĩ bị áo bào đen trúc cơ hậu kỳ kéo tới làm bia đỡ đạn, trong lòng cũng kinh ngạc này đặc thủ pháp môn chi diệu. Đón lấy, gặp lại họ là tu sĩ chết thì chết rồi, nhưng bên hông hắn túi chứa vật đều trực tiếp bị phù bảo ma diệt, chẳng phát nổ, không khỏi trong lòng lớn cảm giác đáng tiếc, tinh khiết phung phí của trời. Trang diện thay đổi trong nháy mắt, nhưng lúc nên xuất thủ, Lâm Trường Hành cũng sẽ không ngồi nhìn Trình Tố Linh nhận lấy cái chết, một viên trước kia tại Thanh Linh Phường dùng lôi sát chi lực luyện chế thiên lôi tử bấm tay bắn ra, rơi vào trúc cơ hậu kỳ tu sĩ trước người khoảng cách, quay tít một vòng, liền ầm vang nổ tung lên, đem nàng này cứu. Sau đó lóe lên, Lâm Trường Hành thân ảnh giống như quỷ mị xuất hiện tại lôi quang bên dưới, hắn cũng không trực tiếp công kích, hai con ngươi ngưng tụ, một cỗ vô hình công chất, lại trực thấu thần hồn ba động như là gợn nước giống như nhộn nhạo lên. Trước đây không lâu tiến thêm một bước năm tầng gây ảo ảnh dị pháp trực tiếp thi triển. Áo bào đen trúc cơ hậu kỳ tu sĩ, mới từ thiên lôi tử đột phát chấn nhiếp bên trong lấy lại tinh thần, liền cảm giác cảnh tượng trước mắt đột biến, trước mắt lại xuất hiện sớm đã tọa hóa sư tôn, đối diện hắn nghiêm nghị quát lớn, nói là hắn khi sư diệt tổ, lòng lang dạ thú, đạo tâm trong nháy mắt dao động. Không, không đúng, là huyết thuật. Kia hắc bào trúc cơ hậu kỳ tu sĩ rốt cuộc tu vi không tầm thường, tại trầm luân biên giới bỗng nhiên bừng tỉnh, nhưng đã quá muộn. Cái này ngắn ngủi một cái chớp mắt thất thần, tại sinh tử tương bắc bên trong đã là chí mạng sơ hở. Một vòng thanh kim kiếm mang, như là trong bụi mù xẹt qua thiểm điện, lặng yên không một tiếng động lướt qua cổ của hắn. Ê! Hắn con người đột nhiên rụt lại, trên mặt lưu lại kinh hãi cùng khó mà tin tưởng, đầu lâu đã phóng lên tận trời. Máu tươi phun ra. Trôi này lại lần nữa bị điều khiển bay lên linh khí phi kiếm, lại lần nữa mất đi khống chế, gào thét một tiếng, rơi xuống đất. Trình tiên tử, không có sao chứ? Lâm Trường Hành đem lung lay sắp đổ Trình Tố Linh nâng lên, vẫn không quên thúc đẩy thành kim phi kiếm đem tàn thi tháo thành tám khối, bảo đảm không còn phục sinh khả năng, lúc này mới đem phi kiếm thu hồi. Không có việc gì, đa tạ Lâm đạo huynh ra tay cứu giúp. Trình Tố Linh cảm giác được nâng nàng hữu lực cánh tay, tăng thêm chưa bao giờ có sát gần như vậy nồng đậm nam tử khí tức, để nàng có chút không thích ứng, đồng thời lại có một loại đã lâu cảm giác an toàn dưới đáy lòng sinh sôi. Nếu như ta sớm đến một chút liền tốt, đáng tiếc sự vụ kéo dài hồi lâu, nhưng may mà vẫn là đuổi kịp. Vị nàng này ngồi xuống điều tức, Lâm Trường Hành nhẹ nhàng thở dài, đưa lên một viên liệu thương đan thuốc.